Chương 749, còn lại giao cho ta Thánh Tông. Chương 749, còn lại giao cho ta Thánh Tông. Làm phát hiện ngày bình thường thâm thụ tin cậy bảy đại thánh địa hiện tại một cái đều liên lạc không được thời điểm, Xích Tuyển Tông trưởng môn triệt để lòng như cho nguội, trên mặt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Cứ việc Xích Tuyển Tông hộ sơn đại trận 10 phần vững chắc, nhưng dù sao chỉ có thể bị động phòng ngự, đối mặt thú tộc đại quân cuồng mênh loạn tạc, căn bản là không kiên trì được bao lâu. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, bây giờ Xích Tuyển Tông tứ cố vô thân, liền cứu binh đều mời không đến, cho dù có thể bằng vào trận pháp kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, cũng hoàn toàn không nhìn thấy chuyển nguy thành an hy vọng. Rơi vào đường cùng, Xích Tuyển Tông trưởng môn đành phải miễn cưỡng lên tinh thần, cắn răng đối với xung quanh các đệ tử nói ra, trận chiến này liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong, chúng ta làm toàn lực duy trì trận, tuyệt đối không thể để nhóm này yêu nghiệt đạt được, chỉ cần kiên trì, nhất định có thể đợi đến đồng đạo bọn họ chi viện. Mặc dù hắn rõ ràng Xích Tuyển Tông lần này sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít, nhưng vì cổ vũ sĩ khí, đương nhiên không thể đem không có liên lạc lên viện quân thông tin nói ra, mà là tận lực hướng phương diện tốt nói, để mọi người bảo trì hy vọng. Quả nhiên, nghe đến viện quân thông tin, Xích Tuyển Tông các đệ tử trên mặt sợ hãi tiêu tán không ít, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, cùng kêu lên đáp lời nói, thể sống chết thủ vệ tông môn. Ngay sau đó, Xích Tuyển Tông trên dưới liền bắt đầu hành động, không tiếc bất cứ giá nào chủ tính trung tài nguyên, gia cố trận pháp. Ầm 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 ầm, ở trên bạn thú tộc cường giả mãnh liệt thế công bên dưới, Xích Tuyển Tông hộ sơn đại trận đãng xuất từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, bao phủ tại trên sơn cốc chống không trận chỉ riêng không ngừng vặn vẹo biến hình, lại luôn là có thể vững vàng chống đỡ, trong lúc nhất thời cũng không có sụp đổ dấu hiệu. Gặp đại trận đánh lâu không xong, Hắc Hổ tướng quân không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ngay sau đó, hắn cười lạnh, trầm giọng hạ lệnh, bên trên phá trận bóng. Kèm theo hắn ra lệnh một tiếng, xung quanh thu tộc đại quân lập tức có đầu không lộn xộn hướng về sau rút lui, cùng lúc đó, hơn ngàn cái lớn chừng bàn tay màu đen viên cầu bị ném ra thật cao, giống như mưa rơi vào trận pháp bên trên. Những này tạo hình kỳ lạ viên cầu vừa mới tiếp xúc đến Xích Tuyển Tông hộ sơn đại trận, liền ầm vang nổ tung, bộc phát ra liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, ầm 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 ầm. Tại cái này nói khủng bố năng lượng trùng kích vào, nguyên bản vững như bàn thạch hộ sơn đại trận bắt đầu kịch liệt chấn động, hòa hợp sáng tỏ trận chỉ riêng dần dần ảm đạm xuống, dần dần có bất ổn xu thế, mơ hồ có thể thấy được một tia hình mạng nhện vết rách. Tông môn đại trận muốn hỏng mất. Thấy cảnh này, Xích Tuyển Tông trưởng môn tâm nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Hắn rõ ràng cứ việc Xích Tuyển Tông môn hạ đệ tử tại luyện khí phương diện từng cái đều là hảo thủ, trên thân cũng không thiếu pháp khí, nhưng không hề am hiểu cùng người đấu pháp, chiến lược trên cơ bản đều tại tu sĩ bình quân dây trở xuống. Một khi mất đi trận pháp che chở, muốn để Xích Tuyển Tông bên trong những này thợ rèn cùng một đám cùng hung cực các thu tộc đối đầu, không khác lấy trứng chọi đá. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được yếu ớt thở dài, biểu lộ đau xót hạ lệnh, chư đệ tử nghe lấy, nếu là đại trận bị thú tộc công phá, mọi người lập tức riêng phần mình chạy trốn, có thể sống sót một cái là một cái, coi như là đang vì Xích Tuyển Tông giữ lại mấy phần mùi lửa. Nghe đến câu nói, xung quanh những cái kia Xích Tuyển Tông đệ tử từng cái ánh mắt phiếm hồng, đầy mặt bi tráng nhẹ gật đầu. Đến loại thời điểm này, chỉ có liều chết phá vây mới là đường ra duy nhất, đến mức sống hay chết cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ầm. Rất nhanh, bị phá trận bóng nổ thủng trăm ngàn lỗ đại trận cuối cùng chống đỡ không nổi, tại mọi người nhìn kỹ thình thịch vỡ vụn, hóa thành một chút huy quang tiêu tán hư không. Thấy tình cảnh này, đàn thú trong đại quân lập tức buộc phát ra một trận hưng phấn reo hò, tranh nhau chen lấn lên núi trong cốc dũng mãnh lao tới, trong miệng gào khóc nói, ha ha ha, trận phá. Xông đi vào, giết sạch đám nhân tộc này sâu bọ. Hắc Hổ tướng quân có lệnh, không lưu người sống. Bên kia, Xích Tuyển Tông trưởng môn đã nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng tiếp xuống máu chảy thành sông tàn khốc tràn diện. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo réo rắt phóng khoáng sôi sục giọng nam, chư vị chớ hoảng sợ, có ta để lại tại, tuyệt sẽ không để thú tộc tùy ý làm vậy. Đạo thanh âm này giống như kinh lôi chập vang, nháy mắt liền lấn át trên chiến trường ồn ào náo động, trùng trùng điệp điệp truyền vào đối chiến song phương trong hai. Trong khoảnh khắc, vô luận là khí thế hung hăng thú tộc đại quân, vẫn là vô cùng hoảng hốt Xích Tuyển Tông đệ tử, đều bị giật nảy mình, không hẹn mà cùng hướng một phương hướng nào đó nhìn. Ầm ầm. Nguyên bản trời quang mây tạnh thiên khung đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống, một đoàn che khuất bầu trời mây mù màu đen cấp tốc bao phủ thiên địa, trong đó gió lạnh cuộn cuộn, mù sương bao phủ, tựa như một mảnh quỷ quyệt khó lường u minh chi hải. Ma vụ bên trong, vô số mặc áo bào đen, biểu lộ lạnh lùng tu sĩ chân đạp hư không, lạnh lạnh sừng sững. Tại đám kia áo bào đen tu sĩ chen trúc bên dưới, một cái thân hình thẳng tắp, hình dạng bình thường tuổi trẻ nam tử ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía trước thu tộc đại quân, khóe miệng ngậm lấy từng tia nhếch răng cười, tựa như là tại nhìn một đám bất chết. Quá tuyệt vời. Chính mình bất quá là lâm thời nảy lòng tham, tính toán tẩy trắng một cái thanh danh, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn qua trà trộn tại thú tộc trong trận doanh cái nào đó cố nhân, Tề Nguyên trong lòng đã sớm vui mừng nở hoa, có loại nhặt đến đại tiện nghi cảm giác. Thật vất vả tìm tới nhiệm vụ mục tiêu, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy. Tề Nguyên lặng yên suy nghĩ. Cùng lúc đó, Ma Tu nhìn thấy đám này đột nhiên dáng lâm khách không mời mà đến, vốn cho rằng xuất hiện cái gì chuyển cơ Xích Tuyển Tông trưởng môn lập tức mí mắt của loạn, trong lòng khổ bức tới cực điểm, rất có loại chưa ra hang hổ, lại vào ổ sói cảm giác. Mẹ nó, Xích Tuyển Tông đến tột cùng trêu ai gẹo ai, đầu tiên là vô duyên vô cớ đưa tới một đám thú tộc điên cuồng vây công, hiện tại lại tới một đám ma tu, đây là sợ ta bọn họ Xích Tuyển Tông bị diệt không đủ triệt để sao? Liên tại Xích Tuyển Tông trên dưới người chờ cảm thấy khóc không ra nước mắt thời điểm, Hắc Hổ tướng quân cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đối với một bên Liễu tướng Kiệt dò hỏi, quân sư, những này nhân tộc thuộc về phương nào thế lực, không phải là Xích Tuyển Tông kêu đến biệt quân? bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhìn thấy Ma tông người đến, Liêu tướng Kiệt trong mắt nổi lên một vẻ nồng đậm bán độc, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tướng quân, những người này toàn bộ đều là Ma tông ma tu, chính là bọn họ dùng âm mưu quỷ kế đem ta phía trước vị trí cựu u môn nổ tận gốc tương đương với Hỏng đại trưởng lão đại sự." Nghe đến câu trả lời này, Hắc Hổ tướng quân biểu lộ run lên, một đôi như chuông đồng hổ mâu lộ ra vẻ hung lệ, âm thanh lạnh lùng nói: "Nguyên lai là đại trưởng lão địch nhân, tất nhiên gặp, vừa vặn cùng nhau diệt trừ." Nói xong, hắn không chút do dự cơ cơ to bằng quạt hương bổ bàn tay, chỉ huy thủ hạ tiếp tục tiến công. Nhận được mệnh lệnh, thú tộc đại quân nhộn nhịp nâng lên vũ khí, thần sắc hung ác hướng phía trước đánh giết đi qua. Thấy thế, Tề Nguyên khẽ cười một tiếng, hướng về phía còn không có làm rõ ràng tình hình Xích Tuyển Tông các đệ tử nói ra: "Các ngươi chỉ để ý duy trì được trận hình, còn lại giao cho ta Thánh Tông." Tiếng nói vừa ra, hắn thu lại thần sắc, đối với sau lưng Ma Tông mọi người phân phó nói: "Động thủ." "Là, Thánh tử đại nhân." Nghe đến mệnh lệnh, mấy vạn Ma Tông tinh nhuệ cùng kêu lên đồng ý, giống như nước thủy triều xông về thú tộc đại quân, cùng đối thủ triển khai cuộc chiến. Ầm 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 ầm. Đen nhánh như ma thái cổ thất sát cờ trong gió bay phất phới, tại cái này kiện trấn phái linh bảo gia chỉ bên dưới cờ Ma Tông đệ tử đều là khí thế đại thịnh, hung hãn không sợ chết cùng trước mắt thú tộc chém giết, đồng thời rất nhanh lấy được thượng phong. Thấy cảnh này, Xích Tuyển Tông trên dưới toàn bộ đều ngây dại, biểu lộ càng là vô cùng phức tạp, không biết đến tột cùng nên bảo trì quan sát, vẫn là đi lên hỗ trợ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tại nguy cấp như vậy trước mắt, cái thứ nhất tới cứu mình lại là Ma Tông. Chương 750, các ngươi đã bị ta một người bao vây. Chương 750, các ngươi đã bị ta một người bao vây. Ầm ầm. Giống như thực chất ma khí tràn ngập thiên địa, dậm dạp chẳng chỉ tú hồn thi khôi hỗn hợp có các loại xương độc, huyết sát, nguyên rủa, âm cổ. Vô số quỷ quệt khó lường thủ đoạn chăn nệm hướng đối thủ giáo sát đi qua. Chỉ một lát sau công phu, đám này giật trở cực khổ Ma Tông tinh nhuệ liền đem một đám thu tộc yêu vật giết liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Mắt thấy chiến cuộc đang bị cấp tốc di chuyển, lúc đầu lòng tin tràn đầy Hắc Hổ tướng quân cuối cùng ngồi không yên, lúc này liền rút ra một cái màu đen sâu nặng trường đao, quanh thân đốt lên quần quần hắc diễm, giống giận xông về chiến trường, hèn hạ nhân tộc, bản tướng quân muốn đem các ngươi tất cả giết sạch. Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, lấy thế lôi đỉnh vạn quân cắt vào chiến trường. Ha ha ha, ngươi tới vừa vặn. Không đợi Hắc Hổ tướng quân vung đao đại sát tứ phương, ma vân bên trong liền bay tới hai đạo tà ý quanh quần, khí tức cường hãn thân ảnh, liên thủ chặn đường đi của hắn lại. Người đến chính là Ma Tông hai vị đại thừa ma tôn, thân thị lao tổ thân đồ hải cùng bốn là cửu u môn lão tổ tuyệt thần. Hai người đều là đại thừa hậu kỳ tu vi, đối đầu đồng dạng là đại thừa hậu kỳ Hắc Hổ tướng quân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phòng, đem nó kéo chặt lấy. Ầm 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 ầm. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường sơn nhạc sụp đổ, đại địa vỡ vụn, mất đi trận pháp che chắn Xích Tuyển Tông rất nhanh liền hóa thành một mảnh hỗn độn, tiếng giết khắp nơi, huyết vũ như chút nước. Nhìn qua bên trong chiến trường bộ kia phong vân quấy động, thiên địa thất sắc khủng bố tình cảnh, Xích Tuyển Tông trên dưới đều là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, gần như trên mặt mỗi người đều tràn đầy kinh hãi. Cứ việc đối bọn họ đến nói, bất luận là thú tộc vẫn là Ma Tông đều thuộc về đối địch trận doanh, có thể nhìn tận mắt hai nhóm địch nhân tại trước chân quyết đấu sinh tử, quả thực là vô số người tha thiết ước mơ chuyện tốt. Nhưng đừng quên nơi này chính là Xích Tuyển Tông địa bàn, bất kỳ cái gì một phương địch nhân đều không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại, hiện tại liền hộ sơn đại trận cũng bị mất, càng là căn bản là không ngăn cản được một chút. Một khi chiến sự phân ra thắng bại, chính mình những người này còn là sẽ gặp nạn. Trưởng môn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối mặt thủ hạ trưởng lão hỏi thăm, đang đứng ở mộng bức trạng thái Xích Tuyển Tông trưởng môn đột nhiên lấy lại tinh thần, trầm ngâm một lát sau, vừa rồi ngự khí ngưng trọng phân tích nói, bây giờ xem ra, lần này Ma Tông tựa hồ cũng không có nhằm vào chúng ta ý tứ, tại ma tu bọn họ biểu lộ ra ác ý phía trước, chúng ta tuyệt đối không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tại dạng này phát triển tiếp, cái này một chi thú tộc đại quân chẳng mấy chốc sẽ bị Ma Tông người đuổi đi, cho đến lúc đó, chúng ta gặp phải nguy cơ liền biến thành Ma Tông. Ma Tông từ trước đến nay làm việc tàn bạo, lòng tham không đáy, muốn đem bọn họ đuổi đi, chúng ta cần phải thật tốt ra một lần máu không thể. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng hốt, cắn răng nói ra, lúc cần thiết, chúng ta liền cho Ma Tông dâng lên một phần trọng lễ, chỉ cầu có thể đem đám kia sát tinh mau chóng đưa đầu, bảo vệ Xích Tuyển Tông bình an vô sự. Nghe lời ấy, ở đây Xích Tuyển Tông mọi người cũng đều minh bạch thế cục trước mắt tính nghiêm trọng, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ tán đồng. Cùng tính mệnh so ra, cái gọi là tiền tài bất quá là vật ngoài thân mà thôi, chỉ cần có thể bảo vệ tông môn, cho dù đánh đổi một số thứ cũng không có cái gì quá không được, coi như là hao tài tiêu hai. Bên kia, gặp nhà mình lão tổ tuyệt thần Ma Tôn bây giờ tính tình đại biến, nghiễm nhiên đã triệt để biến thành Ma Tông dưới trướng chó săn, Liễu tướng Kiệt càng là sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt dũng động hận ý ngập trời. Bất quá hắn không phải người ngu, hiển nhiên ý thức được thú tộc thế yếu ngay tại cấp tốc phóng to, lại đánh như vậy đi xuống, chiến cuộc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Liên tại Liễu tướng Kiệt lòng sinh thoái ý thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ lười biếng giọng nam, "Liễu môn chủ, lần trước từ biệt về sau, thực sự là để Tề Mỗ có chút nhớ, khó được hôm nay gặp phải, không bằng ngồi cùng một chỗ tự ôn chuyện." Nghe đến thanh âm này, Liễu tướng Kiệt toàn thân run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy xa xa nào đó Ma Tông thánh tử chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. "Tề đại." Liễu tướng Kiệt con ngươi ngưng lại, cẩn thận quan sát đối phương một phen về sau, lập tức như bị sét đánh, sắc mặt tràn đầy không dám tin. Tiểu tử này, thế mà trưởng thành đến mức độ này. Tại Ma Tông tiến đến Cửu U môn chi viện thời điểm, hắn đã từng cùng vẫn là thân truyền đệ tử Tề đại từng quen biết, lúc ấy bất quá là cái nguyên anh tu sĩ mà thôi, cứ việc thân phận đặc thù, nhưng tu vi căn bản cũng không đủ nhìn. Bây giờ mới trôi qua ngắn ngủi thời gian hơn một năm, người này thế mà lắp mình biến hóa thành ma tông thánh tử, liền tu vi đều nhảy lên lên tới luyện hư đỉnh phong, đây cũng quá mẹ nó không hợp thói thường đi. Liên tại Liêu tướng Kiệt rung động trong lòng thời điểm, liền thấy nam nhân kia đột nhiên thoát ly hộ vệ bên cạnh, không quan tâm hướng chính mình sở tại phương hướng thần tốc tới gần, hiển nhiên là vì mình mà đến. Thấy thế, Liêu tướng Kiệt bị dọa nhảy dựng, theo bản năng liền nghĩ tạm thời tránh mũi nhọn, quay người chạy trốn. Nhưng mà mới vừa đem thân thể chuyển một nửa, hắn lập tức liền dừng lại tại nguyên chỗ, trên mặt hiện lên một tia không ức chế được kinh hỉ. Đúng a, Tề đại tiểu tử này liền tính lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái luyện hư cảnh, chính mình có thể là hợp đạo đỉnh phong, xung quanh còn có một đám thú tộc cường giả xung làm giúp đỡ, sợ hãi cái bữa. Càng quan trọng hơn là, đối phương không biết cái kia gần đi sai, thế mà chủ động ly khai những cái kia ma tông thủ vệ bảo vệ, chạy tới tìm chính mình ôn chuyện, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nếu có thể đem vị này ma tông thánh tử bắt sống, xung làm có tin, nói không chừng lập tức liền để thú tộc thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, thậm chí chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, Liêu tướng Kiệt ánh mắt sáng lên, đầy mặt hưng phấn đối xung quanh thú tộc tướng linh nói ra, mau nhìn, xông tới nhân tộc kia là ma tông thánh tử, chỉ cần có thể đem hắn bắt lấy, chẳng khác nào được đến một cái giá trị to lớn thẻ đánh bạc, đủ để nghịch chuyển thế cục. Nghe lời ấy, đứng ở xung quanh những cái kia thú tộc tướng lĩnh đầu tiên là sức sở, lập tức không hẹn mà cùng nhìn hướng đạo kia không ngừng tới gần thân ảnh. Xác nhận người tới tu vi về sau, từng cái hai mắt lóe ánh sáng, mặt lộ vẻ mừng như điên. Chỉ là một cái luyện hư, lại dám nên ngang chạy tới xung trận, náo vào nước đi. Tựa hồ sợ hãi người nào đó lâm trận thay đổi chủ ý, Liêu tướng Kiệt không nói hai lời liền mang theo một đội thú tộc cường giả hướng về Tề đại nên đón, rất nhanh liền đem nó bao bọc vây quanh. Mắt thấy nào đó thánh tử đã thành cá trong chậu, Liêu tướng Kiệt nhịn không được ngửa đầu cười to, một mặt trào phúng nói, ha ha ha. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa phủ không cửa ngươi càng muốn xông. Tề đại, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, xem đại ngươi như thế ngu ngốc phân thượng, nói không chừng sau đó ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đối mặt tự thân tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, Tề Nguyên nhưng như cũ thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đã bị ta một người bao vây, không muốn chết, hiện tại lập tức quỳ xuống đầu hàng. Đang lúc nói chuyện, hắn cười tủm tỉm nhìn hướng Liêu tướng Kiệt, nghiêm trang nói, đến mức Liêu môn chủ ngươi, xem tại ngươi dễ dàng mắc câu như vậy phân thượng, ta có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây, không cần cảm ơn. Nghe nói như thế, Liêu tướng Kiệt tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt hàn quang lập lòe, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì vây quanh chúng ta, động thủ. Liên tại Liêu tướng Kiệt cười gần chuẩn bị dạy đối thủ làm người thời điểm, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, nhìn hướng Tề Nguyên trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này, làm sao có thể? Chỉ thấy nguyên bản vẫn là luyện hư cảnh Tề Nguyên khí thế đại biến, từng đạo huyền ảo khó lường màu vàng kim nhạt đường vân ở ngoài thân thể hắn không ngừng lan tràn, phản phất cho hắn khoác lên một tầng cơ giáp. Chỉ là từ trên thân Tề Nguyên phát ra một tia bi áp, liền đem xung quanh vạn trượng bên trong tất cả thú tộc cường giả áp chế gắt gao, không thể động đậy. Không biết ý thức được cái gì, Liêu tướng Kiệt hai mắt trợn lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, âm thanh run rẩy nói, ngươi không phải luyện hư, mà là đại thừa viên mãn. Chương 751, thánh tử bí vũ, thiên hạ đệ nhất. Chương 751, thánh tử bí vũ, thiên hạ đệ nhất. Không chỉ là Liêu tướng Kiệt, những cái kia nhận biết môn thần thông này thú tộc tướng lĩnh càng là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kỳ Lân bất diệt thể, một cái nhân tộc thế mà đem Kỳ Lân vương tộc chuyên môn thần thông Kỳ Lân bất diệt thể tu luyện tới như vậy trâu bỏ tình trạng, đây cũng quá mẹ nó nghịch thiên a. Chỉ một cái mắt, ở đây thú tộc yêu chúng trong lòng liền dâng lên một trận phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ cảm giác, từng cái câm như hến, không dám có chút nổ đông. Nếu là đổi lại thủ đoạn khác, liền tính biết do không địch lại, những này thú tộc cường giả có lẽ cũng có thể bằng vào một lời dũng mãnh liều mạng một lần. Nhưng đối mặt môn này Kỳ Lân vương tộc chiêu bài thần thông, bọn họ lập tức liền chiến ý hoàn toàn biến mất, bản năng sinh ra không cách nào chống lại cảm giác. Kỳ Lân xem như ước triệu tẩu thú chi chủ, trời sinh liền đối tẩu thú nhất mạch nắm giữ không có gì sánh kịp huyết mạch áp chế, cho dù tu vi mạnh hơn, cũng rất khó vượt qua cố này cắm rễ tại cốt tủy thần phục cùng e ngại. Lúc này, nguyên bản còn dáng vẻ bệ ngút trời một đám thú tộc cường giả đều là toàn thân run rẩy, đầy mặt hoảng sợ, sinh không nổi mảy may ý niệm phản kháng, cá biệt nhát gan đã quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Vừa vặn kêu lên sợ hãi, Liêu tướng Kiệt càng là mặt không có chút máu, sợ hãi cực độ giống như là thủy triều lan tràn toàn thân, gần như đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Cái này ma tông thánh tử, thực sự là quá đáng sợ. Đối mặt loại này không cách nào chống cự đối thủ, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là lập tức chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngay tại lúc Liêu tướng Kiệt chuẩn bị quay người chạy trốn thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh đã bị nam nhân ở trước mắt hoàn toàn khóa chặt, tận gốc ngón tay đều không động được. Liêu môn chủ, tại từng đạo ngây người như phốc trong ánh mắt, Tề Nguyên thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Liêu tướng Kiệt trước mặt, cười tủm tỉm nói, ngượng ngùng ngươi đoán sai lầm rồi, ta cũng không phải đại thừa tu sĩ, mà là không thể giả được luyện hư cảnh, xem như trừng phạt, ngươi toàn thây không có nha. Nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời chắc chắn, hắn liền lắc đầu, thời hợt đánh ra một trường. Ầm. Sau một khắc, một vị nào đó phía trước Cửu U môn môn chủ thân thể liền đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán trong gió. Bởi vì thần thông kéo dài thời gian có hạn, Tề Nguyên đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng, hai ba lần liền đem những cái kia không có quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là quỳ xuống đất tư thế không đạt tiêu chuẩn thú tộc tất cả đánh nổ. Ngay sau đó, thần sắc hắn tự nhiên lấy ra một mặt quỷ khí âm trầm vạn hồn thiên, đem Liêu tướng Kiệt ngay tiếp theo rất nhiều thú tộc cường giả hồn phách hấp thu vào trong đó, chủ đánh một cái không lãng phí. Từ khi có hồn lực máy in về sau, những này quỷ vật với hắn mà nói quả thực là tốt nhất làm công châu ngựa, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tề Nguyên mới hài lòng thu hồi vạn hồn tiên, quanh thân khí thế toàn bộ triển khai, uy phong lẫm lâm hướng về kia phương đại thừa cấp độ chiến trường mà tới. Nhìn thấy bên này phát sinh một màn, trốn ở trong cốc xa xa vây xem Xích Tuyển Tông mọi người đầy mặt rung động, có loại tam quan bị phá hủy cảm giác. Vẹn vẹn một cái đối mặt, hợp đạo đỉnh phong cửu u môn môn chủ Liêu Tướng Kiệt, liền bị vị kia ma tông thánh tử dễ như trở bàn tay miểu sát tại chỗ, thậm chí còn ngay tiếp theo mười mấy tên ít nhất cũng là yêu soái cảnh thú tộc cao thủ. Toàn bộ quá trình vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, liền cùng tiện tay bóp chết mấy con kiến đồng dạng đơn giản. Không phải nói ma tông thánh tử Tề Đại hiện nay là luyện hư cảnh giới sao? Vì sao thoạt nhìn so một chút uy tín lâu năm đại thừa cường giả còn muốn mãnh liệt? Càng kỳ quái hơn chính là, thu thập xong đối thủ trước mắt về sau, Tề Đại thế mà không chút do dự xông về cái kia đại thừa hậu kỳ hộ tộc đại yêu, tựa hồ chuẩn bị gia nhập một tràng đại thừa cấp độ chiến đấu. Đối với những này Xích Tuyển Tông đệ tử đến nói, đại thừa tu sĩ quả thực là bọn họ mãi mãi đều không cách nào với tới tồn tại, đại biểu cho giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Chỉ là đại thừa giữa các tu sĩ giao thủ dư âm liền có thể để bình thường độ kiếp tu sĩ nhượng bộ lui binh, căn bản không dám tới gần. Bây giờ nơi này đang có 3 vị đại thừa hậu kỳ tuyệt thế đại năng ác chiến chém giết, mà Tề Đại vẫn còn dám chủ động can thiệp đi vào, chẳng phải là mang ý nghĩa ma tông thánh tử nắm giữ đại thừa cảnh thực lực. Nghĩ tới đây, Xích Tuyển Tông vẻ mặt của mọi người đã triệt để thay đổi. Bên kia, thánh tử, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tề Nguyên đột nhiên hướng bên này xung lại, ngay tại áp chế hắc hổ tướng quân hai vị ma tôn lập tức cực kỳ hoảng sợ, đang chuẩn bị để hắn nhanh chóng tối lui, miễn cho bị dư âm tác động đến, nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền con mắt trợ to, cùng nhau lâm vào trạng thái đờ đẫn. Người nào đó trên thân tán phát khí tức mênh mông hùng hồn, giống như mênh mông biển lớn đồng dạng thâm bất khả trắc, bên ngoài thân quanh quẩn lấy từng đạo khủng bố tuyệt luân huyền hoàng chi khí, thoạt nhìn lừng lẫy quần quận, nguy nga thiên địa. Tại thân thị lão tổ cùng tuyệt thần ma tôn cực độ ngậm bức trong ánh mắt, Tề Nguyên tựa như tia chớp gia nhập chiến đoàn, giống như chiến thần phụ thể, tam quyền lưỡng cước liền đem hung hãn vô cùng hắc hổ tướng quân đánh liên tục lùi về phía sau. Kỳ lân bất diệt thể, bị Tề Nguyên dẫn đầu bất tỉnh não tăng hắc hổ tướng quân khó có thể tin mở ra miệng động, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. Nếu như nói phía trước hắn lấy một địch hai, bằng vào tự thân tiên phú thần thông còn có khả năng nỗ lực chống đỡ lời nói, lại thêm cả người con kỳ lân bất diệt thể nhân loại, tình cảnh liền cực kỳ không ổn. Thú hổ kỳ lân tộc thần thông vốn là đối với hắn có to lớn áp chế, trước mắt cái này nhân tộc thi triển kỳ lân bất diệt thể thậm chí không kém hơn kỳ lân yêu hoàng, hắn cái này hổ tộc đại thừa căn bản là ngăn cản không nổi. Tim mật câu hàn phía dưới, hắn cấp tốc lập tức vứt xuống đối thủ, quay người liền muốn đào mệnh. Nhưng mà Tề Nguyên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn, lúc này liền hét lớn một tiếng, cùng tiến lên, đừng để hắn chạy trốn. Nghe nói như thế, ngay tại hoài nghi nhân sinh hai vị ma tôn vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, hai người liếc nhau về sau, liền không do dự nữa, sử dụng ra tất cả của liếng, gia nhập đối hắc hổ tướng quân vây công bên trong. Đối mặt ba mặt giáp công, tại đại thừa hậu kỳ bên trong đều thuộc về người nổi bật hắc hổ tướng quân triệt để lâm vào tuyệt cảnh, ngay cả chạy trốn đi đều thành hy vọng xa vời. Không lâu sau đó, Tề Nguyên chờ đúng thời cơ, khí tức quanh người bạo tạc, trong lòng bàn tay tách ra một đoàn chói mắt kim sắc quang mang, trung điệp đặt tại hắc hổ tướng quân phía sau giáp trụ bên trên. Vâng, lực lượng khổng lồ bộc phát, cuồng bạo vô song song khí nháy mắt đem hắc hổ tướng quân giáp trụ xé thành mảnh nhỏ, làm cho hắn lúc này vẫn như cũ kêu thảm từ trên trời rơi xuống, một đầu đập vào không có một ngọn cỏ thổ địa bên trên, tóe lên đầy trời bụi mù. Nhìn xem người nào đó phong cách đến cực hạn thân ảnh, trong chiến trường rất nhiều ma tông đệ tử đều là như rơi mộng ảo, chố mắt đứng nhìn. Quá mạnh, một quyền đánh bay đại thừa hậu kỳ thú tộc đại yêu. Không hổ là thánh tử đại nhân, quả nhiên thần thông cái thế, không đâu địch nổi. Sau một lát, cuối cùng có ma tông đệ tử lấy lại tinh thần, một mặt phấn chấn hô lớn, thánh tử vi vũ, đệ nhất thiên hạ. Chỉ là thú tộc đại thừa, tại thánh tử trước mặt bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi, không chịu nổi một kích. Thánh tông bàn thắng, thánh tử bàn thắng. Từng đợt tiếng hoan hô bên trong, nguyên bản liền chiếm thượng phong ma tông đệ tử lập tức sĩ khí đại chấn, tựa như là như điên cuồng tiếp tục xung phong. Trái lại thú tộc một phương, gặp chủ soái bại thê thảm như thế, chiến ý lập tức tiêu tán hơn phân nửa, không bao lâu liền triệt để sụp đổ, nhộn nhịp quay đầu chuyển hướng, chạy trối chết. Mắt thấy đại thế đã định, Tề Nguyên kỳ lân bất diệt thể cũng tuyên bố kết thúc, một lần nữa biến trở về luyện hư cảnh trạng thái. Cho dù dạng này, thân thị lao tổ cùng tuyệt thần ma tôn vẫn như cũ không dám thất lễ, vẻ mặt cũng không có đến từ đại thừa tu sĩ cái kia tiêm ngạo khí. Bọn họ cung kính vạn phần sẽ bị trọng thương bắt sống hắc hổ tướng quân áp giải đến Tề Nguyên trước mặt, thận trọng hỏi, sở dĩ có thể bắt được cái này lều, toàn bộ dựa vào thánh tử đại nhân tương trợ, xử lý như thế nào, còn mời ngài đích thân định đoạt. Chương 752, ta cùng đại tố chuyện tốt chưa bao giờ cầu hồi báo. Chương 752, ta cùng đại tố chuyện tốt chưa bao giờ cầu hồi báo. Tề Nguyên nhìn lướt qua nửa chết nửa sống hổ yêu, nhàn nhạt phân phó nói, lưu người này một mạng, phong ấn tu vi về sau, đem hắn giải về thánh tông. Nghe nói như thế, thân thị lao tổ cùng tuyệt thần ma tôn đều là sắc mặt run lên, chắp tay xưng là. Nếu như nói phía trước hai người còn đối với mình bị quản chế tại một cái tu vi thấp tiểu bối mà canh cánh trong lòng lời nói, hiện tại bọn hắn đã tâm phục khẩu phục, không còn dám có chút bất mãn. Tại hai vị ma tôn trong lòng, Tề Nguyên hiện tại biểu lộ ra tất cả bất quá là biểu hiện giả dối mà thôi, đối phương trên thực tế là một vị thâm tàng bất lộ cường giả đỉnh cao. Liền được xưng là ma đạo người thứ nhất kỳ kinh thương, tại bật hết hỏa lực nào đó thánh tử trước mặt cũng chỉ có bị áp chế phần, huống chi là bọn họ. Không hổ là có thể đem toàn bộ tu tiên giới đùa bỡn trong lòng bàn tay tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực chân chính lại khủng bố như vậy. Nghĩ tới đây, hai người nhìn hướng Tề Nguyên ánh mắt càng thêm kính sợ, chỉ để đem đối phương trở thành tuyệt đối không thể ngỗ nghịch tồn tại. Tề Nguyên đương nhiên sẽ không để ý thủ hạ hai cái này lão ma ý nghĩ, mà là hạ lệnh để đám tia sĩ khí bạo dạp ma tông đệ tử đình chỉ truy sát, để tránh sinh ra không cần thiết thương vong. Tục ngữ nói giặc cùng đường chớ đuổi, tất nhiên hiện tại đã hoàn mỹ đạt tới mục đích, cũng không cần phải tiếp tục cùng chết đi xuống. Dù sao tại thu thập xong Hắc Kỳ Lân về sau, thú tộc tỷ lệ lớn sẽ không còn xâm lấn nhân tộc, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Những này ma tông đệ tử sớm đã đem nhà mình thánh tử coi là thần minh, đương nhiên sẽ không chống lại mệnh lệnh, rất nhanh liền ngừng tay đến, một lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Ngay sau đó, bọn họ xe nhẹ đường quen đem Xích Tuyển Tông mọi người bao bọc vây quanh, vẻ mặt mang theo vài phần kích động. Chỉ đợi thánh tử đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể thuận thế đem đám này ngụy đạo một mẹ hốt gọn. Tại cái này quần ma tông đệ tử băng lãnh nhìn kỹ, Xích Tuyển Tông trưởng môn sắc mặt trắng bệnh, một trái tim lại lần nữa nâng lên cổ họng. Quả nhiên, đám này ma tông người không hề so thu tộc tốt bao nhiêu, rơi vào ma tu bọn họ trên tay, Xích Tuyển Tông sợ rằng vẫn như cũng là giữ nhiều lành ít. Đang lúc Xích Tuyển Tông trưởng môn một mặt khổ bức thời điểm, đã thấy trước đây không lâu mới đại phát thần uy ma tông thánh tử ung dung không đội rơi vào trước mặt hắn, ngựa khi ôn hòa mở miệng nói ra, hôm nay tể mỗ tới chậm một bước, để các vị đạo hữu bị sợ hãi. A, thấy đối phương bộ này nho nhã lễ độ bộ dạng, Xích Tuyển Tông trưởng môn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. Chuyện gì xảy ra? Tề đại cái này đại ma đầu có thể là tu tiên giới đệ nhất truy nã trọng phạm, từ trước đến nay làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, đặc biệt là tại làm ma tông thánh tử về sau, hung danh chi thịnh, quả thực đến có thể dừng tiểu nhi khóc đêm tình trạng. Loại này ma tính sâu nặng đến không có thuốc chữa nhân vật, tại sao lại đối với chính mình những này chính đạo nhân sĩ khách khí như thế? Chẳng lẽ đối phương đây là tại giả vờ lấy lòng, vụ trộm chuẩn bị đem Xích Tuyển Tông tận diệt? Không đúng, hiện tại Xích Tuyển Tông liền hộ sơn đại trận cũng bị mất, đã sớm biến thành cái thất gỗ bên trên núi hiếp, muốn đem Xích Tuyển Tông diệt, căn bản cũng không cần bày âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp động thủ liền xong việc. Liên tại Xích Tuyển Tông trưởng môn kinh nghi bất định thời khắc, Tề Nguyên khẽ mỉm cười, chững chạc đàng hoàng giải thích nói, Tề Mộ cho rằng cứ việc Xích Tuyển Tông cùng Thánh Tông quan niệm có khác, nhưng dù sao đều thuộc về nhân tộc một phương, ngày bình thường lại thế nào tranh đấu đều là nhân tộc nội bộ sự tình. Bây giờ nhân tộc đối mặt yêu tộc xâm lấn uy hiếp, chúng ta có lẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng chung mối thù, cho rằng chống cự yêu tộc đệ nhất sự việc cần giải quyết. Lần này nhìn thấy Quý Tông bị yêu tộc xâm hại, ta Thánh Tông đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, trước đến cứu viện là phải có chi nghĩa. Hắn những lời này nói rõ ràng, thành khẩn và phần, nghiễm nhiên là một bộ lòng dạ đại nghĩa, yêu quốc yêu dân tư thế. Nghe nói như thế, không quản là Xích Tuyển Tông trưởng môn, vẫn là khắp xung quanh Xích Tuyển Tông đệ tử đều là một mặt trợn mắt há hốc mồm, có loại ngay tại nằm mơ ảo giác. Cái này phong cách vẽ không đúng. Theo như đồn đại ma tông thánh tử tính cách tàn bạo, thị sát thành tính, làm việc căn bản cũng không có bất luận cái gì danh giới cuối cùng có thể nói. Hiện nay, người này lại nói dài nói dai nhân tộc đại nghĩa, cùng chung mối thù. Cái này tương phản khó tránh cũng quá lớn a. Ngắn ngủi ngây người về sau, Xích Tuyển Tông trưởng môn lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Vô luận như thế nào, ít nhất đối phương không có tại chỗ này đại khai sát giới, mang ý nghĩa sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Đương nhiên, đối người nào đó ăn không răng trắng lời nói ra, hắn là một chút đều không tin. Đối phương làm như thế, khẳng định có mưu đồ khác. Mặc dù trong lòng như vậy tác tưởng, Xích Tuyển Tông trưởng môn mặt ngoài lại giả vờ làm tràn đầy đồng cảm bộ dáng, chắp tay lời nói, đủ ma. Ngay không, đủ thánh tử có phiên này tâm tư, thực sự là đáng quý. Đón lấy, hắn bất động thanh sắc từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo vòng tay chữ vật, đưa tới trong tay Tề Nguyên, trong miệng nói ra, lần này Xích Tuyển Tông có thể từ yêu tộc tiến công bên dưới may mắn miễn đi khó, nhiều đủ thánh tử hết sức giúp đỡ. Đây là chúng ta Xích Tuyển Tông trên dưới nho nhỏ tâm ý, dùng cái này thể hiện lòng cảm kích, mong rằng ngài không muốn chối từ. Mặc dù chính ma có khác, hắn cái này Xích Tuyển Tông trưởng môn cho ma tông dâng lên trọng lễ có tư địch hiểm nghi, nhưng đều đến loại thời điểm này, chỗ nào còn quản đến nhiều như vậy. Chỉ cần có thể một kiếp này bình an vượt qua, trả giá lại nhiều đại giới đều là đáng giá. Nha, lão tiểu tử này rất thượng đạo a. Tề Nguyên liếc qua Xích Tuyển Tông trưởng môn trong tay vòng tay chữ vật, nhưng cũng không có đưa tay tiếp nhận, mà là xua tay nói ra, tặng lễ thì không cần, ta Tề đại làm việc tốt xưa nay không cầu báo đáp. Nghe vậy, Xích Tuyển Tông trưởng môn vừa bận hiện ra nụ cười liền cứng ở trên mặt, biểu lộ ở giữa tràn đầy cổ quái. Một cái vô lương đến khiến người giận sôi ma tông thánh tử cư, nhưng nói tự mình làm chuyện tốt không cầu báo đáp, xác định không phải tại nói đùa. Càng khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chính là, cái này đại ma đầu liền đưa tới cửa tiền đều không cần, không phải là thật tính toán muốn mạng đi. Liên tại Xích Tuyển Tông trưởng môn lo sợ bất an thời điểm, Tề Nguyên đột nhiên nghiêm sắc mặt, quay đầu đối với đám kia ma tông đệ tử hạ lệnh, đem các ngươi vũ khí trong tay tất cả thu lại, trên mặt che mặt cũng đem mặt nạ cho lão tử hái được, chúng ta hiện tại là chính nghĩa chi sư, làm cùng cướp bóc, còn thể thống gì? Nghe đến mệnh lệnh, ở đây ma tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, một trận mộng bức sau đó, nhộn nhịp thu hồi binh khí, đem mặt bên trên che khăn đen hái xuống, thoạt nhìn sắc thực mặt mũi hiền lành rất nhiều. Thấy đối phương làm ra cử động như vậy, Xích Tuyển Tông trưởng môn cuối cùng tin tưởng người nào đó thanh ý, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm động, vị này ma tông thánh tử, không phải là thật chuyển tình a. Chương 753, phần này linh khế ta đỏ suối tông ký. Chương 753, phần này linh khế ta đỏ suối tông ký. Liên tại Xích Tuyển Tông trưởng môn âm thầm kinh ngạc thời khắc, liền nghe đến Tề Nguyên tiếp tục nói, nếu là chư vị thật muốn báo đáp lời nói, không bằng liền thay Tề Mỗ tuyên truyền một phen, để trong thiên hạ tất cả thế lực đều có thể hiểu được ta Tề Mỗ nhân viên này dụng tâm lương khổ. Nói đến đây, Tề Nguyên biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt chiếu lấp lánh, phảng phất thật đã sửa chữa, từ lăn lộn đời ma đầu trở thành chống cự yêu tộc xâm lấn chí sĩ đầy lòng nhân ái. Bái cầu hệ thống ban tặng, Tề đại cái này áo lót thanh danh quả thực hỏng bét đến mức độ không còn gì hơn, tại hào quang của hắn phụ trợ phía dưới, đương kim ma tông tông chủ đều thành việc xấu không hiện tiểu trong suốt. đối mặt trước mắt trời sập bắt đầu, muốn tẩy bạch tự kỷ, nhất định phải áp dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Xem như người xuyên biệt, hắn đương nhiên biết rõ marketing tuyên truyền tầm quan trọng, lần này thật vất vả làm chuyện tốt, nếu như không đi ra trắng trận tuyên dương một phen, cái này xuất diễn chẳng phải là trắng diễn. Thanh danh loại vật này, nói cho cùng vẫn là phải dựa vào truyền miệng. Nếu tu tiên giới người người đều nói Ma Tông Thánh Tử là người tốt, cho dù hắn thật là một cái tội ác tày trời đại ma đầu, cũng có thể bị cứ thế mà thổi thành nhẹ nhàng quân tử. Lần này còn có bị hắn cứu giúp qua Xích Tuyển Tông mọi người đứng ra hiện thân thuyết pháp, hiệu quả xa so với ăn không răng trắng lúng túng tẩy thực sự tốt hơn nhiều. Lại thêm nhân tộc đại nghĩa tăng thêm, chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, Tề Đại Thanh danh tuyệt đối sẽ có rất lớn đổi mới. Bên kia, nghe đến nào đó thánh tử yêu cầu, Xích Tuyển Tông trưởng môn lập tức liền ngây ngẩn cả người, có loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Trước mắt vị này tiếng xấu chiêu mê mội tông thánh tử, làm sao đột nhiên để ý từ bản thân thanh danh tới? Mặc dù không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng điều kiện này cũng không khó thực hiện. Trầm ngâm một lát sau, hắn lúc này liền nhẹ gật đầu, nghiêm mặt bảo đảm nói, đủ thánh tử yên tâm, chúng ta Xích Tuyển Tông nhất định sẽ dốc hết toàn lực, làm cho cả tu tiên giới đều có thể hiểu được ngài phiên này việc thiện. Vậy liên tiền phất quý tông. Nghe nói như thế, Tề Nguyên nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, giống như nói, thứ không dám giấu giếm, bản thánh tử lần này đến nhà thăm hỏi, nhưng thật ra là có việc thương lượng, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải thú tộc đại quân vây công quý tông, lúc này mới thuận tiện xuất thủ tương trợ. Hiện tại quý tông đã chuyển nguy thành an, là thời điểm nói một cái chuyện chính. Đón lấy, hắn nhìn lướt qua trong cốc mấy vạn Xích Tuyển Tông đệ tử, tự nhiên nói ra, nghe quý tông lấy luyện khí nổi danh trên đời, trong tông có đếm không hết thợ khéo. Mà ta thánh tông vừa vặn hoàn thành nhất thống ma đạo kinh thiên sự nghiệp vĩ đại, đệ tử trong môn phái số lượng tăng gọn, dẫn đến hiện nay sơn môn có chút chen chúc không chịu nổi, nhu cầu cấp bách tiến hành xây dựng thêm. Bởi vậy, bản thánh tử tính toán từ quý tông thuê 3000 tên luyện khí đại sư hỗ trợ xây dựng thêm thánh tông, kỳ hạn 10 năm, không biết sự trưởng môn ý như thế nào. Cái gì? Nghe vậy, Xích Tuyển Tông trưởng môn lập tức sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Ma tông? Thế mà muốn theo bọn họ Xích Tuyển Tông thuê công tượng? Nói là thành tâm thuê, bất quá lấy ma tông tác phong làm việc, tỷ lệ lớn là chuẩn bị cứng rắn cướp, nếu không mang tinh như vậy duệ nhiều hơn tới làm gì? Cái này vừa bạn giải thích vì cái gì thú tộc tiến công Xích Tuyển Tông thời điểm, ma tông nhanh như vậy liền chạy đến cứu viện, không nghĩ tới bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía Xích Tuyển Tông tới. Cứ việc cái này khiến ma tông kịp thời xuất thủ đem Xích Tuyển Tông từ thú tộc nhanh đuốt bên dưới giải cứu ra, để Xích Tuyển Tông miễn trừ họa diệt môn, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa đối phương mục đích từ vừa mới bắt đầu đều không đơn thuần. Xích Tuyển Tông xác thực lấy luyện khí nghe tiếng, môn hạ đệ tử bên trong còn nhiều thợ khéo, nhưng nếu là thật phái những đệ tử kia đi ma tông làm việc, quả thực chính là đưa dê vào miệng cọp, tỷ lệ lớn không về được. Nghĩ tới đây, Xích Tuyển Tông trưởng môn hô hấp trì trệ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Đáp ứng lời nói, chẳng khác nào tự tay đem 3000 đệ tử đẩy hướng hố lửa. Nhưng nếu là không đáp ứng, ma tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng quên, hiện tại Xích Tuyển Tông căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, vị này ma tông thánh tử cũng không phải cái gì tốt nói chuyện chủ, một khi chọc giận đối phương, sợ rằng Xích Tuyển Tông trên dưới mấy vạn đệ tử một cái đều không sống được. Tựa hồ phát giác Xích Tuyển Tông trưởng môn khó xử, Tề Nguyên cười nhạt một tiếng, đầy mặt nghiêm túc nói bổ sung, "Sử trưởng môn yên tâm, có bản thánh tử tại, tiến về thánh tông 3000 công tượng tuyệt sẽ không gặp phải nguy hiểm, mà còn nên trả linh thạch một cái hạt bụi cũng sẽ không ít. Ngoài ra, vì để tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết, liên quan tới Xích Tuyển Tông đệ tử hỗ trợ kiến thiết thánh tông sự tình, bên ta đem nghiêm ngặt bảo mật." Nói xong, thần sắc hắn tự nhiên từ trong ngực lấy ra một tấm tạo hình tinh xảo màu đen quyển trục, đem nó đưa đến Xích Tuyển Tông trưởng môn trong tay. Đây là từ Thánh Tông tông chủ tự tay viết linh khế, chỉ cần sử trưởng môn đem nó ký, phần này linh khế liền sẽ lập tức có hiệu lực. 10 năm kỳ hạn vừa đến, 3000 công tượng nhất định có thể lông tóc không tổn hao gì trở về quý tông. Tề Nguyên sở dĩ chuẩn bị phần này linh khế, mục đích chủ yếu nhất là vì giải thích một chút ma tông người làm cái gì sẽ vừa lúc xuất hiện tại Xích Tuyển Tông. Dù sao lần này bọn họ chạy tới thời cơ thực sự là quá mức trùng hợp, rất dễ dàng gây nên chính đạo phương diện hoài nghi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng nhân tâm chính là như vậy, cho dù chuyện này trộn lẫn có một tia tự biên tự diễn hiềm nghi, tẩy trắng hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều. Ngoài ra, có cái này 3000 người chất nơi tay, không phải do Xích Tuyển Tông không ra sức giúp hắn tuyên truyền, từ đó triệt để ngăn chặn sau đó một ít người trở mặt không nhận nợ tình huống. Cùng lúc đó, còn có thể thuận tiện đem có chút chen chúc Thánh Tông xây dựng thêm một cái, quả thực một cục đá hạ ba con chim. Hiện nay Ma Tông đã triệt để trở thành hắn tề mỗi nhân hậu hoa viên, đương nhiên muốn dụng tâm kinh doanh một phen, liền tính không đi xương bá tu tiên giới, cũng không thể quá mức rách nát. Mà còn Ma Tông những cái này kiến trúc thực sự là quá mức cấm phủ, căn bản cũng không phù hợp Tề Nguyên thẩm mỹ, cũng nên cải tạo cải tạo. Tề Nguyên lặng yên suy nghĩ, đối với chính mình ý tưởng cảm thấy phi thường hài lòng. Xích Tuyển Tông trưởng môn đầy mặt đắng chát tiếp nhận khế ước, nhìn qua góc dưới bên trái viên kia tản ra nhàn nhạt ma khí tị ấn, trong lòng tiến hành một trận thiên nhân giao chiến. Cân nhắc liên tục về sau, hắn cuối cùng cắn răng, trầm giọng nói, "Tốt, phần này linh khế ta Xích Tuyển Tông ký." Nói xong, Xích Tuyển Tông trưởng môn nhìn chằm chằm Tề Nguyên một cái, vẻ mặt mang theo nồng đậm khẩn cầu chi ý, mong rằng đủ thánh tử có khả năng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nên làm khó những cái kia Xích Tuyển Tông đệ tử. Hắn rõ ràng, Xích Tuyển Tông hiện nay ở vào tuyệt đối thế yếu, đối mặt Ma Tông nói lên yêu cầu, vô luận yêu cầu là không hợp lý, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chỗ trống. So sánh với cả nhà hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, liền nhẫn tâm tính toán đem 3000 tên trước hướng Ma Tông đệ tử hy sinh đi, đều là đáng giá. Đương nhiên, Giờ phút này Sích Tuyển Tông trưởng môn vẫn như cũ đối Ma Tông một phương hứa hẹn ôm lấy hy vọng, tính toán thông qua biểu hiện tốt một chút đổi lấy những đệ tử kia bình an. Không phải liền là tuyên truyền một cái sao, lấy Sích Tuyển Tông tại tu tiên giới lực ảnh hưởng, chỉ có thể không thèm đếm xỉa mặt mũi, làm sao đều có thể đem cái này người tốt chuyện tốt làm cho mọi người đều biết, hoàn mỹ đạt tới đối phương yêu cầu. Thế Nguyên tự nhiên minh bạch tâm lý đối phương, lúc này liền nhếch miệng, vui vẻ cười nói, sự trưởng môn quả nhiên sảng khoái, 10 năm về sau, ngươi nhất định sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Không lâu sau đó, vượt mức hoàn thành mục tiêu nào đó, thánh tử liền hạ lệnh hành quân lặng lẽ, hài lòng dẫn dưới trướng một đám ma tu nhẹ lướt đi, đi theo còn có 3000 tên trải qua tinh tiêu tế tuyển Sích Tuyển Tông công tượng. Duy nhất có chút không cân đối, là những này công tượng từng cái mặt buồn rười rượi, như cha mẹ chết, cũng bị áp đi ra hình tra tấn giống như. Chương 754, Táng Tiên Cốc chỗ sâu chương 754, Táng Tiên Cốc chỗ sâu cùng lúc đó. Ngũ trọng phệ mệnh đổ vị trí tiểu thế giới. Ầm ầm, bật hết hỏa lực cựu thiên thập địa muôn phương tịch diệt đại trận điên cuồng vận chuyển, trùng trùng điệp điệp trong được trận khí dần dần hội tụ thành sóng to gió lớn, những nơi đi qua hư không sụp đổ, vạn pháp diệt hết. Tại đại trận chấn áp xuống, Hắc Kỳ Lân xuất lĩnh đám kia thú tộc cao thủ hoặc chết hoặc hàng, chỉ còn lại chính hắn tại trong tuyệt cảnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giờ phút này vị thú tộc đại trưởng lão đã hóa thành yêu thần, khổng lồ Kỳ Lân thân thể bên trên lân phiến vỡ vụn, vết máu loang lổ, liền trên đầu sừng thú đều bị chặt đứt một đại thể, thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm. Dù cho thân chịu trọng thương, hắn vẫn còn tại cắn răng khổ chống đỡ, một đôi đen nhánh như mực dựng thẳng trong đồng tử che kín tia máu, trong miệng gào thét liên tục, không ngừng mà tại trong trận bên trái đột bên phải hướng. Nhưng đến loại thời điểm này, hắn đã là dầu hết đèn tắt, khí tức trên thân cũng càng ngày càng yếu ớt, sở dĩ có thể kiên trì xuống, bất quá là bằng vào một lời dũng mãnh mà thôi. Thấy thế, lão yêu hoàng cười ha ha một tiếng, phi thân lướt đến Hắc Kỳ Lân trước người cách đó không xa, mở miệng rêu cợt nói, hỗn đản đồ chơi, ngươi không phải nằm mộng cũng muốn giết chết chấm sao? Hiện tại chấm liền đứng tại trước mặt ngươi, đến à, làm sao không động đậy? Lão thất phu, lão tử giết chết ngươi. Nhận đến tiên này kích thích, Hắc Kỳ Lân bạo hống một tiếng, trong mắt hung quang đại thịnh, không quan tâm siêu lão yêu hoàng mà tới. Đúng lúc này, từng đầu màu đen sâu nặng xiềng xích từ bốn phương tám hướng đột nhiên thoát ra, nháy mắt liền đem Hắc Kỳ Lân khổng lồ yêu thân một mực trói buộc. Ngay sau đó, những này xiềng xích mặt ngoài u quang đại phóng, sáng lên vô số huyền ảo phức tạp phù văn, cường đại giam cầm lực lượng lan tràn ra, rất nhanh liền đem Hắc Kỳ Lân áp chế ở tại chỗ. Giống, Hắc Kỳ Lân ra sức dây rủa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người xiềng xích càng quấn càng chặt, lực lượng trong cơ thể cũng tại thần tốc trôi qua. Kỳ Lân giọt máu tí tách đáp tùy ý mà xuống, trong mắt Hắc Kỳ Lân hung lệ dần tối nhạt, chỉ còn lại vô cùng vô tận không cam lòng cùng oán giận. Thấy tình cảnh này, đại hoạch toàn thắng Kỳ Lân yêu hoàng trong mắt lại hiện lên một vẻ phức tạp, trên mặt trào phúng cũng biến mất không thấy gì nữa, thở dài nói ra, ngươi nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đang lúc nói chuyện, hắn lắc đầu, chợt thu lại suy nghĩ, tiến lên đối với Hắc Kỳ Lân đầu trùng điệp dùng một cái, đem đối phương đánh ngất xỉu đi qua. Ngay sau đó, lão yêu hoàng nhẹ phẩy ống tay áo, lấy một loại nào đó tụ lý càn khôn thần thông đem Hắc Kỳ Lân thu vào trong tay áo. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đối với người xung quanh tộc chúng tu chắp tay nói ra, đa tạ chư vị nhân tộc đạo hữu hết sức giúp đỡ, chấm mới có cơ hội bắt giữ cái này nghiệt chướng, đem thu tộc bình định lập lại trật tự. Rất nhanh, tràn ngập thiên địa trận khí giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, khôi phục tiểu thế giới bên trong cảnh tượng. Trải qua phiên này tàn phá, chỗ này tiểu thế giới đã sớm bị phá hư tùng trăm ngàn lỗ, sinh cơ đoạn tuyệt, tựa như một mảnh tận thế. Nghe đến Kỳ Lân yêu hoàng cảm ơn chi ngôn, rất nhiều chính đạo cao tầng nhộn nhịp chắp tay hoàn lễ, vừa cười vừa nói, bệ hạ không cần khách khí như vậy, chúng ta bất quá là hơi tận sức mọn mà thôi, đảm đường không nổi cảm ơn. Không sai, hai tộc nhân yêu vốn chính là minh hữu, giữ gìn hai tộc ở giữa an bình, chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Tùy ý khách sáo vài câu về sau, lão yêu hoàng thần sắc nghiêm lại, biểu lộ trịnh trọng bảo đảm nói, từ nay về sau, thú tộc chính là nhân tộc nhất chắc chắn minh hữu, chỉ cần chấm tại vị một ngày, liền tuyệt sẽ không làm bất kỳ nguy hại gì nhân tộc sự tình, còn mời chư vị yên tâm. Lời vừa nói ra, chính đạo trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ lần này gần như dốc toàn bộ lực lượng, chạy tới trợ giúp một cái bán đại bắc cũng không tới Kỳ Lân yêu hoàng, không phải là vì câu nói này sao? Có khả năng đem tiềm ẩn uy hiếp bóp chết tại này sinh trạng thái, thực sự là một kiện công đức vô lượng đại hảo sự. Cái này liền không thể không điểm danh biểu dương một vị nào đó Thái Huyền đạo tử, nếu như không phải Tề đạo tử kiệt lực thúc đẩy việc này, nơi nào sẽ xuất hiện loại này tất cả đều vui vẻ cục diện. Nghĩ tới đây, ở đây chính đạo các đại lão không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hồng quang đầy mặt hàng chân đạo nhân, trong mắt ghen tị chi tình lộ rõ trên mặt. Thái Huyền Thánh Địa có được một môn lợi hại như thế lại trận, chọn lựa ra đạo tử còn vô cùng không chịu thua kém, thực sự là tiện sát người khác. Tại rất nhiều đồng đạo bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hàng chân đạo nhân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, còn mang theo vài phần không ức chế được đắc ý, nếu như nói trước đây hắn còn sợ hãi quá mức cao điệu sẽ gặp người đố kỵ, mỗi tiếng nói cử động người trung gian giữ lại mấy phần điệu thấp lời nói, hiện tại hắn đã triệt để bay lên bản thân, căn bản không cần lại cố kỵ bất kỳ vật gì. Từ giờ trở đi, Thái Huyền Thánh Địa chính là hoàn toàn xứng đáng tu tiên giới đệ nhất thánh địa, hoàn toàn có lực lượng ngưỡng ngực, ngạo thị thiên hạ. Cho dù có ngày hắn không may vẫn lạc tại nào đó một tràng đạo kiếp bên trong, nhà mình vị kia kinh tài tuyệt diễm đệ tử cũng chắc chắn đem Thái Huyền Thánh Địa mang hướng cao độ toàn mới. Nghĩ tới đây, hàng chân đạo nhân liền không nhịn được sinh ra một loại không hưởng công đời này cảm giác, cho dù chết cũng sẽ mỉm cười cựu tuyển. Đang lúc hàng chân đạo nhân cảm xúc mênh mông thời điểm, đám kia đến từ bảy đại thánh địa đại thừa các sư tổ càng quan tâm thì là một chuyện khác, tiên duyên. Nếu như nói phía trước bọn họ rời núi là vì nhân tộc an nguy lời nói, hiện tại chân chính để bọn hắn lộ vẻ xúc động, là một phần thoạt nhìn có thể đụng tay đến tiên duyên. căn cứ Kỳ Lân yêu hoàng thuyết pháp, đem hắn cầm tù nhiều năm là một kiện tên là ngũ trọc phệ mệnh đồ tà ác tiên khí. Đương kim tu tiên giới tiên lộ đoạn tuyệt, bất kỳ cái gì liên quan tới tiên dấu vết để lại đều sẽ dẫn phát vô số tu sĩ điên cuồng đuổi theo, những này chính đạo đại thừa tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hú hồ Hắc Kỳ Lân đã từng tại trước mắt bao người mời tới một tôn hư hư thực thực tiên nhân tồn tại, cứ việc tiên nhân bị dọa đi, nhưng này kia mở mịt cao xa, siêu phàm thoát tục to lớn cao ngạo khí tức sớm đã sâu sắc in tại những này chính đạo đại thừa trong lòng. Đây càng thêm chứng minh, thú tộc trận này cung đỉnh phong ba dính đến tiên cấp độ. Gặp những này nhân tộc đại thừa không hẹn mà cùng hướng chính mình xem ra, Kỳ Lân yêu hoàng đương nhiên ngầm hiểu, bởi vì dựa theo trước đó quyết định, thu thập Hắc Kỳ Lân về sau, hắn liền muốn đem ngũ trọc phệ mệnh đồ lai lịch nói thẳng ra. Đối với cái này, Kỳ Lân yêu hoàng cũng chẳng những tính toán che giấu, chậm rãi tự thuật nói, thứ không dám giấu giếm, chấm sở dĩ bị nhốt vào một kiện tiên khí lĩnh vực bên trong, trừ Hắc Kỳ Lân tận lực lừa dối bên ngoài, còn có một bộ phận tự thân nguyên nhân. Làm chấm đột phá đến đại thừa viên mãn thời điểm, liền đã ý thức được chính mình không cách nào lại tiến hơn một bước, muốn phi thăng, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Chính là xuất phát từ ý nghĩ như vậy, chấm mới chọn lựa chọn rời đi thu tộc tìm kiếm tiên duyên, về sau tại một loại nào đó cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, chấm thành công tiến vào Táng Tiên Cốc chỗ sâu nhất, cũng phát hiện một chỗ tiên nhân di tích. Táng Tiên Cốc. Ba chữ này phản phất ẩn chứa một loại nào đó ma lực, lập tức liền để những cái kia thần sắc nóng bỏng đại thừa sư tổ con người đột nhiên co lại, thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Tại tu tiên giới, Táng Tiên Cốc được xưng là ba đại cấm địa đứng đầu, gần như tất cả tu sĩ đều biết rõ Táng Tiên Cốc chỗ sâu có dấu tiên duyên, cũng rất ít có tu sĩ dám thâm nhập trong đó. Trừ một số trải qua vô số lần thăm dò khu vực an toàn bên ngoài, Táng Tiên Cốc còn lại địa phương tất cả đều là có đi không về khủng bố cấm địa, cho dù tại phía ngoài nhất đều có đại thừa tu sĩ vẫn lạc ghi chép. Mà Táng Tiên Cốc chỗ sâu nhất càng là trong cấm địa, cái này Kỳ Lân yêu hoàng có thể từ bên trong sống đi ra, không chỉ cần phải vững vàng thực lực, liền vận khí cũng mạnh đến mức đến bạo tạc, nếu không chết sớm ở bên trong. Nghĩ tới đây, rất nhiều chính đạo đại thừa hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều mang một tia kiêng kỵ. Mặc dù bọn hắn đối tiên duyên cực độ khát vọng, lại không thích chịu chết. Nếu là đổi lại Táng Tiên Cốc bên trong địa phương khác thì cũng thôi đi, nhưng Táng Tiên Cốc chỗ sâu nhất, đi vào phía trước đầu tiên phải suy nghĩ một chút chính mình có hay không Kỳ Lân yêu hoàng bản lĩnh. Chương 755, các loại, hắn vừa mới nói tới ai? Chương 755, các loại, hắn vừa mới nói tới ai? Liên tại một đám người tộc đại thừa kinh nghi bất định thời khắc, Kỳ Lân yêu hoàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia chút sợ hãi, tiếp tục nói, làm ta tiến vào nơi đó thời điểm mới ý thức tới, tu tiên giới liên quan tới Táng Tiên Cốc truyền thuyết là có thật, Táng Tiên Cốc chỗ sâu nhất là một phương cực độ chiến trường thê thảm. Ở chỗ đó, chấm phát hiện bốn cỗ tử trạng thê thảm tiên nhân lột xác, nói cách khác, đã từng chí ít có bốn tôn tiên nhân vẫn lạc tại Táng Tiên Cốc. Nghe nói như thế, xung quanh tất cả chính đạo sư tổ toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Tại nhân gian tu sĩ trong mắt, tiên giới các tiên nhân cao cao tại thượng, thần thông quảng đại, thọ nguyên càng là vô cùng vô tận, vĩnh hưởng trường sinh, chính là hoàn toàn thoát ly sinh lão bệnh tử to lớn cao ngạo tồn tại. Đến tột cùng là bực nào khủng bố thai kiếp, mới có thể để cho bốn tôn tiên nhân đồng thời vẫn lạc, mà còn địa điểm vẫn là hạ giới Táng Tiên Cốc. Đang lúc mọi người rung động không hiểu thời điểm, Kỳ Lân yêu hoàng dừng một chút, đầy mặt lòng vẫn còn sợ hãi miêu tả cảnh tượng lúc đó, trải qua tra xét, chớ phát hiện những tiên nhân kia đều là chết tại một loại nào đó kiếm thương, cho dù đã trải qua vô số tuế nguyện, thi thể miệng vết thương cũ quanh quẩn lấy một câu ngưng tụ không tan đáng sợ kiếm ý. Chớ bất quá là thoáng tiếp cận, liền bị trên thi thể phát ra một tia kiếm ý tại chỗ trọng thương, hơi kém chết tại nơi đó. Nghe đến lão yêu hoàng miêu tả, rất nhiều tu sĩ chính đạo cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù cái này Kỳ Lân yêu hoàng thoạt nhìn không thể nào điều, tu vi nhưng là thực sự đại thừa viên mãn, thân là thú tộc chi chủ, càng sẽ không thiếu hộ thân linh bảo, lại thêm một thân lợi hại thần thông, có thể nói đã đứng ở hạ giới đỉnh cao nhất. Liên hắn đều không chịu nổi cái kia tia từ mấy chục vạn năm trước kiếm ý, chứng minh chu sát bốn tôn tiên nhân kiếm tiên đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bên kia, Kỳ Lân yêu hoàng tiếp tục tự thuật đoạn kia phủ bụi đã lâu chuyện cũ, trọng thương về sau, chớm lập tức liền ý thức được chỗ này tiên nhân chiến trường quỷ dị chỗ, cho dù thật tồn tại tiên duyên, cũng tuyệt không phải hạ giới tu sĩ có khả năng nhúng chạm, cho nên thuận tiện cấp tốc rời đi nơi đó. Chờ trở lại thú tộc, chớm liền đem đoạn này trải qua nói cho bên người Hắc Kỳ Lân. Không nghĩ tới cái này cũng không có để hắn sợ hãi, ngược lại khơi dậy hứng thú của hắn. Về sau Hắc Kỳ Lân mất tích một đoạn thời gian rất dài, chắc là hướng Táng Tiên Cốc chỗ sâu nhất chạy một chuyến, đồng thời ở bên trong được đến một số cơ duyên, vừa rồi sinh ra lấy chấm mà thay vào dạ tâm. Lại qua không lâu, Hắc Kỳ Lân đột nhiên hướng chấm bẩm báo nói tại cái nào đó tiểu thế giới phát hiện một kiện hư hư thực thực tiên nhân lưu lại tiên khí, lúc ấy chấm chính khổ vì tìm không được mặt khác tiên duyên, liền tại hắn cổ động bên dưới mang theo tiểu tôn tử cùng nhau đi tới, không nghĩ tới cuối cùng ham đến nơi đó. Nói đến đây, Kỳ Lân yêu hoàng ánh mắt phức tạp lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia không hiểu thương tiếc, cảm thán nói, hiện tại xem ra, Hắc Kỳ Lân tên kia rất có thể tại trốn chiến trường kia di tích tỉnh lại cái nào đó vẫn là tiên nhân còn sót lại xuống tiên hồn, cũng đem phục làm chính mình chỗ dựa lớn nhất, bằng không hắn cũng không có lá gan tạo phản. Nghe đến tiên này phân tích, người ở chỗ này tộc tu sĩ đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hiển nhiên đều nhận đồng điểm này. Đừng nói là nguyên bản liền dã tâm bừng bừng Hắc Kỳ Lân, liền tính đổi thành chính bọn hắn, trên thân nếu là có một tôn tiên hồn xem như chỗ dựa, sợ là cũng sẽ sinh kiêu căng chi tâm, sẽ không đem bất kể đối thủ nào để vào mắt. Sự thật cũng là như thế, cho dù một sợi tiên hồn, cũng xa xa không phải nhân gian tu sĩ có khả năng ngăn cản. Nếu không phải có Cựu Thiên Thập Địa Muôn Vương tịch diệt đại trận đem tôn kia ngọc bên trong tiên hồn cho dọa chạy, cuối cùng hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Dù sao tiên nhân một kích cũng không phải tốt như vậy tiếp, cho dù giảm một chút, cũng đủ làm cho chính đạo trận doanh tổn thất nặng nề. Nghĩ đến trong đó hung hiểm chỗ, rất nhiều chính đạo cao tầng không nhịn được kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, trên mặt nổi lên một vẻ nghĩ mà sợ. Hiện tại biết rõ chuyện tiền căn hậu quả, người ở chỗ này tộc đại thừa bọn họ liếc nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đậm sầu lo. Đối với giới này đại thừa đến nói, phát hiện này tuyệt không phải điểm tốt gì. Rất rõ ràng, Táng Tiên Quốc danh xứng với thực, bên trong thật chôn cất lấy không chỉ một vị tiên nhân, nhưng không đại biểu nơi đó thật ẩn chứa có thể để cho bọn họ phi thăng tiên giới cơ duyên. Bằng không mà nói, Hắc Kỳ Lân căn bản liền sẽ không vì chỉ là quyền thế nhảy nhót tương mừng, bằng vào ngọc bên trong tiên hồn chỉ dẫn, trực tiếp lén qua đến tiên giới không thâm sao. Đã nhiều năm như vậy, tôn kia tiên hồn đều không có trở về tiên giới, mà là một mực dừng lại hạ giới, tỷ lệ lớn không phải là bởi vì không nghĩ, mà là không thể. Xuất hiện trường hợp này, mang ý nghĩa tu luyện giới cái nào đó lưu truyền đã lâu truyền ngôn là thật, chỗ này đại thế giới rất có thể đã tiên lộ đoạn tuyệt, sẽ không còn có người thành tiên. Tính ra cái này hơi có vẻ tàn khốc kết luận về sau, những này chính đạo trong mắt đại thừa không hẹn mà cùng lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ. Đối với tu sĩ đến nói, không có cái gì so con đường phía trước đoạn tuyệt càng làm cho bọn họ tâm ý nguội lạnh. Đương nhiên, có thể tu luyện tới đại thừa cảnh tu sĩ, từng cái đều là nhân kiệt bên trong nhân kiệt, đạo tâm chi cứng cỏi xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Ngắn ngủi thất lạc về sau, đám này đến từ bảy đại thánh địa các sư tổ rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, không tại xoắn xuýt việc này. Cùng Kỳ Lân yêu hoàng tiến hành một phen công thức hóa lưu luyến chia tay về sau, chính đạo mọi người liền nhộn nhịp ly khai phương tiểu thế giới này, chuẩn bị ai về nhà đấy. Không lâu sau đó, vừa vặn trở về chủ thế giới, Vô Nhai thánh địa trưởng môn liền nhận được đến từ trong tông đưa tin nội dung để hắn cực kỳ hoảng sợ, gần như không thể tin được chính mình lỗ tai. Trước đây không lâu, một chi chú đóng ở hai tộc nhân yêu biên cảnh thú tộc đại quân đột nhiên quy mô xâm lấn, đồng thời còn rất dài đuổi thẳng vào giết tới Xích Tuyển tông cửa ra vào. Càng làm cho Vô Nhai thánh địa trưởng môn đổ mồ hôi chán chính là, căn cứ đóng giữ trưởng lão bẩm báo, đây đã là mấy canh giờ chuyện lúc trước. Lấy Xích Tuyển tông thực lực, đối mặt một đám khí thế hung hăng thú tộc yêu vật, căn bản là chống cự không được bao lâu, thời gian dài như vậy quá khứ, hiện tại sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Mà còn lần này vì vây quét Hắc Kỳ Lân, hắn cùng tại trong thánh địa trấn giữ đại thừa sư tổ toàn bộ đều ly khai chủ thế giới, còn mang tới trong tông đại bộ phận tinh nhuệ đệ tử, ngay cả mình sơn môn đều chống rông không được. Dù cho biết tin tức này, cũng không có biện pháp lập tức chạy tới chi viện. Lúc này, Vô Nhai thánh địa trưởng môn cả người đều muốn nứt ra, trong đầu đã bắt đầu hiện ra Xích Tuyển tông thây ngang khắp động, máu chảy thành sông thê thảm hình ảnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thú tộc thế mà lại vào lúc này ngang nhiên phát động tập kích, đánh nhân tộc một cái trở tay không kịp. Xích Tuyển tông xem như tu tiên giới lớn nhất luyện khí tông môn, đồng thời cũng là chính đạo trọng yếu nhất pháp khí nơi phát ra, nếu là bị thú tộc tận diệt, tổn thất nhưng là quá lớn. Cứ việc hiện tại Hắc Kỳ Lân đã nhảy nhót không nổi, nhưng Kỳ Lân yêu hoàng muốn một lần nữa khống chế thú tộc đại quyền, còn cần một đoạn thời gian. Trước đó, khẳng định không thể đem thú tộc trở thành minh hữu đối đãi, hiện tại phát sinh sự tình chính là chứng cứ rõ ràng. Một lát sau khi khiếp sợ, Vô Nhai thánh địa trưởng môn lập tức gấp mặt đỏ tới mang tai, không chút do dự hạ lệnh, nhanh, tốc độ cao nhất chạy tới Xích Tuyển tông, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem đám kia thú tộc đánh lui. Không đợi Vô Nhai thánh địa trưởng môn mệnh lệnh truyền đạt ra, trong ngực đưa tin linh phủ lại lần nữa lóe lên, hắn đầu tiên là sửng sở, chợt đầy mặt khẩn trương tiếp thông đưa tin. Ngay sau đó, đưa tin linh phủ bên trong liền truyền đến Xích Tuyển tông thanh âm của trưởng môn, các ngươi không cần tới, công tới thu tộc đã bị đủ thánh tử đánh rất hoang mà chạy, liền chủ tướng đều bị bắt sống, hiện tại Xích Tuyển tông triệt để an toàn. Nghe nói như thế, Vô Nhai thánh địa trưởng môn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng. Quá tốt rồi, Xích Tuyển tông còn tại, may mắn mà có đủ thánh. Chờ một chút, hắn vừa vặn nói tới ai. Ngay sau đó, Vô Nhai thánh địa trưởng môn nổi lên đến một nửa nụ cười liền cứng lại rồi, nhịn không được kêu lên sợ hãi, "Sử trưởng môn, ngươi nói đến cùng là cái nào đủ thánh tử?" Chương 756, Băng Thanh Ngọc Khiết cùng Thánh Tử. Chương 756, Băng Thanh Ngọc Khiết cùng Thánh Tử. Đối mặt Vô Nhai thánh địa trưởng môn nói lên vấn đề, đưa tin linh phủ bên kia tựa hồ trầm mặt một cái chớp mắt, tiếp lấy mới trả lời như đinh đóng cột nói, "Ta nói chính là Ma tông tân nhiệm thánh tử, Tề Đại. Trước đây không lâu, đủ thánh tử dẫn đầu một đám Ma tông đệ tử giết lùi thú tộc đại quân, khiến cho ta Xích Tuyển tông tránh khỏi một tràng họa diệt môn." "Cái gì?" "Cứu Xích Tuyển tông, là Tề Đại cái kia tội ác chồng chất đại ma đầu." Nghe đến trả lời, Vô Nhai thánh địa trưởng môn nhân đều choáng váng, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Nếu như nói muốn liệt ra một cái chính đạo nhân sĩ trong suy nghĩ nhân vật nguy hiểm nhất bảng xếp hạng, Tề Đại tên kia tuyệt đối đứng hàng đầu, đến mức nguy hiểm cỡ nào, chỉ xem đối phương một kỵ tuyệt trần số tiền thưởng là được rồi. Đặc biệt là người nào đó lên làm Ma tông thánh tử về sau, tại tu tiên giới hung danh càng là như mặt trời ban trưa, quả thực đã đến khiến chính đạo nghe tin đã sợ mất mật tình trạng. Sớm tại Ma tông thời điểm, Tề Đại sở tác sở vi cũng đã đầy đủ phát rồ, động một tí giết phong diệt tộc, huyết tế đồng môn, hung ác lên liền hai cái sư minh đều giết. Đủ loại việc ác, có thể nói tội lỗi chồng chất. Đợi đến rời núi, càng là càng thêm làm trầm trọng thêm, từ cướp sạch thiên tiêu đến dọn sạch trấn Ma Huyên, đem êm đẹp tu tiên giới làm trướng khí mù mịt, người người cảm thấy bất an, quả thực chính là vạn năm khó gặp tuyệt thế tà ma. Dạng này một cái ma tính sâu nặng, tàn bạo phóng túng tồn tại, thế mà mang theo một đám ma tông đệ tử đánh lùi thú tộc, giải Xích Tuyển tông chi vây. Bởi vì chuyện này quá mức ma huyễn, trong lúc nhất thời, Vô Nhai thánh địa trưởng môn lại có chút không thể tiếp nhận, ngốc trệ một hồi lâu, vừa rồi hạ thấp giọng hỏi, "Sử đạo hữu, ngươi có phải hay không bị ma tông người cho hiếp bách? Nếu như là lời nói, ngươi cứ việc nói thẳng không sao. Chúng ta Vô Nhai thánh địa tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định làm cho người chủ." Nghe nói như thế, Linh phủ bên kia không chút do dự đáp, tuyệt đối không phải, Ma tông người cũng sớm đã ly khai, ta lời nói này hoàn toàn xuất phát từ chân tâm thực lòng, tuyệt không nửa phần giả tạo. Ngoài ra, đủ thánh tử cứu viện ta Xích Tuyển tông toàn bộ quá trình tất cả đều bị một chút đệ tử trong tông ghi chép lại, chờ sau đó ta liền sẽ phái người đem lưu ảnh phù đưa qua cho ngươi. Nghe vậy, Vô Nhai thánh địa trưởng môn ánh mắt phức tạp nhíu nhíu mày, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, trong lòng thì là âm thầm cảnh giác lên. Tề đại âm hiểm xảo trá, tâm cơ thâm trầm, không có khả năng đột nhiên đổi tính, cho dù nghĩ cách cứu viện Xích Tuyển tông sự tình là thật, cũng khẳng định là có ý khác. Đang lúc hắn yên lặng suy tư thời khắc, bên hai lại lần nữa truyền đến Xích Tuyển tông trưởng môn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ quyến bảo. Lần này Sử Mỗ cùng đủ thánh tử một phen tiếp xúc, mới phát hiện hắn cũng không phải là giống theo như đồn đại như vậy cùng hung cực gắt, không có thuốc chữa, ngược lại nho nhã lễ độ, rất có khí khái. Nếu là bình thường, đối với Tề đại cái này Ma tông thánh tử, chúng ta đương nhiên muốn giết chi cho thông khoái. Nhưng bây giờ yêu tộc uy hiếp lửa xém lông mày, vì nhân tộc căn nguy, chúng ta không ngại thoáng thả xuống một chút chính ma có khác, để tránh quá độ bên trong hao tổn. Đủ thánh tử đã từng nói, vì thủ hộ nhân tộc, hắn nguyện ý cùng chính đạo vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng chung mối thù, đủ thấy tôn sùng đại nghĩa, lương tâm chứa mất. Nghe lấy, Vô Nhai thánh địa trưởng môn biểu lộ liền cổ quái, cả người đều lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Mẹ nó, một cái việc gác bất tận, đầy tay máu tanh trời sinh ma tử, thế mà bị hắn nhiều năm hảo hữu chí giao, Xích Tuyển tông trưởng môn hình dung là nho nhã lễ độ, rất có khí khái mà còn tôn sùng đại nghĩa, lương tâm chưa mất đây cũng quá mẹ nó không hài hòa đi. Không đợi hắn phản bác vài câu, lại nghe Xích Tuyển tông trưởng môn tiếp tục nói, người này xuất thân ma tông, vốn là dễ dàng nhận đến một chút không tốt bầu không khí ảnh hưởng, dẫn đến bản tính ngông nguội, nội nhập lạc lối. Ma tông từ trước đến nay cạnh tranh tàn khốc, nội đấu không ngớt, vì sống sót đi xuống, thủ đoạn hung ác một chút cũng đều thỏa. Mà còn theo ta hiểu rõ, hắn giết phần lớn là ma đạo người, có rất ít tàn sát tu sĩ chính đạo ghi chép. Tất nhiên đủ thánh tử có thể bảo trì đại thể không lỗ, một ít tiểu lỗi, chúng ta cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Không bằng buông xuống qua hướng thành kiến, đối nó nhiều chút bao dung cùng hướng dẫn, nói không chừng liền có thể để người này hoàn toàn tỉnh ngộ, cải tà quy chính. Đối mặt với linh phủ bên kia chứng trả đàng hoàng chậm rãi mà nói Xích Tuyển tông trưởng môn, Vô Nhai thánh địa trưởng môn không khỏi khoe miệng co giật, trong đầu một mảnh lộn xộn. Khá lắm. Không ngờ đủ thánh tử bản thân là cái băng thanh ngọc khiết, trạch tâm nhân hậu đại thiện nhân, sở dĩ làm ra vài ngày giận người oán cử chỉ, đều là bởi vì bị ma tông bầu không khí cho mang hỏng có phải không? Trầm mặc một hồi lâu, Vô Nhai thánh địa trưởng môn mới từ mộng bức trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, cố hết sức nói, Sử đạo hữu, ngươi nói những này, ta sẽ cẩn thận cân nhắc chờ điều tra rõ ràng chuyện này ngọn nguồn, lại làm định đoạt cũng không muộn. Liên tại chính đạo phương diện bị đến từ Xích Tuyển tông thông tin rung động thật sâu đến thời điểm, Lê Nguyên đã đuổi đi thủ hạ đám kia ma tông đệ tử, chính mình thì đến cái nào đó trước thời hạn ước định cẩn thận vị trí. Nhìn thấy hồng quang đầy mặt Kỳ Lân yêu hoàng, hắn lập tức liền biết vây quét hắc Kỳ Lân sự tình kết quả, đối với cái này cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này chính đạo một phương xuất động gần như toàn bộ tinh nhuệ, còn trước thời hạn thiết lập tốt một tòa Cửu Thiên thập địa muôn phương tịch diệt đại trận, nếu là liền cái hắc Kỳ Lân đều không thu thập được, cái kia cũng quá không nói được. Dù là như vậy, coi hắn từ lao yêu hoàng trong miệng nghe đến hắc Kỳ Lân mời ra một tôn tiên nhân hồn phách về sau, cũng kinh hai xuất mồ hôi lạnh cả người, trong lòng thầm hô may mắn. Nếu như không phải Lăng Ngọc sư tổ đích thân ban thưởng tiên trận lợi hại, nói không chừng thật là có thể là xe. Càng làm cho Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy có chút bất an là, tiên lộ đoạn tuyệt mấy chục vạn năm tu tiên giới lại trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện tiên nhân vết tích, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chẳng lành báo hiệu. Tất cả căn nguyên, toàn bộ đều chỉ hướng một cái cấm kỵ chi địa, Táng Tiên Cốc. Hắn đương nhiên nhớ tới, một vị hư hư thực thực người xuyên việt đã từng tại Táng Tiên Cốc bên trong cái nào đó trong di tích bố trí ba đạo riêng biệt câu đố, hiển nhiên tại tỏ rõ lấy cái gì. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên đôi mắt ngưng lại, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, có lẽ chờ yêu tộc sự tình kết thúc về sau, chính mình là thời điểm đi Táng Tiên Cốc một chuyến, có huyền thân tương trợ. Ngược lại là có thể trước thời hạn lần tránh rơi rất nhiều nguy hiểm. Chương 757, yêu hoàng ủy thác, thiên khiển chi khí. Chương 757, yêu hoàng ủy thác, thiên khiển chi khí. Liền tại Tề Nguyên tất cả đầm chiêu thời điểm, Kỳ Lân yêu hoàng đã cao hứng bừng bừng đi đến trước mặt hắn, đầy mặt vui mừng nói ra, lần này nhờ có Tề tiểu hữu hết sức giúp đỡ, nếu không chấm thật đúng là không nhất định có thể trị được đám kiêm lịch tặc chờ chấm trở lại Kim Lân thành, ngay lập tức sẽ luận công hành hưởng, tuyệt không phụ lòng tiểu hữu phiên này vất vả. Kỳ Lân yêu hoàng trong miệng Kim Lân thành nhưng thật ra là thú tộc hoàng thành, đồng thời cũng là Kỳ Lân vương tộc tổ địa. Hắc Kỳ Lân cùng dưới trướng Tâm Phúc dòng chính đã bị một mẹ hút gọn, bằng vào lao yêu hoàng uy nhìn, một lần nữa nắm giữ thu tộc đại quyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Tế Nguyên đối cái gọi là luận công hành thượng không có hứng thú quá lớn, trước mắt cái này lao đang thoạt nhìn tùy tiện, không che đậy miệng, kỳ thật dính lên lông so hầu tử đều tinh. Mặc dù đối phương không đến mức tá ma giết lửa, nhưng cũng không phải cái gì có đức độ hạng người, điểm này từ đối phương hiện nay đối hắn độ thiện cảm trình độ liền có thể cảm thụ được. Chính mình giúp hai ông cháu ân tình lớn như vậy, cái này lao đang độ thiện cảm nhưng như cũng duy trì tại cấp độ thứ nhất, thuộc về so người qua đường cường một chút trình độ. Thực sự là không có mắt thấy. Đương nhiên, Kỳ Lân yêu hoàng loại tầng thứ này lại năng, tâm tính thường thường đều mười phần lạnh nhạt, Tề Nguyên thật cũng không trông chờ người này đối với hắn túi đầu liền bái, cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cần không phải loại kia lấy bán trả ơn bạch nhãn lang liền được. Tại ma đạo lăn lộn lâu dài, hắn đối người xung quanh đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu cực thấp, cũng không thể trông chờ những cái kia ma tông đệ tử từng cái đều biến thành tâm địa thiện lương bạch liên hoa. Tiền bối khách khí. Tề Nguyên khẽ mỉm cười, trong giọng nói cũng mang theo nhàn nhạt qua loa, có thể giúp tiền bối lắng lại nội loạn, đối nhân tộc ta đến nói cũng là kiện có ích vô hại đại hảo sự. Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu mà thôi, đảm đường không nổi cảm ơn. Ha ha ha. Đại tướng quân không cần khách khí, tại chấm trong mắt, ngươi chính là thú tộc đại ân nhân. Kỳ Lân yêu hoàng hào sảng cười một tiếng, chợt thu lại thần sắc, giống như nói bổ sung, từ nay về sau, chớ còn trông chờ ngươi cái này đại tướng quân có thể giúp đỡ thêm, cùng chấm tôn tử cùng nhau đem thú tộc kinh doanh hương thịnh đâu, đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối không cần chối từ. Hả? Nghe nói như thế, Tề Nguyên không khỏi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới lao yêu hoàng thế mà chuẩn bị tiếp tục để cho mình tại thú tộc làm đại tướng quân, này ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Tựa hồ phát giác Tề Nguyên kinh ngạc, Kỳ Lân yêu hoàng cũng không nói nhảm, thẳng nói ra, chờ chấm trở lại Phi Ưng Thành, ngay lập tức sẽ hạ lệnh bãi binh ngưng chiến, toàn quân lui ra vũ tộc địa bàn. An bài tốt sau chuyện này, chấm liền sẽ kém vị cho chấm tôn tử cảnh kỳ, từ đó toàn tâm toàn ý truy tìm tiên đạo, đập cái kia một kia thành tiên cơ hội. Đến lúc đó, liền từ Tề tiểu hữu xem như bình trộm đại tướng quân nhất chính thú tộc, mãi đến cảnh kỳ triệt để trưởng thành, đến mức chấm đệ đệ Hắc Kỳ Lân. Nói đến đây, Kỳ Lân yêu hoàng khẽ thở dài, vẻ mặt mang theo một tia phức tạp, chấm sẽ đem hắn Kỳ Lân thân luyện là khôi lỗi trấn thủ hoàn thành, hồn phách thì phong vào tỏa hồn thạch vĩnh thế trấn áp, để hắn cũng không còn cách nào nhảy ra gây sóng gió. Bầy thú tộc thần chấm cũng sẽ gắng sức thanh tẩy, can đoan còn lại cao tầng đối tiểu hữu nói gì nghe nấy, không dám sinh ra một tia ngỗ nghịch chi tâm. Nói xong, lão yêu hoàng ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng Tề Nguyên, biểu lộ ở giữa tràn đầy thành ý, chấm xem tiểu hữu đang sắp đột phá, chúng ta Kỳ Lân vương tộc tổ địa vừa vặn có một phương lôi trì, tắm rửa trong đó, có thể tăng lên cực lớn tu sĩ nhục thân cường độ cùng đối lôi điện năng lực chống cự. Chỉ cần ngươi tại lôi trì bên trong tu luyện một đoạn thời gian, về sau thái ớt chân lôi kiếp đối ngươi đem lại khó tạo thành uy hiếp. Ngoài ra, trừ trong hoàng cung mật khố bên ngoài, ngươi có thể tùy ý điều động thú tộc nắm giữ tài nguyên cùng tài vật. Chờ cảnh kỳ sau trưởng thành, hắn còn có thể thi triển một môn Kỳ Lân vương tộc đặc hữu khí vận thần thông, đem địa hoàng chi tỷ bên trong một bộ phận thú tộc khí vận ra chỉ trên người ngươi, giúp ngươi tăng lên khí vận, tăng lên mệnh cách. Nghe vậy, Thế Nguyên ánh mắt ngưng lại, không khỏi có chút động tâm. Không thể không thừa nhận, Kỳ Lân yêu hoàng cho ra điều kiện khá hậu hĩnh, nhưng càng như vậy, hắn càng là cảm giác mười phần kỳ lạ. Bây giờ đối phương toàn thân trên dưới đều gắn vào rộng lớn vô cùng áo bào đen bên trong, chỉ cần cử chỉ cẩn thận một chút, người ngoài căn bản là nhìn không ra dị thường, hoàn toàn có thể tiếp tục xuất đầu lộ diện. Nói cách khác, lão gia hỏa này dễ dàng như thế liền đem thú tộc đại quyền chắp tay mừng ra, hiển nhiên không phải là bởi vì sợ hãi mất mặt, ngược lại càng giống là một loại ủy thác hành động. Chỉ có tại chuẩn bị thời gian dài thoát ly thú tộc dưới tình huống, Kỳ Lân yêu hoàng mới sẽ làm ra an bài như vậy, trình độ lớn nhất bên trên cam đoan hoàng tôn không nhận uy hiếp. Dù sao so sánh với cái khác thú tộc cao tầng, hắn cái này nhân loại xuất thân đại tướng quân nhiều nhất cũng liền có thể làm cái quyền thần, chú định không có khả năng chân chính lưu triều xoắn bị. Đồng thời vì để tránh cho chính mình sinh ra không nên có tâm tư, lão gia hỏa này thậm chí còn lấy ra một bộ phận thú tộc khí vận xem như treo ở phía trước bánh nướng. Phàm là hắn đối phần này thú tộc khí vận cảm thấy hứng thú, nhất định phải bảo đảm nhỏ mảnh chó an ổn sống đến trưởng thành. Mà một tôn trưởng thành Kỳ Lân ít nhất cũng nắm giữ đại thừa cảnh giới thực lực, đến lúc đó nhỏ mảnh chó đem hoàn toàn có đủ sức tự vệ, trở thành hoàn toàn xứng đáng yêu hoàng. Đủ loại bao hàm thâm ý bố cục đều biểu thị lão yêu hoàng tuyệt không phải tạm thời tâm huyết dân trào, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên nhíu mày lại, cũng không có vội vã trả lời, mà là nghiêm mặt dò hỏi, tiền bối đây là ý gì? Tề Mỗ chính là nhân tộc xuất thân, vốn là không thích hợp tại thú tộc làm đại tướng quân, lại càng không cần phải nói nhất chính. Huống hồ hiện tại thú tộc vừa mới thụ trọng thương, chính là bách phế đại hưng thời khắc, ngài cần gì phải vội vã rời đi? Nếu như không hỏi rõ ràng nguyên nhân, hắn nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng Kỳ Lân yêu hoàng thỉnh cầu bất kỳ cái gì bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, thường thường đều đại biểu cho phiền phức. Mà Tề Nguyên hiện tại không thiếu tài nguyên, ghét nhất chính là phiền phức. Thế thế, nguyên bản còn lòng tin tràn đầy Kỳ Lân yêu hoàng lập tức chính là sức sở, do dự một lát sau, hắn khẽ thở dài, trầm giọng giải thích nói, tất nhiên tiểu hưu đang hoài nghi chấm dụ ý, chấm cũng liền không dối gạt ngươi. Xuất phát từ cẩn thận, trước đây tại đám kia nhân tộc đại thừa trước mặt, chấm cũng không có đem đã từng tại Táng Tiên Cốc gặp phải sự tình lộ ra hoàn chỉnh. Tiểu hưu cũng có thể biết, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc thân là thiên đạo tập trung thánh thú, trời sinh liền có mấy phần su cắt tị hung bản lĩnh, chấm xem như thuần huyết Kỳ Lân cùng Kỳ Lân vương tộc tộc trưởng, phần này cảm ứng tự nhiên càng thêm rõ ràng. Nếu như không phải chấm tại Táng Tiên Cốc nhiễm phải một chút không tốt đồ vật, chỉ bằng vào hắc Kỳ Lân bản lĩnh, căn bản cũng không có thể ám toán thành công, dễ như trở bàn tay đem chấm vây ở kiện kia ngũ trọng phệ mệnh đồ bên trong. Đang lúc nói chuyện, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhấc lên ống tay áo, lộ ra cánh tay trái của mình. Chuyện gì xảy ra? Ngưng thần nhìn lại, Tề Nguyên lập tức cực kỳ hoảng sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy đối phương cánh tay bên trên lan tràn từng đạo đen như mực quỷ dị đường vân, tựa như độc trùng đồng dạng uốn lượn chiếm cứ, không ngừng ăn mòn xung quanh huyết đủ. Quỷ quyệt, rách nát, hỗn loạn, chẳng lẽ ảnh? Chỉ là nhìn lên một cái, Tề Nguyên có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, phản phất nhìn thẳng vào lấy thế gian nhất không thể miêu tả khủng bố cùng thái ách. Thấy cảnh này cực độ đáng sợ tình cảnh, Tề Nguyên trong lòng cuộn loạn, theo bản năng mở miệng hỏi, đây là cái gì? Kỳ Lân yêu hoàng thần sắc tự nhiên thu hồi ống tay áo, yếu ớt đáp, thiên khiển. Chấm không cẩn thận nhấc lên, là thiên khiển khí tức. Chương 758, phỏng đoán đáng sợ. Chương 758, phỏng đoán đáng sợ thiên khiển. Tề Nguyên giật mình trong lòng, nhìn về phía lao yêu hoàng trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái này lao đang rốt cuộc đã làm cái gì người người đoán trách sự tình, thế mà bị thiên khiển. Hắn cũng không phải là mới vừa vào tu tiên giới, đương nhiên biết thiên khiển là một loại gì tồn tại. Cái gọi là thiên khiển, chính là thiên đạo đặc biệt nhằm vào những cái kia làm trái ngày cương, nghiêm trọng uy hiếp lớn nói trật tự sinh linh hạ xuống trừng phạt. Tại thiên đạo trong mắt, những cái này động một tí đồ thành huyết tế, làm sang làm bậy ác đồ bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, căn bản liền không đạt tới cần được thiên khiển thu thập cấp bậc. Nếu không phải như vậy, vì để tránh cho bị thiên khiển tìm tới cửa, tu sĩ toàn bộ đều đến đàng hoàng làm nhân thiện quân tử, ma đạo đã sớm không tồn tại, đâu còn sẽ có nhiều như vậy loạn thất bát tao ân oán phân tranh. Muốn đạt đến thiên khiển, ít nhất cũng phải là cái khi thiên lửa gặp địa, hoặc là nghiệp lực sâu nặng đến ngay cả thiên đạo đều không nhìn nổi tuyệt thế đại ma. Đơn giản đến nói, liền tính Tề Nguyên đột nhiên táng tận thiên lương, hung tính quá độ, dẫn đầu ma tông đem bảy đại thánh địa cho giết, đều không nhất định có thể dẫn tới thiên khiển, nhiều nhất cũng chính là thiên kiếp uy lực gia tăng một chút mà thôi. Trước mắt vị này Kỳ Lân yêu hoàng thoạt nhìn một bộ mặt mũi hiền lành bộ dạng, không nghĩ tới vụng trộm làm như thế lớn, không nớt hiển đều đưa tới, đây là làm bao lớn nghiệp nha. Phát giác được người nào đó trong ánh mắt hoài nghi, Kỳ Lân yêu hoàng đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, lúc này liền khoe miệng giật một cái, đầy mặt khổ bức giải thích nói, trời có mắt rồi, chấm chưa từng có làm qua thương thiên hại lý sự tình, bất quá là mạo muội di chuyển cái kia mấy cỗ tiên nhân lộ sát mà thôi, ở giữa cũng chưa từng bất luận cái gì vượt qua cử chỉ. Kết quả đầu tiên là bị kiếm ý gây thương tích, tiếp lấy lại chẳng biết tại sao trêu chọc phải thiên hiển, thực sự là xui xẻo cực độ. Giờ phút này Kỳ Lân yêu hoàng ruột đều nhanh hối hận xanh, nếu như thượng thiên lại cho hắn từ trước đến nay một cơ hội duy nhất, đánh chết hắn cũng sẽ không tiện tay. Bên kia, nghe đến lão yêu hoàng liễu lo không ngừng phàn nàn, Tề Nguyên nhíu nhíu mày, trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Liền hắn người ngoài cuộc này đều có thể nhìn ra, Kỳ Lân yêu hoàng trên người thiên khiển chi khí mặc dù thiết thực tồn tại, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng đến mức nào. Nếu không cái này lão đang đã sớm tại thiên khiển phía dưới hóa thành cho tàn, chỗ nào còn có thể trước mặt mình nhảy nhót tương mừng. Thiên đạo trừng phạt cũng không phải trò trẻ con, nếu thật là quyết tâm hủy diệt cái nào đó sinh linh, cho dù là tiên nhân cũng phải hát một khúc lành lạnh. Có thể nói đi thì nói lại, Kỳ Lân nhất tộc thành tựu điểm lành chi thú bật, từ trước đến nay thiên phú dị bẩm, khí vận kinh người, nếu như không phải xúc phạm cái gì tiên kỵ nhất, thiên đạo cũng không đến mức hạ xuống thiên khiển a. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên quan sát tỉ mỉ lão yêu hoàng một cái, như có điều suy nghĩ híp mắt lại, tiền bối, ngài mới vừa nói là vì động những tiên nhân kia thi thể mới trêu chọc tới thiên khiển. Hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng cái này lão đang chuyện ma quỷ, cái gọi là di chuyển tỷ lệ lớn chính là đi lên sơ thi, muốn làm mấy nhặt mấy món tiên khí cái gì. Bất quá lão yêu hoàng làm như vậy cũng không thể cửa trách nhiều, đây chính là không thể giả được tiên nhân xác, liền tính hắn tề mỗi nhân đi qua, ý nghĩ đầu tiên khẳng định không phải đem các tiên nhân thật tốt an táng, mà là trước làm một chút chỗ tốt trước lại nói. Thiên chân vạn xác. Kỳ Lân yêu hoàng gật đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, chấm không có mò được gì, lại vô duyên vô cớ chịu thiên khiển, quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Sớm biết sẽ như vậy, chấm lúc ấy liền không chạy, nói cái gì cũng phải đem đồ vật bên trong vơ vét sạch sẽ lại đi. Tề Nguyên cũng có chút im lặng, nhìn về phía nào đó yêu hoàng trong ánh mắt không khỏi mang tới mấy phần đồng tình. Thật vất vả tiến vào một cái vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tiên nhân di tích, kết quả cái gì đều không được đến, còn bị trời phạt, xác thực có đủ xui xẻo. Thiên khiển loại vật này, phàm là nhiễm phải tí xíu, muốn thoát khỏi quả thực muôn vàn khó khăn, ít nhất cũng phải làm ra một kiện kinh thiên động địa đại công đức mới được, còn phải là chịu thiên đạo tán thành loại kia. Đương nhiên, Kỳ Lân yêu hoàng cũng có thể lựa chọn nằm ngửa bẻ nát, dù sao trên người hắn thiên khiển không hề mười phần nghiêm trọng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng không chí mạng. Nhưng mà làm như thế đại giới là tự thân khí vận không ngừng hạ xuống, ngũ giác suy yếu, mọi việc không thuận, thành tiên càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu như không phải Kỳ Lân nhất tộc tiên thiên điểm lành quang hoàn có thể triệt tiêu mấy phần mục khí, tăng thêm xung quanh còn có một đám quý nhân tương trợ, nói không chừng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất sẽ là Hắc Kỳ Lân. Trọng yếu nhất chính là, lão Kỳ Lân trên thân mang theo thiên khiển, nếu như dưới loại tình huống này trở về thú tộc làm yêu hoàng, nói không chừng liền toàn bộ thú tộc khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này có lẽ chính là lão yêu hoàng lựa chọn ủy thác nguyên nhân, đúng là bởi vì tại thú tộc không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm giải quyết thiên khiển biện pháp. Biết rõ ràng toàn bộ ngọn nguồn về sau, Tề Nguyên lập tức liền bỏ đi tiếp tục dùng thần chi hữu thủ từ đối phương trên thân phục chế thần thông suy nghĩ. Mẹ nó, có trời mới biết cầu hệ thống sẽ ý kiến gì thiên khiển loại vật này, vạn nhất đem thiên khiển trở thành lão Kỳ Lân thần thông phục chế tới, chính mình chẳng phải là nổ. Lấy ngu ít hệ thống nước tiểu tính, loại chuyện này thật là có thể phát sinh. Dù sao mặt trái thần thông cũng coi là thần thông một loại, nếu là hắn có bản lĩnh đem trước mắt cái này lão đang đánh cho như đòn, đây chính là ổn thỏa thuận tiên mà làm, nói không chừng còn có thể gia tăng mấy phần công đức đây. Một phen suy nghĩ lung tung về sau, Tề Nguyên vừa rồi thu lại tâm trạng, biểu lộ nghiêm túc hỏi: Tiền bối, ngươi có thể hay không cho ta miêu tả một cái kia bốn cỗ tiên nhân lộ sát hình dáng tướng mạo? Tiên nhân đã nắm giữ một số vĩnh hằng bất hủ đặc tính, cho dù hóa thành bạch cốt, cũng có thể thông qua cốt tướng hoàn nguyên khi còn sống hình dạng. Lấy Kỳ Lân yêu hoàng cốt khéo, đương nhiên không có khả năng xem nhẹ trọng yếu như vậy tin tức. Có thể. Nghe đến yêu cầu này, lão yêu hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn nhẹ phẩy ống tay áo, trong hư không nổi lên từng trận hào quang, rất nhanh liền hiện ra bốn cái sinh động như thật chân dung. Nhìn thấy chân dung, Tề Nguyên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn chứng thực trong lòng cái nào đó phỏng đoán. Quả nhiên, chết ở đây giới tiên nhân cũng không phải là bốn cái, mà là năm cái. Trừ chết tại Táng Tiên Cốc bốn vị tiên nhân bên ngoài, còn muốn tính đến bị mai táng tại Quỷ Khốc Linh Huyết Diêm Tiên Tử. Mà giết chết bọn họ, rất có thể là Nguyên Vũ Thiên Quân, hoặc là hắn tọa hạ vị thứ tư thân truyền đệ tử, cũng chính là cái kia bị đệ tử khác gọi tiểu sư muội tồn tại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Kỳ Lân yêu hoàng từng đề cập tới tất cả vẫn lạc tiên nhân đều chết tại kiếm thương, trừ Nguyên Vũ Thiên Quân bản tôn bên ngoài, chỉ có tiểu sư muội kế thừa Nguyên Vũ Thiên Quân kiếm đạo truyền thừa. Kỳ Lân yêu hoàng chỉ là động bốn cỗ tiên nhân lưu lại thi thể, liền lập tức đã dẫn phát thiên khiển, chứng minh lúc ấy cuộc chiến đấu kia cực độ kịch liệt, thậm chí kịch liệt đến nghiêm trọng phá hư thiên đạo vận chuyển trình độ. lúc này mới làm cho thiên đạo đối bất luận cái gì liên lụy trong đó sinh linh đều ôm lấy địch ý mãnh liệt, chỉ cần tới gần hiện trường phát hiện án vô luận là vô tình hay là cố ý, đều sẽ gặp phải nghiêm khắc trừng phạt. Càng làm cho Tề Nguyên cảm thấy da đầu tê dại, là một cái khác không ức chế được suy nghĩ, căn cứ điển tịch ghi chép, tại cuộc chiến đấu kia thời gian tiết điểm về sau, tu tiên giới liền tiên lộ đoạn tuyệt, không còn xuất hiện phi thăng thành tiên người. Tạo thành tất cả những thứ này, không phải là Nguyên Vũ Tiên Quân sư đồ a. Chương 759, gặp phải khổ chủ. Chương 759, gặp phải khổ chủ. Trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, Tề Nguyên cuối cùng vẫn là đồng ý lao yêu hoàng thỉnh cầu, chuẩn bị tại rời đi thời điểm xung làm thú tộc nhiếp chính đại tướng quân. Dù sao thật vất vả mới để cho thú tộc yên tĩnh xuống, nếu là hoàn toàn buông tay không quản mặc cho một số cái dã tâm bừng bừng ra hỏa thượng vị, chính mình chẳng phải là uổng phí công phu. Không có Kỳ Lân yêu hoàng tại, bằng vào nhỏ mảnh chó bản lĩnh, liền tính có thể thuận lợi ngồi lên yêu hoàng vị trí, cũng sẽ bị đám kia thủ hạ tươi sống chơi chết. Huống hồ Tề Nguyên sắc thực cần tại Kỳ Lân nhất tộc chuyển thừa lôi chỉ bên trong rèn luyện thân thể, tốt một lần hành động đột phá đến hợp đạo cảnh. Đương nhiên, đáp ứng về đáp ứng, hắn căn bản liền không có ý định bị trói buộc tại Kim Lân thành, nhật thường phái nguyên thân tại nơi đó tọa trấn là được rồi. Đến lúc đó lại đem cái nào đó tám mặt linh lung hồ ly tinh kéo qua đi làm công làm việc, cũng là không cần tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Dù nói thế nào, thú tộc cũng là một phương lừng lẫy thịnh vượng đứng đầu thế lực, cứ việc đã trải qua rất nhiều biến cố phía sau nguyên khí đại thường, nhưng còn lại nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Đừng nhìn ma tông tại nào đó thánh tử lãnh đạo tiếp theo thống ma đạo, dáng vẻ bệ vệ ngập trời, tựa hồ rất nhu ít bộ dạng, thật đến trên chiến trường, ba cái ma tông buộc chung một chỗ đều không nhất định sẽ là thú tộc đối thủ. Hoàn thành tốt ước định về sau, Kỳ Lân yêu hoàng cũng không chỉ hoãn, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang trốn vào chân trời, phi tinh điện khẩn hướng phi ưng thành tiến đến. Bởi vì Hắc Kỳ Lân đột nhiên rơi đài, bây giờ thú tộc nội bộ khẳng định loạn thành một nồi cháo, lão yêu hoàng liền tính muốn thoái vị chạy trốn cũng phải trước tiên đem thế cục thu thập xong lại đi, cũng không thể giữ lại cái này cục diện rối rắm hố cháu mình a. Bởi vậy, Tề Nguyên cũng là không cần phải gấp gáp hiện tại liền dính vào, trước tiên đem hải tộc sự tình xử lý cũng không muộn. Trên thực tế, làm thú tộc bình định lập lại trật tự về sau, hải tộc cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng lấy hải tộc yêu hoàng trúc cửu âm tính cách tác phong, lần trước ăn lớn như vậy thua thiệt, chú định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là không đem chuyện này hoàn toàn kết, tóm lại là cái thai hoàng ẩm. Hiện tại đã có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề cơ hội, hắn tự nhiên không nghĩ tùy tiện bỏ lỡ, liền tính thất bại, ít nhất cũng có thể thăm dò hải tộc nội tình. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên ánh mắt chớp động, tự lẩm bẩm, trước đây không lâu tiểu phượng hoàng còn để cho ta tận lực tại trong vòng 3 ngày đuổi về Phượng Nô thành, xem ra vũ tộc phương diện đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lần này xen lẫn trong vũ tộc sứ giả trong đoàn đội tiến về hải tộc, ngược lại là có thể mang lên sư tôn nàng lão nhân ra, thuận tiện cho vị kia tiện nghi sư tổ chuẩn bị một món lễ lớn. Đem trong lòng kế hoạch thoáng sửa sang lại một cái về sau, khóe miệng của hắn có chút câu lên, chợt thân hình lóe lên, lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, một mảnh cỏ cây xung xê, hoang tàn vắng vẻ hoang dã bên trong. Oanh! Kèm theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang, giữa không trung đạo kia chật vật chạy trốn thân ảnh tựa như bị Thái Sơn áp đỉnh, thẳng tắp ngã xuống đất, đem núi lòng ra địa mạch nện ra một cái hình người hố sâu. Khô khụ. Hố sâu lòng đất, người kia dãy rủa lấy bò dậy, lộ ra một cái bẩn thỉu đèn nhánh khuôn mặt, rõ ràng là trước đây không lâu mới lên làm lĩnh dạ cung cung chủ Lâm Chấn. Giờ phút này vị khí vận chi tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, bên trái chỗ ngực còn mang theo một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhìn qua có chút thê thảm. Trọng thương phía dưới, Lâm Chấn rốt cuộc để không nổi một tia pháp lực, trong lòng càng là hối hận tới cực điểm. Tề đại ca đều nói cho chính mình tận lực không muốn ra khỏi cửa, chính mình mà lại còn không tin tà, nhất định muốn đi ra sóng, kết quả là luân lạc tới hiện tại mức độ này, quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Càng làm cho Lâm Chấn cảm thấy khóc không ra nước mắt chính là, đối mặt như vậy được cảnh, bên hông kiện kia minh tiêu giữ sức khỏe chung lại còn là một điểm động tĩnh đều không có, thực sự là quá mẹ nó hố. Nói xong tiên khí hộ thể, vô địch thiên hạ, kết quả là cái này. Đang lúc hắn vô cùng đau đớn thời khắc, một đạo băng lạnh thanh âm khàn khàn đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn băng lên, "Chạy à? Làm sao không chạy?" Nghe nói như thế, Lâm Chấn toàn thân run lên, lồm lớp lo sợ ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước hư không đột nhiên sóng ánh sáng tập hợp, hóa thành một đạo sát khí quanh quẩn khủng bố thân ảnh, chính là đem hắn truy sát tới đây kẻ cầm đầu. Dáng người thon gầy, khuôn mặt tuấn tú, trần trụi nửa người trên bắp thịt rõ ràng, đường cong tốt đẹp, nghiêm nhiên giống như là cái tư thế hiên ngang mỹ nam tử, nhưng mà nửa người dưới lại dài một cái đuôi cá, quanh thân hơi nước bao phủ, sóng xanh biếc cuộn, đúng là một vị hợp đạo cảnh giới hải tộc đại yêu. Nếu không phải bệ hạ yêu cầu đem ngươi sống đưa đến trước mặt nàng, ngươi ha có thể tại bản tọa trên tay chống đỡ đến bây giờ? Giao tộc nam tử lướt sóng mà đứng, ở trên cao nhìn xuống cùng đồ mạt lộ Lâm Chấn, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trêu tức, trò chơi kết thúc, tiểu tử ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay một chảo, gào thét lao nhanh trong nước biển nháy mắt lộ ra từng đầu xiềng xích, phô thiên cái địa hướng Lâm Chấn vị trí quấn quanh đi qua. Lần này xem như là triệt để xong đời. Ô ô ô, không nghĩ tới ta Lâm Chấn trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng thế mà lại cắm ở dị tộc trong tay. Thấy thế, không có chút nào năng lực chống cự Lâm Chấn chỉ có thể vô cùng tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đã bỏ đi trị liệu. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản còn khí thế hung hăng giao tộc nam tử đột nhiên thân hình cứng đờ, xung quanh quần quần hơi nước nháy mắt tán loạn, thân thể không hề có điểm báo trước chia 5 x 7, huyết dịch đỏ thắm cùng tán chi tản đi khắp nơi phun ra, tràng diện tàn khốc vô cùng. Toàn bộ quá trình đều phát sinh ở trong chớp mắt, giao tộc nam tử liên thanh kêu thảm đều không có phát ra, ngay tại chỗ bất lạc, liền hồn phách đều không có lưu lại. Nghe đến động tĩnh, Lâm Chấn ngơ ngác mở to mắt, chỉ thấy trước người cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối tạo hình cổ pháp, khí tức quỷ dị ngọc giác. Sau một khắc, một đạo u ám khó lường hư ảnh từ ngọc giác bên trong chậm rãi hiện ra. Cứ việc đạo hư ảnh này hình dáng tướng mạo mờ mịt, mơ hồ không chịu nổi, lại mang cho Lâm Chấn một loại khó mà miêu tả run rẩy cảm giác, phản phất đối mặt với một tôn không thể cãi lại thần chỉ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái này thâm bất khả trắc hư ảnh, Lâm Chấn bị dọa kêu to một tiếng, nguy hiểm thật không có ngay tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mẹ nó, người này so vừa rồi hải tộc yêu vương còn muốn cường đại vô số lần, sẽ không cũng là tới bắt mình à? Nghĩ tới đây, Lâm Chấn lập tức liền mặt xám như cho, người triệt để đã tê dần. Đối mặt bực này tồn tại, chính mình vẫn là đàng hoàng nằm ngửa tương đối tốt. Ngoài dự liệu của hắn là, đối phương cũng không có vội vã động thủ, mà là ánh mắt sáng rực dò xét tới, tựa hồ tại phân biệt lấy cái gì. Làm Lâm Chấn nhanh kẻ ra quần thời điểm, cái bóng mở kia mới rốt cục phá vỡ trầm mặc, ngựa khí thổn thức tự đủ, không nghĩ tới huyết diêm tiên hữu cuối cùng không có trốn qua đám kia nghiệt tiên độc thủ, rơi vào một cái tiên vị vỡ vụn mãnh liệt hạ tràng. Tiên, tiên hữu. Nghe đến xưng hô thế này, Lâm Chấn phảng phất bị sét đánh, cả người nháy mắt đứng máy, trái tim càng là phanh phanh cuồng loạn ấn đều đè không được. Đối phương không những nhận biết huyết diêm tiên tử, còn xưng hô hắn là tiên hữu. Chẳng phải là nói, xuất hiện ở trước mặt mình là một tôn hàng thật giá thật tiên nhân. Chờ coi hắn vào rơi vào mộng thời điểm, trong đầu lại vang lên thạch lao tức hồn hệ âm thanh, thảo, chính là hắn. Nếu như không phải hắn nhất định muốn đuổi theo cùng cái kia nữ kiếm tiên đánh nhau, lão phu cũng sẽ không thảm tao tác động đến, luân lạc tới hiện tại mức độ này. Nói xong, thạch lao ngữ khí liền vui sướng, mang theo một cỗ không nói ra được hà giận, không nghĩ tới hắn đường đường chân tiên, cũng bị đánh thành bộ này hình dạng, thực sự là thiên đạo luân hồi, báo ứng sắp đáng, thật đạp mã đáng đời. A, nghe lấy câu này câu bao hàm xót xa trong lòng lên án, Lâm Chấn triệt để bối rối. Chắc không được thạch lao kích động như vậy đâu, nguyên lai là gặp phải khổ chủ. Chương 760, thần tiên đánh nhau, tê ai bay vạ gió. Chương 760, thần tiên đánh nhau, tê ai bay vạ gió. Chẳng biết tại sao, khi hiểu được trước mắt cái này thoạt nhìn bình báo trùng tiên tiên nhân cũng là bị người đánh thành tàn hồn xui xẻo về sau, Lâm Chấn sợ hai trong lòng cảm giác lập tức liền yếu bớt rất nhiều, ít nhất có thể thoáng tiến hành suy tư. Nếu như đối phương thật tính toán giết chết chính mình, căn bản cũng không cần làm cái gì quanh co bẩn khúc, tùy tiện một ý nghĩ liền có thể để cho mình biến thành cho bụi. Tất nhiên nhân gia không có trực tiếp động thủ, liền chứng minh mình còn có một chút hy vọng sống. Đối mặt loại này không cách nào chống cự tồn tại, lại thế nào lo lắng hai hùng cũng không có tê tại sự tình, còn không bằng biểu hiện thản nhiên một chút, sống hay chết đều xem thiên ý nghĩ tới đây. Lâm Chấn cuối cùng là khôi phục một ít chấn định, thận trọng mở miệng thử gió sẽ nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, ngài lần này đại giá giáng lâm tại vãn bối nơi này, không biết có gì chỉ giáo. Cái kia hư ảnh thần sắc bình tĩnh liếc Lâm Chấn một cái, ánh mắt tại bên hông tiên trung bên trên dừng lại một lát, vừa rồi nhàn nhạt giải thích nói, ngươi kế thừa huyết diêm tiên hữu tiên vị, liền nắm giữ cùng ta bình đẳng giao lưu tư cách, không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Ta tên La Sinh, cùng huyết diêm tiên hữu đều là thái hạo tiên quân dưới trướng tiên lại, năm đó chúng ta phụng tiên quân chi mệnh, hạ giới tìm kiếm một đám ăn cắp tiên đế đạo quả nghiệt tiên, kết quả gặp bất hạnh cường địch, bỏ mình giới này. Vừa vặn ta phát giác huyết diêm tiên hữu khí tức, lúc này mới trước đến tìm tòi hư thực, không nghĩ tới lại phát hiện ngươi cái này tuyệt thế mầm tiên, thực sự là trời trợ giúp ta vậy. Đang lúc nói chuyện, La Sinh ánh mắt như đuốc nhìn qua Lâm Chấn, tựa như là tại nhìn một kiện khó được cây cỏ cứu mạng, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần hưng phấn, ngươi thân là phàm nhân, lại có thể dung hợp chân tiên thiên vị, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể một lần hành động đánh vỡ đám kia nghiệt tiên phong tỏa, phi thăng tiên giới. Chờ trở lại tiên giới, chỉ cần đem nơi này phát sinh sự tình bẩm báo cho Thái Hạo đại nhân, là có thể đem những cái kia nghiệt tiên một mẹ hút gọn. Giờ phút này, hắn rất có loại khổ tận cam lai, có hy vọng cảm giác. Làm hắn nhìn thấy tòa kia quen thuộc tiên trận thời điểm, lập tức liền lựa chọn bỏ trốn mất dạng, sợ cái nào đó kinh khủng địch nhân lại đột nhiên xuất hiện. Vì thế hắn không tiếc từ bỏ một cái bồi dưỡng nhiều năm quân cờ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Vốn cho là mình thời vận không đủ, cần ẩn nút một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ tới lại tại nơi này phát hiện một cái thành tiên tiềm lực kinh người tiểu bối, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cái gì? Bên kia, Lâm Chấn biểu lộ ở giữa tràn đầy vẻ mờ mịt, căn bản liền nghe không hiểu kẻ trước mắt này đang nói cái gì. Bất quá có một chút ngược lại là minh bạch, đối phương hẳn là huyết diêm tiên tử quen biết cũ, hoặc là nói là đồng bọn. Bất quá hắn phía trước đã từng từ Khiếu Nguyệt Thiên khuyển trong miệng biết được qua huyết diêm tiên tử khi còn sống tâm ngoan thủ lạn, giết chóc quen tay, ổn thỏa ác độc nhân vật phản diện. Cái này La Sinh tiên cùng huyết diêm tiên tử xen lẫn trong cùng nhau, hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt lai lịch. Lại càng không cần phải nói La Sinh vẫn là dẫn đến thạch lao biến thành tàn hồn kẻ cầm đầu một trong, cái này để Lâm Chấn bản năng sinh ra rất nhiều tâm tình mâu thuẫn, cũng không đem đối phương xem là đáng tin cậy minh hữu. Đương nhiên, trải qua tu tiên giới đánh đập, hắn rất rõ ràng cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, càng sẽ không đem địch ý hiện ra mặt, mà là hỏi dò, La Sinh tiền bối, ngài nói nghiệt tiên chỉ là ai? Còn có, ngài tất nhiên là từ tiên giới xuống, vì cái gì không đi thẳng về đâu, ngược lại dừng lại tại cái này chỉ là hạ giới, chẳng lẽ phương thế giới này xảy ra vấn đề gì sao? Thấy đối phương bộ này khiêm tốn tỉnh giáo bộ dạng, La Sinh khó được cho thấy mấy phần kiên nhẫn, trầm giọng hồi đáp, Nguyên Vũ Tiên Quân tính cả nó môn hạ 4 cái đệ tử trong bóng tối ăn cắp tiên đế lưu lại đã quả, chuyện xảy ra về sau còn mưu toan đối kháng điều tra, quả thực nghiệp chướng nặng nề, tội ác tày trời. Bởi vậy, bọn họ liền bị tiên giới mặt khác 3 vị tiên quân biếm thành nghiệt tiên ấn luật đem chu diệt thân hồn, đánh nát tiên vị, vinh thế không được siêu sinh. Về sau tiên đế đạo quả tung tích không rõ, xem như đầu đảng tội ác Nguyên Vũ Tiên Quân đã bị 3 vị tiên quân liên thủ đánh giết, còn lại chính là hắn tọa hạ đám đệ tử kia. Đến mức tiết lộ, Bởi vì giới này tổn thất một bộ phận đại đạo bản nguyên, làm cho giới bên trong tu sĩ gần như không có khả năng thông qua bình thường con đường mở ra phi thăng thông đạo. Nói đến đây, La Sinh hừ lạnh một tiếng, hung hăng nói ra, đây cũng là đám kia nghiệt tiên cố ý hành động, chỉ có đem phương này vị trí vắng vẻ đại thế giới triệt để bắt đầu phong tỏa, đoạn tuyệt tất cả nhân quả, mới có thể tránh thoát đến từ tiên giới lục soát. Bất quá tránh được nhất thời, không tránh được một đời, ngăn người thành đạo vốn là nghịch tiên mà đi, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có thể tiêu dao đến khi nào. Nghe đến mấy cái này chưa bao giờ nghe tiên giới tân bí, Lâm Chấn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng quần quật lên từng đợt sóng to gió lớn. Đậu phộng, tiên giới phân tranh thế mà đều lan đến gần nơi này tới. Ở trong mắt hắn, tán tiên chân tiên loại hình đã là xa không thể chạm tồn tại, tiên đế tiên quân gì đó càng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cùng nghe chuyện thần thoại xưa không sai biệt lắm. Mà còn những này đều không phải trọng điểm là căn cứ La Sinh thuyết pháp, một khi phương này đại thế giới cùng tiên giới sinh ra liên hệ, ngay lập tức sẽ đưa tới một tràng họa lớn ngập trời. Cứ việc Lâm Chấn kiến thức có hạn, lại vô cùng rõ ràng thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió đạo lý, Thạch Lao kinh lịch chính là ví dụ tốt nhất. Giới này bất quá là một phương bé nhỏ không đáng kể ao nước nhỏ, nếu là trận này tiên nhân loạn chiến cao đoan cục, sợ rằng vài phút liền phải phá thành mảnh nhỏ, sinh linh đổ thán. Cho đến lúc đó, có trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Chấn sắc mặt dần dần trắng bệnh, hắn không thể lập tức liền đem cái này thông tin truyền ra ngoài, cũng tốt để thế nhân chuẩn bị sớm. Bất quá đối mặt thực lực cường hãn đến vô lý La Sinh, hắn không dám lộ ra mảy may dị sắc, mà là giống như gật đầu nói, thì ra là thế, văn bối thủ giáo. Trẻ con là dễ dạy, ngươi ngược lại là so ta phía trước thu cái kia người hầu mạnh hơn nhiều. La Sinh tán thưởng nhìn hắn một cái, chợt biểu lộ ôn hòa nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó cơ duyên vô số, tuyệt đối có thể để ngươi trong thời gian ngắn nhất phi thăng thành tiên. Cái gì? Hắn muốn mang ta đi? Nghe vậy, Lâm Chấn giật mình trong lòng, vừa định tìm lý do cự tuyệt, cũng cảm giác thấy hoa mắt, cả người đã bị một đoàn u mang bao khỏa, lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Chương 761, Sư Tôn, tổ chức đối với biểu hiện của ngươi phi thường hài lòng. Chương 761, Sư Tôn, tổ chức đối với biểu hiện của ngươi phi thường hài lòng. Cùng lúc đó, Tế Nguyên tự nhiên không biết mình tiểu đệ Lâm Chấn bị cái nào đó tiên hồn bắt cóc sự tình, giờ phút này hắn đã trở lại Ma Tông, đồng thời xe nhẹ đường quen tiến vào Ma Tông tông chủ vị trí Di La Cung. Nghe đến ngoài điện truyền đến động tĩnh, đang bận xử lý tông vụ thân Hồng Liên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy người nào đó nên ngang đẩy cửa đi ra ngoài, liền cửa đều không có động. Đối với Tế Nguyên loại này làm càn tùy ý địa bộ, thân Hồng Liên lại theo thói quen lựa chọn làm như không thấy, chỉ là ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Đệ tử lần này thật có sự tình bẩm báo sư tôn. Tế Nguyên giống như nhẹ gật đầu, sau đó thuận miệng đóng lại sau lưng cửa điện, cười tủm tỉm hồi đáp, trước đây không lâu, đệ tử dẫn người thành công sắp vào xâm nhập thú tộc yêu vật đuổi ra khỏi nhân tộc địa bàn, không những giải cứu Xích Tuyền Tông, còn thuận tay bắt được một tôn đại thừa hậu kỳ hổ yêu. Vi biểu cảm ơn, Xích Tuyền Tông trưởng môn đương nhiên liền đồng ý điều động 3000 công tượng tiến về thánh tông, trợ giúp chúng ta xây dựng thêm sân môn, bây giờ những cái kia công tượng ngay tại trên đường chạy tới, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đến. Nhanh như vậy? Nghe nói như thế, thân Hồng Liên lập tức lấy làm kinh hãi, hiển nhiên không ngờ đến thú tộc một phương thế mà lại bại như vậy tùy ý, liền chủ soái cũng làm tù binh. Trên thực tế, nào đó thánh tử sớm tại hành động phía trước liền đã trước thời hạn cho cùng với nàng chào hỏi, cái kia phần từ Xích Tuyền Tông mời công tượng linh khế cũng là nàng tự tay viết, không thể giả được. Cứ việc nàng không biết đối phương từ nơi nào hiểu được thú tộc sắp tiến công Xích Tuyền Tông thông tin, còn muốn phái thánh tông người đi qua cứu viện, nhưng cũng không có truy hỏi căn nguyên. Dù sao nàng cái này Ma Tông tông chủ hiện tại bất quá là cái linh vật mà thôi, nói là xin chiến, kỳ thật cũng chính là thông báo một chút, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể tự tuyệt chỗ trống. Theo thân Hồng Liên, chính mình vị này tiện nghi đệ tử sở dĩ sẽ nghĩ cách cứu viện Ngụy đạo Xích Tuyền Tông, hiển nhiên là nào đó tổ chức thần bí âm như một vòng. Căn cứ trước đây nói lên quy hoạch, nhất thống ma đạo về sau, tổ chức mục tiêu là nhất thống toàn bộ tu tiên linh giới, bây giờ tề đại phía sau tổ chức đã một mực khống chế ma đạo, cũng nên ra tay với Ngụy đạo. Nghĩ tới đây, thân Hồng Liên ánh mắt ngưng lại, triệt để dập tắt trong lòng cuối cùng một tia không nên có tưởng niệm. Liên thú tộc đều thảm bại tại cái kia tổ chức thần bí trong tay, nàng một cái hữu danh vô thực tông chủ lại có thể làm được cái gì? Bất quá vừa nghĩ tới người nào đó đã từng lấy ra thánh tông xây dựng lại kế hoạch cầu thân Hồng Liên liền không nhịn được khỏe miệng co giật, gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia cổ quái. Tiểu tử này là nghiêm túc sao? Thật tốt thánh tông, nếu là thật sự bị nào đó thánh tử cải tạo thành loại kia kỳ kỳ quái quái hòa phong, suy nghĩ một chút đều cảm giác xấu hổ. Đang lúc thân Hồng Liên tâm tư phức tạp thời khắc, Tề Nguyên đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm trang nói, sư tôn, tổ chức đối ngươi khoảng thời gian này biểu hiện phi thường hài lòng, quyết định cho ngươi bố trí một cái trung cực nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có khả năng hoàn thành cái này thử thách, liền có thể trở thành tổ chức thành viên chính thức. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, đặc biệt nói bổ sung, tại trở thành tiên địa sẽ thành viên chính thức về sau, ngươi liền có thể được đến một cái chuyên môn danh hiệu, chỉ để một mình đảm đương một phía chờ đến tổ chức xưng bá giới này, ngươi cũng đem trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại. Vì tốt hơn điều động châu ngựa công tác tính tích cực, trừ hàng ngày thúc dục bên ngoài, thích hợp họa có chút lớn bánh cũng ắt không thể thiếu. Thân Hồng Liên có thể lấy nữ tử thân, phí hết sức thiên tân vạn khổ mới ngồi lên Ma Tông tông chủ vị trí, tự nhiên không phải cái gì đạm bạc vô vi hạng người, ít nhất đối quyền lực có vượt xa thường nhân khát vọng. Đặt ở hậu thế, thuộc về loại này sự nghiệp loại hình nữ công nhân, bởi vậy, nàng chú định sẽ không cam lòng làm một cái không có bất luận cái gì thực quyền tượng bùn tông chủ, sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá là khiếp sợ tổ chức như thế, không dám đứng ra tìm đường chết mà thôi. Nhằm vào tiện nghi sư tôn loại tâm lý này, Thế Nguyên dứt khoát liền ném ra dưới một người, trên bạn người cái này thoạt nhìn cực độ mê người điều kiện. Dù sao hắn Tể Mỗ Nhân từ đầu tới đuôi đều không có nói dối, toàn bộ tổ chức hiện nay chỉ có một mình hắn, Thân Hồng Liên đi vào liền có thể làm người đứng thứ hai, không phải dưới một người là cái gì. Thế Nguyên lặng yên suy nghĩ, không biết xấu hổ cho mình tán đồng. Trung cực nhiệm vụ. Bên kia, nghe đến phiên này Trịnh Trọng Việc lời nói, Thân Hồng Liên giật mình trong lòng, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ, theo bản năng hỏi, nhiệm vụ gì? Không thể không thừa nhận, mặc dù nàng đối trước mắt tên lịch đồ này từ đầu đến cuối duy trì lấy mấy phần vốn có đề phòng cùng cảnh giác, nhưng đối mặt với trở thành tổ chức thành viên chính thức dụ hoặc, vẫn là khó tránh khỏi sinh ra mấy phần động tâm. Tại nàng không ngừng não bổ phía dưới, tổ chức thực lực cũng sớm đã đột phá chân trời, đạt tới không gì làm không được tình trạng. Tất nhiên không cách nào phản kháng, như vậy có khả năng gia nhập tổ chức, chưa chắc không phải một cái không sai đường ra, không chỉ có thể tốt hơn cam đoan tự thân an toàn, nói không chừng còn có thể một lần nữa đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Mắt thấy tiện nghi sư tôn vô cùng phối hợp thêm câu, Tề Nguyên khỏe miệng hơi câu, trong lòng càng là vui mừng nở hoa, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, Trịnh Trọng Việc nói, thực không dám giấu giếm, tại tổ chức trong bóng tối can thiệp bên dưới, trước đây không lâu hải tộc cùng thú tộc liên quân tại bên ngoài Phượng Ngô Thành ăn một tràng đại bại trận, trong thời gian ngắn rốt cuộc không có cách nào bức bách vũ tộc đầu hàng, mà còn thú tộc Hắc Kỳ Lân cũng bị trở về Kỳ Lân yêu hoàng trấn áp, thú tộc chẳng mấy chốc sẽ thay đổi thái độ, cùng hải tộc trở mặt thành thù. Ý vị này, đang lúc nói chuyện, Tề Nguyên một mặt phong khinh vân đạm, phản phất tất cả đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Sư tổ nàng lao nhân ra tiến công nhân tộc kế hoạch đã triệt để thất bại, đoán chừng hiện tại ngay tại sức đầu mẹ chắn đây. Nghe đến mấy cái này thông tin, Thân Hồng Liên lập tức đôi mắt đẹp trợ to, hơi kém nhịn không được kêu lên sợ hãi. Nếu như Tề đại lời nói là thật, yêu tộc liền không còn có năng lực xâm lấn nhân tộc tu tiên giới nguy cơ cũng theo đó giải quyết dễ dàng. Càng làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị chính là, liền yêu tộc đều không thể thoát khỏi tổ chức ảnh hưởng, quả thực khủng bố như vậy. Liên tại Thân Hồng Liên rơi vào đờ đẫn thời điểm, Tề Nguyên ho nhẹ một tiếng, chợt đầy mặt nói nghiêm túc, bây giờ hải tộc đã thành thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày, chính là thu phục hải tộc tốt đẹp thời cơ. Tổ chức giao cho ngươi nhiệm vụ, chính là trước mặt hướng hải tộc hải hoàn thành, thật tốt khuyên bảo một cái sư tổ, để nàng ngoan ngoãn hướng tổ chức đầu hàng. Cái gì? Nghe vậy, Thân Hồng Liên thần sắc đọc lại, nhìn về phía Tề Nguyên trong ánh mắt tràn đầy một bức, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Để cho ta đi khuyên bảo sư tôn nàng lão nhân ra đầu hàng. Mẹ nó, cái này trung cực nhiệm vụ độ khó tránh quá nghịch thiên đi. Mặc dù hải tộc mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng nội tình còn tại, liền tính đánh thua trận, lùi đến trong biển là được rồi, chẳng lẽ vũ tộc còn dám đuổi theo hay sao? Huống hồ sư tôn nàng có thể là đường đường nửa bước chân tiên, đứng tại giới này đỉnh cao nhất tồn tại, làm sao có thể hạ mình, hướng một cái làm việc quỷ quyệt nhân tộc tổ chức đầu hàng. An không răng trắng, chính mình nếu là mạo muội chạy tới chiêu hàng, sợ rằng mới vừa nói ra liền sẽ bị nhà mình sư tôn một trường đập chết, căn bản liền không có tí xíu thành công khả năng. Chẳng lẽ cái này nghịch đồ chuẩn bị mượn đao giết người, muốn thông qua cái này đem chính mình hố chết? Trong lúc nhất thời, Thân Hồng Liên nhìn chằm chằm Tề Nguyên một cái, ngựa khi hú hoán nói, Tề đại, ngươi nếu là đối ta có ý kiến, trực tiếp động thủ không được sao, không cần thiết làm những vật này. Chương 762, Ma đạo thánh tử, ẩn thế đại năng. Chương 762, Ma đạo thánh tử, ẩn thế đại năng. Đón tiện nghi sư tôn tràn đầy hồ nghi ánh mắt, Tề Nguyên có chút dở khóc dở cười lắc đầu, trong giọng nói lòng tin mười phần, sư tôn hiểu lầm, tổ chức sẽ trước thời hạn đem sư tổ nàng lão nhân ra bắt được nơi tay, sau đó mới sẽ để sư tôn ra mặt chiêu hàng, nếu là chiêu hàng thành công, ngươi liền sẽ là tổ chức thành viên chính thức. Nghe nói như thế, Thân Hồng Liên biểu lộ đổi biến, mặt lộ vẻ khó tin. Cái quỷ gì? Nhà mình sư tôn không những bản thân thực lực cường hành tới cực điểm, thân ở vô tận hải lòng cung càng là đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, nói câu đầm rồng hang hổ đều không quá đáng. Trừ phi tổ chức có năng lực thâm nhập đến hải tộc nội địa, sau đó đem Long cung vị trí hải hoàng thành nghiền ép đẩy ngang, nếu không nàng thực sự là nghĩ không ra như thế nào mới có thể đem hải tộc yêu hoàng bắt sống. Dưới loại tình huống này, thế đại người này thế mà trước thời hạn an bài chính mình làm thuyết khách, nghiễm nhiên đã chấp nhận sư tôn nhất định sẽ biến thành tổ chức tù nhân, khó tránh tự tin quá mức a. Cho dù nhân tộc tu tiên giới tất cả đại thừa tu sĩ toàn bộ điều động, đều mơ tưởng thực hiện bực này lời nói hùng hồn. Nghĩ tới đây, Thân Hồng Liên khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần vẻ không cho là đúng, xem như trúc cửu âm đệ tử, nàng đương nhiên biết rõ vị kia nữ hoàng hải tộc chỗ cường đại. Nếu để cho Thân Hồng Liên với cái thế giới này bên trên cường giả đỉnh cao tiến hành xếp hạng, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nhà mình sư tôn xếp tại thứ nhất, hơn nữa còn là xa xa dẫn trước loại kia. Cứ việc có 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển tuyết pháp, nhưng thời gian đại đạo xem như giữa thiên địa huyền ảo nhất khó lường đại đạo thần thông, uy năng muốn xa xa áp đảo đồng dạng đại đạo pháp tắc bên trên. Mà sở trường thời gian đại đạo tu sĩ, gần như rất khó bị cùng giai đối thủ chỗ áp chế. Bởi vậy, mặc dù nào đó tổ chức không chỉ một lần hiện ra qua vượt quá tưởng tượng khủng bố năng lực, nhưng Thân Hồng Liên vẫn như cũ đối Tề Nguyên lời nói tràn đầy hoài nghi, nhịn không được mở miệng nói ra, muốn tại Vô Tận Hải Long cung bắt cóc hải tộc yêu hoàng, quả thực so với lên trời còn khó hơn, nếu như các ngươi làm không được đâu. Đối mặt mỹ nữ sư tôn chất vấn, Tề Nguyên cười nhạt một tiếng, thần sắc tự nhiên hồi đáp, nếu như làm không được, vậy coi như sư tôn hoàn thành cái này cuối cùng nhiệm vụ, tổ chức vẫn như cũ sẽ tiếp nhận ngươi trở thành thành viên chính thức, thưởng thụ thành viên chính thức lãnh ngộ. Đón lấy, hắn xe nhẹ đường quen từ bên hông cởi xuống một cái túi càn khôn, cười tủm tỉm nói, kỳ thật hải tộc cũng không có sư tôn ngài tưởng tượng lợi hại như vậy, người xem, lúc này mới cũng không lâu lắm, ngao sư bá không may lại rơi vào đệ tử trong tay, lại lần nữa thành tổ chức tù nhân. Ngao sư bá có thể là sư tổ đệ tử đắc ý, cầm trong tay nửa cái tiên khí thời gian toa, cả ngày phách lôi đến cực kỳ, tại tổ chức trước mặt còn không phải không chịu nổi một kích. Đang lúc nói chuyện, Tề Nguyên tiện tay đem trong túi càn khôn ngao thanh lam phóng ra, đưa ra tại Thân Hồng Liên trước mặt. Cái này
sao có thể?
Nhìn thấy hôn mê tại trên mặt đất ngao thanh lam, Thân Hồng Liên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Sư tỷ tại sao lại bị bắt? Đường đường yêu hoàng thân truyền đệ tử, hải tộc đệ nhất nữ thiên tiêu, tại người nào đó trước mặt hoàn toàn biến thành đồ chơi đồng dạng tồn tại, muốn bắt liền bắt, nghi buông liền buông, chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Một hồi lâu kinh hãi sau đó, Thân Hồng Liên mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi hiện thực này, trên mặt nàng âm tình bất định hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Vào giờ phút này, nàng cả đời lần thứ nhất đối nào đó hải tộc yêu hoàng tình cảnh sinh ra một tia lo lắng, bị loại này đáng sợ tổ chức để mắt tới, thực sự là quá nguy hiểm. Lui một vạn bước đến nói, nếu là nhà mình sư tôn thật vô ý bị tổ chức bắt sống, có chính mình đi qua khuyên bảo một phen, tốt xấu cũng có thể vì đó gia tăng mấy phần sinh cơ. Dù sao thật cho đến lúc đó, liền mang ý nghĩa cục diện đã sơn cùng thủy tận, không đầu hàng chẳng lẽ muốn chờ lấy bị làm chết sao? Nghĩ tới đây, Thân Hồng Liên cuối cùng đè xuống trong lòng ấy nấy, trong mắt nổi lên một vẻ kiên định. Đánh không lại liền gia nhập, không có gì có thể xấu hổ. Thấy nàng đáp ứng, Tề Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, thẳng từ trong ngực lấy ra Đông Hoa Châu, khẽ cười nói, đương nhiên, tại nhìn thấy sư tổ phía trước, chỉ bị khuất ngài trước mang theo sư bá tại một chỗ linh bảo không gian bên trong ở lại một đoạn thời gian. Mời sư tôn yên tâm, ở trong đó tuyệt đối an toàn. Bên kia, Thái Huyền Thánh Địa, nhìn xem nào đó Ma Tông Thánh Tử đại phát thần uy, một quyền liền đem quân đội thú tộc chủ soái Hắc Hổ tướng quân đánh rất trên mặt đất. Ở đây rất nhiều thánh địa cao tầng đều là trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ đến tột đỉnh. Nếu như không phải cái này cái Lưu Ảnh Phù đến từ Xích Tuyển Tông trưởng môn, mà còn trước thời hạn phân biệt qua Lưu Ảnh Phù thật giả, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng tất cả những thứ này đều là một loại nào đó huyễn thuật. Mới bao lâu không thấy, Tề đại cái này đại ma đầu thế mà cường hãn đến mức độ này. Lần trước tại tu tiên giới lộ diện thời điểm, đối phương vẫn là cái luyện hư cảnh tu sĩ, mặc dù đầy đủ thiên phú dị bẩm, nhưng còn miễn cưỡng xem như là ma đạo nhân tài mới nổi. Nhưng trước mắt hình ảnh lại triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận biết, có thể nhẹ nhõm đánh bại một tôn đại thừa hậu kỳ tuyệt thế đại yêu treo lên truy, mang ý nghĩa Tề đại thực lực ít nhất cũng là đại thừa đỉnh phong, thậm chí là viên mãn. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, lập tức liền để trong điện mọi người mí mắt cuồng loạn, mặt lộ vẻ sầu lo. Đương nhiên, không có người cho rằng vị kia trời sinh ma tử đột nhiên một bước lên trời, tu vi từ luyện hư cảnh bay thẳng nhảy đến đại thừa đỉnh phong, bởi vì này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Thật muốn có dạng này thủ đoạn, Ma Tông đã sớm vô địch thiên hạ. Lớn nhất khả năng là, Tề đại vốn chính là cái nào đó ẩn thế đại năng trô đóng vai. Tu vi chân chính vốn chính là đại thừa đỉnh phong. Sở dĩ ngụy trang thành tiểu bối là xuất phát từ một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích, hoặc là thuần túy là ác thú vị mà thôi. Xem như thế ngoại cao nhân, tính tình cổ quái một chút quả thực quá bình thường cực kỳ. Bây giờ vị này ẩn thế đại năng tựa hồ lười tiếp tục giả bộ nữa, triệt để hiện lộ ra thực lực chân chính, hai ba lần liền đem Hắc Hổ tướng quân tại chỗ trấn áp. Toàn bộ quá trình cùng đại nhân đánh tiểu hài giống như, thậm chí so công nhận ma đạo người thứ nhất kỳ kình thương đều mạnh hơn hành. Một mảnh trầm mặc bên trong, Thái Huyền Thánh Địa trưởng môn hàng chân đạo nhân quét mắt một cái trong điện mọi người, biểu lộ ngưng trọng nói ra, chắc hẳn chư vị đã thấy, không quản vị này Ma Tông Thánh Tử ra sao lai lịch, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối là giới này đứng đầu, thân đồ hải xa không phải hàng ngũ có thể so sánh. Ma Tông đột nhiên toát ra dạng này một vị nhân vật, đối với chúng ta chính đạo đến nói tuyệt không phải chuyện tốt, bất quá. Lời nói đến một nửa, hàng chân đạo nhân có chút trầm ngâm một cái trước mắt, vừa rồi tiếp tục nói, người này mỗi lần xuất thủ trợ giúp Xích Tuyển Tông lớn lui thu tộc tập kích, đồng thời thông qua Xích Tuyển Tông trưởng môn hướng chúng ta chính đạo truyền đạt ra vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng chống chọi với yêu tộc ý tứ, giống như là tại phóng thích thiện ý. Không biết, chư vị đối với cái này thấy thế nào? Nghe vậy, trong điện Thái Huyền Thánh Địa mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền có người mở miệng tỏ thái độ, không quản Tề đại đúng là có ý lấy lòng, vẫn là có ý khác, hiện tại trọng yếu nhất là lập tức đình chỉ đối với người này truy nã, để tránh môn hạ đệ tử không biết mạng ngành, nhìn thấy đối phương về sau còn đần độn quá khứ chịu chết. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người đồng ý liền tính muốn truy nã, cũng muốn trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói, cũng không thể để nhà mình đệ tử chạy đi truy sát một cái đại thừa đỉnh phong cường giả tuyệt thế a. Chương 763, đến Hải Hoàng Thành chương 763, đến Hải Hoàng Thành trải qua phiên này nhắc nhở, hàng chân đạo nhân lập tức lựa chọn tổng thiện hậu cần, không chút do dự truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, tạm thời hủy bỏ đối Tề đại truy nã, trừ phi gặp phải công kích, nếu không ta Thái Huyền Thánh Địa nội đệ tử nghiêm cấm chủ động cùng người này phát sinh xung đột. Nghe đến phân phó, trong điện Thái Huyền Thánh Địa mọi người nhẹ gật đầu, không hề cảm giác dạng này phương thức xử lý có vấn đề gì. Cứ việc bao gồm kỵ kình thương ở bên trong đại thừa cảnh ma tu có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều cong đến từ chính đạo truy nã. Nhưng bọn hắn đều là thành danh đã lâu ma đạo cự phách, từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, cực ít lộ diện, mấy trăm năm cũng khó khăn đến hiện thân một lần, bình thường cũng sẽ không có cái nào tu sĩ chính đạo vì cái gọi là tiền thưởng không duyên cơ chạy đến ma tông chịu chết. Ma Tề đại nhưng là gần 2 năm mới quật khởi mạnh mẽ nhân tài mới nổi, trên thân còn đeo đệ nhất tội phạm truy nã tên tuổi, không biết có bao nhiêu bị hắn ăn cướp qua chính đạo thiên tiêu hận đến hàm răng ngứa, ma quyền sát trưởng như muốn cầm xuống, dùng cái này dương danh lập bạn. Hiện nay Tề đại đột nhiên thể hiện ra kinh người như thế thực lực, tại chính đạo trong mắt đã theo tiềm ẩn uy hiếp biến thành chân thực cường nhân, đương nhiên không thể coi như không quan trọng. So với những cái kia đã sớm hiểu tận gốc dễ nhiều năm lắm mà, đối mặt loại nguy hiểm này lại tồn tại bí ẩn, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Cho dù muốn lần nữa tiến hành truy nã, cũng muốn trước biết rõ ràng đối phương chân chính nội tình lại nói, nếu không chẳng phải là không duyên cớ hố nhà mình đệ tử. Định ra việc này về sau, hàng chân đạo nhân thần sắc hơi trì hoãn, trầm giọng tự thuật nói, căn cứ Xích Tuyển Tông trưởng môn thuyết pháp, lần này Ma Tông người sở dĩ có thể kịp thời chạy tới, bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi. Ma Tông mục đích thực sự là từ Xích Tuyển Tông thuê 3000 tên công tượng, dùng để xây dựng thêm sân môn. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là lần này Ma Tông thái độ khác thường, tại Xích Tuyển Tông đối mặt thú tộc thời điểm tiến công, không những không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngược lại lựa chọn xuất thủ nghĩ cách cứu viện, sau đó cũng không có đối Xích Tuyển Tông quá mức làm khó dễ. Không quản viên này cử động có phải là có ý khác, tối thiểu từ trước mắt đến xem, Ma Tông cũng không có nương nhờ vào yêu tộc dấu hiệu, ngược lại đối yêu tộc biểu hiện ra rõ ràng lý. Xét thấy trường hợp này, ta cùng với mặt khác thánh địa trưởng môn đã đạt tới chung nhận thức, tạm thời buông lỏng đối Ma Tông đệ tử vây quét, đem tinh lực chủ yếu đặt ở cùng yêu tộc biên cảnh. Nói đến đây, Hàng Chân đạo nhân ánh mắt đảo qua mọi người, biểu lộ trịnh trọng nói bổ sung, đương nhiên, đối với Ma Tông, chúng ta cũng tuyệt đối không thể phớt lờ, vẫn như cũng muốn đối Ngũ Phương Ma vực tiến hành mật thiết quan tâm, phàm là có chút dị động, lập tức lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem trấn áp, tuyệt không để đám kia ma tu có cơ hội hỏa loạn thiên hạ. Chúng ta cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi hơi biến sắc, chợt không chút do dự không người xác nhận. Ý vị này trong khoảng thời gian ngắn, chính đạo sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở yêu tộc trên thân, mà không phải đi tìm ma đạo phiền phức. Mặc dù tại chính đạo trợ giúp bên dưới, đối nhân tộc tràn đầy địch ý kẻ dã tâm hắc kỳ lân đã bị kỳ lân yêu hoàng cho trấn áp, tương lai thú tộc rất không có khả năng đối nhân tộc phát động đại quy mô công kích, nhưng đừng quên còn có một cái hải tộc đây. Huống hồ tại kỳ lân yêu hoàng triệt để khống chế thú tộc thế cục phía trước, thú tộc nội bộ sẽ còn loạn một đoạn thời gian, khó đảm bảo sẽ không có cá biệt yêu vật vượt biên quá nhiều, lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác. Phía trước phát sinh ở Xích Tuyển Tông biến cố, liền đã cho chính đạo phương diện gõ cảnh báo. Bây giờ Ma Tông tựa hồ không hề chuẩn bị ngay tại lúc này làm mưa làm gió, tự nhiên để các phái các đại lao thở dài một hơi. Dù sao, ai cũng không hy vọng chính mình rơi vào lượng dây tắc chiến bị động hoàn cảnh, nếu như có thể tạm thời ổn định ma đạo, đối chính đạo đến nói có trăm lợi mà không có một hại. Chính là xuất phát từ dạng này tâm lý, bảy đại thánh địa gần như đồng thời triệt tiêu nhằm vào Ma Tông thánh tử Tề Đại truy nã, còn lại chính đạo tông môn cũng có dạng học dạng nhộn nhịp theo vào. Trong vòng một đêm, Tề Đại danh tự thế mà thần kỳ từ bảng treo thưởng bên trên biến mất, trường hợp này lập tức ở tu tiên giới đã dẫn phát không ít nghi nghị, các loại suy đoán đùn đùn kéo đến. Đặc biệt là trải qua đông đảo Xích Tuyển Tông đệ tử ra sức tuyên truyền, người nào đó nguyên bản hỏng bét tới cực điểm danh tiếng được đến rất lớn cải thiện. Nếu như nói phía trước đủ thánh tử là xấu chuyện làm tận, phát dồ tuyệt thế ma đầu, hiện tại miễn cưỡng biến thành một cái làm đủ cho xấu, nhưng vẫn còn tồn tại mấy phần nhân tộc đại nghĩa tuyệt thế ma đầu. Sau năm ngày, u ám băng lênh đáy biển chỗ sâu, mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều linh chu cực tốc tiến lên, linh chu xung quanh, tới lui tuần tra một đám sắc mặt lạnh lùng, khí cơ nghiêm ngặt hải tộc thủ vệ. Những thủ vệ này đều là y giáp tươi sáng, cầm trông coi lưới dao, một bên ở bên hộ tống dẫn đường, một bên nghiêm mật giám thị những này linh chu quý tích tiến lên. Linh chu bên trong chính là tới từ vũ tộc sứ giả đoàn đội. Rất nhanh, trước mắt đen nhánh tĩnh mịch trong tầm mắt đột nhiên nổi lên một vệt yếu ớt ánh sáng, theo khoảng cách tiếp cận, cái này đoàn ánh sáng phát sáng càng thêm rõ ràng. Không lâu sau đó, tại thủ vệ dẫn đầu xuống, cái này đội linh chu phảng phất thông qua được một đạo bình chướng vô hình, tất cả đều thay đổi đến sáng tỏ thông suốt. Lọt vào trong tầm mắt là một tòa to lớn đến bất khả tư nghị đáy biển chi thành, vô số ngũ thải ban lan kiến trúc cao thấp xen vào nhau, phía trên khảm nạm lấy từng khỏa kia sáng bốn phía minh châu, thân ở trong đó, tựa như đưa thân vào một phương mỹ lệ tuyệt luân tiên cảnh. Càng có các loại hình thù kỳ quái hải tộc xuyên qua trong đó, long xà rùa ba ba, tôm cá cua con trai cái gì cần có đều có, một phái phi thường náo nhiệt cảnh tượng, đầy đủ phô bày sinh vật biển tính đa dạng. Tòa này như kỳ tích cự thành, chính là hải tộc hoàng đình vị trí, hải hoàng thành. Giờ phút này, Thế Nguyên Thần Thanh khí sảng đứng tại linh chu bong tàu bên trên, trong lòng hơi có chút rung động. Mặc dù đã sớm biết hải tộc tài đại khí thô, giàu có kinh người, nhưng tận mắt nhìn đến tòa này hải hoàng thành, vẫn là có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Cùng nơi này so ra, vũ tộc Phượng Ngô thành nhiều nhất cũng coi như cái hoang giao giá địa, vẫn là không có làm sao khai phá qua loại kia. Đương nhiên, vũ tộc trên dưới đều tôn sùng thân cận tự nhiên, đem thành thị xây cùng rừng rậm, cũng không thích làm những này loẹt loẹt kiến trúc. Đang suy nghĩ, sau lưng cửa khoang bị nhẹ nhàng đẩy ra, từ trong đi ra một đạo thước tha hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, chính là chi này sứ đoàn trên danh nghĩa thủ lĩnh, Trúc Minh Phượng. Giờ phút này, vị này vũ tộc trưởng công chúa tựa hồ còn không có từ vừa rồi luận đạo bên trong tỉnh táo lại, ngọc diện vẫn mang theo nhàn nhạt thường đỏ, mắt phượng bên trong thủy quang liễm diễm, khói sóng mịt mờ, phóng ra bộ pháp cũng lộ ra một tia rối loạn. Nhìn thấy đứng tại trên bong tàu Tề Nguyên về sau, Trúc Minh Phượng có chút một thẹn đỏ mặt, bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, tiến lên cùng hắn đứng song vai, đồng thời truyền âm nhắc nhở, chúng ta đến Hải Hoàng Thành, xung quanh khắp nơi đều là người giám thị, tại thu xếp tốt phía trước, ngươi có thể tuyệt đối không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu để cho hải tộc phát hiện thân phận của ngươi, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời. Điện hạ yên tâm, ta tới đây là vì kiếm tiện nghi, mà không phải đi tìm cái chết. Nghe vậy, Tề Nguyên khẽ mỉm cười, có nhiều thâm ý bổ sung một câu, nếu như làm thành, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, ngươi phụ hoàng cũng có thể bình yên vô sự trở về vũ tộc, sẽ không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Đang lúc nói chuyện, hắn đột nhiên giật mình trong lòng, ánh mắt vô ý thức nhìn hướng một cái phương hướng, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. Hải phận hoàn thành, lại có một khối tiên đỉnh mảnh vỡ. Chương 764, các ngươi đi đem Ngao Phi tiểu tử kia bắt tới. Chương 764, các ngươi đi đem Ngao Phi tiểu tử kia bắt tới. Kinh hỉ sau đó, Tề Nguyên cũng không có vội vã tiến về tìm kiếm, mà là bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, xem như cái gì cũng không có phát sinh. Bây giờ đã tiến vào Hải Hoàn Thành, muốn tiên đỉnh mảnh vỡ đại khái có thể tìm tốt hơn thời cơ, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Nơi này dù sao cũng là hải tộc hang ổ, xung quanh không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, chính mình mới đến, không thích hợp phô trương quá mức. Rất nhanh, Linh Chu liền tại đám kia hải tộc hộ vệ hướng dẫn bên dưới đến nội thành một chỗ chiếm diện tích rộng lớn biệt lạc, chính là thu xếp vũ tộc sứ đoàn địa phương. Mới vừa bên dưới Linh Chu, liền có một tên giải cá nheo đầu hải tộc quan viên tiến lên đón, thái độ rất là khách khí, nhưng trong giọng nói lại mơ hồ mang theo một tia cao cao tại thượng kiêu căng. Chư vị sứ giả đường xa mà đến, đi đường mệt mỏi, còn mời tại cái này hơi chút nghỉ ngơi, đến lúc đó tự sẽ có phe ta đàm phán đại biểu tới liên hệ các ngươi. Còn có, bởi vì vũ tộc cùng hải tộc vẫn còn đối địch trạng thái, như không cần thiết, hy vọng các vị tận lực không muốn ở trong thành đi dạo, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Làm phiền các hạ chiêu đãi nồng hậu. Trúc Minh Phượng nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, khách theo chủ liền, chúng ta đại biểu vũ tộc làm khách đến đây, tự nhiên theo quy trông coi cũ, tuyệt không cho quý phương thêm phiền phức. Vậy là tốt rồi. Tên kia hải tộc quan viên hài lòng cười một tiếng, sau đó làm bộ phân phó trong nội viện đám nô bộc hào hào chăm sóc, vừa rồi quay người rời đi. Đợi đến đối phương bóng lưng biến mất, Trúc Minh Phượng nhịn không được cau lại đôi mi thanh tú, trên mặt hiện lên một vẻ nặng nề. Từ hải tộc phương diện bộ này qua loa cho xong thái độ đến xem, lần này đàm phán sợ rằng cũng không thuận lợi. Hiện nay vũ tộc duy nhất đem ra được thẻ đánh bạc, liền chỉ còn lại bị người nào đó tù binh nào thanh lam. Mặc dù vị kia long tộc nữ tử xuất thân cao quý, vẫn là hải tộc yêu hoàng thân truyền đệ tử, nhưng so với hải tộc trong tay vũ tộc yêu hoàng, vẫn như cũ lộ ra không đủ phân lượng. Chỉ cần hải tộc không phải người ngu, liền sẽ không làm loại này rõ ràng mua bán lô vốn, liền tính đồng ý trao đổi, ngoài định mức chào giá cũng chắc chắn sẽ không quá thấp. Nghĩ tới đây, Trúc Minh Vượng không khỏi thầm thở dài, trong lòng âm thầm phát sầu. Bên kia, Tề Nguyên một mặt điềm nhiên như không có việc gì đánh giá nơi đây hoàn cảnh, không thèm để ý chút nào trận này thoạt nhìn nghiêm túc chính thức, kỳ thật không có gì chim dùng đàm phán. Hắn biết, tiện nghi sư tổ sở dĩ tiếp thu vũ tộc đàm phán thỉnh cầu, tỷ lệ lớn chỉ là vì trấn an một chút Ngao Thanh Lam phụ thân. Ngao Thanh Lam phụ thân Ngao Xương không chỉ là hải tộc trọng thần, bản thân còn nắm trong tay ước vạn giảm súng quanh vạn trụ cột hải long cung, có thể nói hải tộc đông đảo chư hầu bên trong thế lực lớn nhất một chi. Càng quan trọng hơn là, Ngao Xương dưới gối chỉ có Ngao Thanh Lam cái này một cái đích nữ, vẫn luôn đối nó ký thác kỳ vọng, coi như hòn ngọc quý trên tay. Bây giờ độc sinh nữ nhi biến thành vũ tộc tù nhân, tính mệnh nguy cơ sớm tối, một vị nào đó tại hải tộc quyền thế ngập trời đỉnh cấp quyền quý sợ rằng đều nhanh vội muốn chết. Cho dù Trúc Cửu Âm là cao quý nữ hoàng hải tộc, cũng muốn thoáng cô kỵ một cái Ngao Xương ý nghĩ, nếu là trực tiếp cự tuyệt vũ tộc đàm phán thỉnh cầu, khó tránh khỏi sẽ để cho thủ hạ thần tử thất vọng đau khổ, dẫn đến nội bộ xuất hiện thai hoàng ẩm. Bởi vậy, Tề Nguyên trước khi tới liền đã đoán được, lần này đàm phán bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, thật muốn nói ra tính thực chất kết quả, ít nhất cũng phải đợi đến vị kia nữ hoàng bệ hạ vượt qua suy yếu kỳ lại nói. Ở trước đó, Trúc Cửu Âm căn bản liền sẽ không quan tâm bất luận cái gì ngoại giới công việc, chớ nói chi là tại chính thức đàm phán bên trong hiện thân. Đang suy nghĩ, Tề Nguyên đã tại nô bộc dẫn đầu xuống đi vào biệt lạc, tùy tiện tìm một chỗ coi như tĩnh mịch gian phòng dàn xếp lại. Cùng lúc đó, Hải Phận Hoàng thành một tòa xa hoa lãng phí lộng lẫy trong phủ đệ. Vừa vặn từ đi đại quân thống soái vị trí Ngao Xương ngồi ngay ngắn chính giữa đại sảnh san hô trên bảo tọa, mặt không thay đổi nghe lấy báo cáo của thủ hạ. Khởi bẩm chủ thượng, vũ tộc sứ đoàn đến, bên trong không có phát hiện trong Lam Điện hạ vết tích. Nghe nói như thế, nguyên bản liền thần sắc ngưng trọng Ngao Xương ánh mắt ngưng lại, một tấm uy nghiêm sâu nặng trên mặt chữ điển mơ hồ lộ ra mấy phần sầu lo. Quả nhiên, trừ phi song phương đạt tới thỏa thuận, nếu không đám này vũ tộc sứ giả tuyệt sẽ không tùy tiện cầm trong tay tù binh biểu diễn ra, chính mình muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt tính toán vẫn là thất bại. Đi xuống đi, tiếp tục nhìn chằm chằm đám kia vũ tộc, nếu có bất luận cái gì động tĩnh, lập tức hướng ta hồi báo. Là, chủ thượng. Nghe đến phân phó, tên kia thuộc hạ lập tức lĩnh mệnh trở ra, trong đại sảnh một lần nữa biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Một trận trầm mặc về sau, Ngao Xương chậm rãi từ trên ghế đứng lên, bước nhanh trong đại sảnh thong thả tới lui vài vòng, biểu lộ âm tình bất định, có vẻ hơi tâm phiền ý loạn. Cuối cùng, hắn tựa như hạ quyết tâm, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, một mặt không phục tự nhủ, bệ hạ, không quản như thế nào, Lam Nhi cũng là vì làm cho ngươi sự tình, mới vô ý thân hãm tay địch, không rõ sống chết. Kết quả ngươi không những không nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra, ngược lại muốn thu một cái đến từ Thiên Tinh Hải bao đầu tiểu tử làm vị thứ ba thân truyền đệ tử, rõ ràng là muốn vứt bỏ Lam Nhi. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản là không có muốn để Lam Nhi làm xuống một nhiệm kỳ yêu hoàng. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì lừa gạt chúng ta cha con mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Ngao Xương không tự chủ nắm chặt song quyền, oán hận nói ra, lao tử cả đời là hải tộc lo lắng hết lòng, trung thành tuyệt đối, quay đầu lại đổi được như vậy kết quả, quả thực lẽ nào lại như vậy? Thôi được, đã ngươi như vậy vô tình, lao tử cái này liền đem Ngao Phi tiểu tử kia làm thịt, nhìn ngươi đến lúc đó lựa chọn như thế nào. Không cứu ra Lam Nhi, ta Ngao Xương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Ngao Xương đống nhiên dừng bước lại, ánh mắt thay đổi đến lăng lệ vô cùng. Ngay sau đó, hắn nhẹ phẩy ống tay áo, cửa trước bên ngoài đánh ra một bó hữu quang. Sau một khắc, mấy đạo quỷ quyệt khó lường, khí tức cường đại thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong đại sảnh, cùng nhau nửa quỷ tại Ngao Xương trước mặt, nghiêm nghị hành lễ, gặp qua chủ thượng. Ngao Xương nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau, vừa rồi ngự khí băng lãnh hạ lệnh, các ngươi đi đem bệ hạ mới thu hạ tam đệ tử Ngao Phi bắt tới. Nghe đến mệnh lệnh này, đám này tâm phúc tựa hồ bị dọa nhảy dựng, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc, trong đó một vị hình dạng âm nhu, mặt trắng không râu lão giả nói ra, chủ thượng, tiểu tử kia cả ngày đều ở tại hoàng cung, thuộc hạ sợ rằng không tốt động thủ nha. Hừ. Ngao Xương hừ lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói ra, không sao, Ngao Phi tiểu tử kia thân mẫu hiện nay liền tại biển trong hoàng thành, chỉ cần từ mẫu hậu hắn trên thân tới tay, rất dễ dàng là có thể đem hắn từ trong hoàng cung dẫn ra. Chương 765, điều kiện hà khắc, phá cục chi đạo. Chương 765, điều kiện hà khắc, phá cục chi đạo. Cùng lúc đó, Hải Hoàn Thành, Một tên áo bào rộng bụng nhẹ, dung mạo hung ác nham hiểm hải tộc đại thần ánh mắt lạnh nhạt quét mắt một cái vũ tộc sứ đoàn, ngạo nghễ nói ra, vậy hạ nói, muốn đổi về nhà ngươi yêu hoàng, trừ muốn đem trong Lam Điện hạ bình yên vô sự đưa đến Hải Hoàng thành, còn cần đem kiện kia tiên khí hai tay dâng lên. Nghe nói như thế, ở đây vũ tộc chúng yêu lập tức hai mặt nhìn nhau, biểu lộ khó coi tới cực điểm. Hải tộc đưa ra loại này quá đáng đến cực điểm điều kiện, hiển nhiên chính là tại công phu sư tử mạng, căn bản cũng không có bao nhiêu đàm phán thành ý, lại không nâng vũ tộc căn bản cũng không có cầm tới tiên khí, liền tính được đến, cũng không có khả năng chắp tay đưa cho hải tộc, không duyên cớ đem tự thân sinh tử tổn vong giao cho địch thủ. Lúc đầu hải tộc liền thực lực hùng hậu, dã tâm bừng bừng, nếu là lại thu hoạch được một kiện tiên khí, đến lúc đó vũ tộc dùng cái gì ngăn cản? Trong lúc nhất thời, sứ đoàn thành viên đều đem ánh mắt nhìn về phía xem như chính sứ Trúc Minh Vương. Vị này vũ tộc trưởng công chúa khẽ mím môi đỏ, hơi chút suy tư về sau, lúc này mới lên tiếng đáp lại nói, chắc hẳn quý phương cũng biết Yến Song Ưng cũng không trở về đến vũ tộc, mà là bị thú tộc giết chết, bây giờ kiện kia tiên khí tại thú tộc đại trưởng lao Hắc Kỳ Lân trong tay. Các ngươi không đi tìm Hắc Kỳ Lân, lại tại nơi này hướng chúng ta vũ tộc đòi hỏi tiên khí, khó tránh khỏi có chút không nói đạo lý a. Ngươi nói chúng ta không nói đạo lý. Nghe nói như thế, tên kia hải tộc đại thần lập tức cười lạnh một tiếng, gọn gàng dứt khoát phản bác, bất kể nói thế nào, chẳng ngang một gạch cướp đi tiên khí chính là vũ tộc Yến Song Ưng, vô luận hắn hiện tại sống hay chết, đều cùng vũ tộc thoát không ra liên quan, đương nhiên có thể coi là tại các ngươi trên đầu. Nói xong, hắn tựa hồ triệt để mất kiên trì, ngựa khí bất thiện nói bổ sung, vẫn là câu nói này, hoặc là đàng hoàng đem trong Lam Điện hạ cùng tiên khí tất cả giao ra, hoặc là trở lấy cho nhà ngươi yêu hoàng nhặt xác, không có gì đáng nói. Hiện tại cho các ngươi một đoạn thời gian cân nhắc, chờ đã suy nghĩ kỹ lại cho vốn thừa tướng trả lời chắc chắn, cáo tử. Ném xuống câu nói này về sau, vị này phụ trách đàm phán thủ tục hải tộc đại thần liền cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại vũ tộc một phương diện tướng mạo dò xét, bầu không khí cứng ngắc tới cực điểm. Hải tộc thái độ thực sự là quá mức hùng hổ dọa người, mở ra điều kiện cũng vượt xa khỏi vũ tộc có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Cứ việc đàm phán vốn chính là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, nhưng nếu là đàm phán giữa song phương tố cầu chênh lệch quá lớn, nói tiếp sẽ chỉ càng nói càng sụp đổ, cuối cùng chú định nhất phách lương tán. Mà còn hải tộc phương diện nói lên hai cái điều kiện đều vô cùng cụ thể, liền có kẻ mặc cả chỗ trống đều không có. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong sứ đoàn một tên vũ tộc trưởng lão nhịn không được cất bước tiến lên, sắc mặt ngưng trọng đề nghị, công chúa điện hạ, bây giờ xem ra hải tộc rõ ràng là quyết tâm muốn làm khó chúng ta, muốn thông qua đàm phán cứu ra bệ hạ quả thực khó như lên trời. Bởi vì hải tộc vừa vặn trên chiến trường bị thiệt lớn, hải tộc trên dưới đều đối chúng ta rất có lý, lại như thế rông dài, nói không chừng liền ngài đều sẽ gặp phải nguy hiểm, không bằng dứt khoát trước hết trở về vũ tộc, sau lại bàn bạc kỹ hơn. Tựa hồ cảm thấy nói như vậy có Lâm Trận lùi bước hiểm nghi, hắn lại vội vàng nói bổ sung, thuộc hạ cho rằng muốn để những cái kia hải tộc cao tầng làm ra như bộ, không đúng, van mài cầu khẩn là không được, nhất định phải trên chiến trường cho bọn hắn đầy đủ áp lực, chỉ có uy hiếp được đối thủ mới có thể thu được đàm phán tư cách. Nghe lời ấy, không ít sứ đoàn thành viên nhộn nhịp gật đầu đồng ý, xem như yếu thế một phương, tìm cường thế phương đàm phán vốn là mười phần khó khăn, hiện nay gặp được hải tộc phủ đầu một vậy, cũng nên vứt bỏ ảo tưởng, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có đem hải tộc đánh đau, mới có thể bọn họ suy nghĩ thật kỹ một cái vũ tộc điều kiện. Trải qua Phượng Nô thành trận kia đại thắng, bây giờ vũ tộc có thể nói là quét qua nhục trước, khí thế đại thịnh, phía trước các loại đầu hàng luận điệu sớm đã mai danh nhận tích, thay vào đó là vô cùng chiến ý cao vút. Đối mặt cái này nghe tới liền rất nhiệt huyết sôi trào đề nghị, Trúc Minh Vượng nhưng là đôi mi thanh tú cao lại, lắc đầu bác bỏ nói, không ổn, đối với hải tộc đến nói, liền tính lại lần nữa chiến bại cũng không có đau đớn ngừa nếu không thu hồi trong biển. Dưới loại tình huống này, trừ phi chúng ta có năng lực giết vào trong biển, nếu không căn bản là không cách nào đối hải tộc tạo thành quá lớn uy hiếp. Càng quan trọng hơn là, phu hoàng bị giam tại hải tộc trong tay, bản thân liền là một cái to lớn thai hoàng ẩm, đặc biệt là trên chiến trường, một khi hải tộc lợi dụng điểm này, tạo thành ảnh hưởng quả thực không cách nào đánh giá. Lời vừa nói ra, lập tức liền để kêu gào khai chiến vũ tộc chúng yêu hành quân lặng lẽ, một lần nữa tỉnh táo lại. Lấy vũ tộc thực lực bây giờ, liền tính đem hải tộc đại quân đuổi về biển cả, cũng không có biện pháp tiến thêm một bước, cho hải tộc tạo thành càng lớn áp lực. Dù sao tại trong hải dương, hải tộc chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nắm giữ không có gì sánh kịp sân nhà ưu thế. Trở ngại chủng tộc thiên phú, vũ tộc trên bầu trời linh hoạt vô cùng, nhưng chạy đến trong nước chính là đưa đồ ăn. Ngoài ra, thật đến tại chiến trường chém giết thời điểm, vũ tộc còn muốn đối mặt một cái cực độ xấu hổ quẫn cảnh, mặc dù Trúc Minh Phượng nói mịt mờ, nhưng tại chàng vũ tộc lại có thể nghe ra bên trong thâm ý vạn nhất hải tộc phương diện không nói bó đức, cưỡng ép đem nhà mình yêu hoàng trói đến trước trận, cái kia vũ tộc quân đội nhất định bó tay bó chân, sợ ném chuột vỡ bình, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Lựa chọn tiếp tục tiến công, đó chính là cố ý hãm bệ hạ tại trong nguy hiểm, đánh thua có tội, đánh thắng tội càng lớn. Lựa chọn nhượng bộ lui binh, cái kia mẹ nó còn đánh cái gì, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng được rồi. Đừng quên, hiện nay nhiếp chính nhị công chúa cũng không phải loại kia lục thân không nhận, lãnh khốc vô tình hạng người, nếu là bởi vì cái này để lao yêu hoàng bị thương tổn, sau đó sợ là không có quả ngon để ăn. Liên tại vũ tộc chúng yêu bọn họ cảm thấy vô kế khả thi thời khắc, một mực lấy máy bay chiến đấu thân phận thờ ơ lạnh nhạt người nào đó đột nhiên khẽ mỉm cười, hơi hợt mở miệng nói, kỳ thật mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, cứ việc hải tộc vị kia nữ hoàng bệ hạ tựa hồ cũng không phải là rất xem trọng tiểu long nữ chết sống, tiểu long nữ cha nàng tổng trọng xem a. Trừ vũ tộc bên ngoài, hy vọng nhất trận này đàm phán lấy được thành công, chính là vị kia vạn trụ cột biển Long Vương. Đối mặt nhắc nhở, Trúc Minh Vượng đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, cấp tốc bắt lấy trong lời nói nam nhân cái kia một tia ý tại ngôn ngoại. Thế công tử, ý của ngươi là nói, đương nhiên là trước tìm cho mình cái đồng minh. Tề Nguyên nhếch miệng lên, thần sắc tự nhiên điểm phá trọng điểm, tiểu long nữ cha nàng Ngao Sương có thể là hải tộc trọng thần, nói câu đều quyền thế ngập trời không quá đáng, trong mắt hắn, nữ nhi của mình tính mệnh có thể so với vũ tộc yêu hoàng tính mệnh quý giá nhiều. Muốn đại hải hoàng thành trôi qua dễ chịu, không ngại trước tiếp xúc một chút Ngao Sương, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn nha. Nghe vậy, ở đây sứ đoàn các thành viên nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía máy bay chiến đấu trong ánh mắt không hẹn mà cùng nổi lên mấy phần khâm phục. Không hổ là đã từng trợ giúp vũ tộc ngăn cơn sóng dữ tuyệt thế thiên tiêu, giam ba câu liền tại đàm phán sắp triệt để rơi vào cục diện bế tắc tình huống tìm ra một đầu mới phá cục chi đạo. Tục ngữ nói cái mông quyết định lập trường, ở trong lòng Ngao Sương, nữ nhi của mình giá trị khẳng định muốn vượt xa vũ tộc yêu hoàng, tuyệt đối không hy vọng trận này đàm phán không thành. Cái này liền mang ý nghĩa, ít nhất tại cục diện trước mắt bên dưới, vũ tộc sứ đoàn cùng Ngao Sương cái khổ chủ này tính toán là thiên nhiên minh hữu. Lấy Ngao Sương tại hải tộc thế lực, nếu là xử lý thỏa đáng, sẽ trở thành một cỗ to lớn trợ lực. Nghĩ tới đây, Trúc Minh Vượng trong đôi mắt đẹp nổi lên một vẻ dị sắc, lúc này liền đầu đáp ứng, ngươi nói không sai, chúng ta nhất định phải nhanh tiếp xúc một chút Ngao Thanh Lam phụ thân Ngao Sương, tranh thủ thu hoạch được ủng hộ của hắn. Để cho ta đi thôi. Không đợi Trúc Minh Vượng làm ra an bài, Thế Nguyên liền chủ động xin đi, cười tủm tỉm nói, thân phận của ta bây giờ là kẻ cầm đầu yến song ứng đệ, chính thích hợp cùng người bị hại người nhà giao tiếp, cam đoan có thể để cho hắn ngoan ngoãn phối hợp. Trúc Minh Vượng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng, tốt, tất cả liền xin nhờ Tề công tử. Chương 766, các ngươi nơi này có cái gì món ăn đặc sắc sao? Chương 766, các ngươi nơi này có cái gì món ăn đặc sắc sao? Từ sứ đoàn trụ sở sau khi đi ra, Tề Nguyên cũng không có vội vã đi thăm hỏi Ngao Sương, mà là nên ngang ở trong thành rêu giao khắp nơi, nghiêm nhiên một bộ ra ngoài đi dạo tư thế. Tại Hải Yêu tụ tập Hải Hoàng thành, trên đầu của hắn đỉnh lấy mấy cây diều hâu lông vũ đặc biệt dễ thấy, rất nhanh liền dẫn tới không ít hải tộc căng tới ánh mắt tò mò. Bởi vì hiện nay vũ tộc cùng hải tộc đang đứng ở trạng thái chiến tranh, trên đường hải tộc quần chúng nhìn hướng Tề Nguyên trong ánh mắt bao nhiêu đều mang mấy phần cảnh giác, thỉnh thoảng khắp nơi sau người chỉ trỏ, hiển nhiên đang suy đoán vị này ứng tộc nam tử thân phận. Bất quá trở ngại người nào đó quanh thân phát ra tu vi khí tức, cũng không có cái nào hải tộc có lá gan tiến lên khiêu khích. Một vị luyện hư đỉnh phong yêu soái, cho dù đặt ở Hải Hoàn thành, đều thuộc về tuyệt đối cao giai cường giả, tự nhiên không phải bình thường yêu chung có khả năng người giả bị đụng. Đối mặt cao thủ như vậy, chỉ cần không liên quan đến cái gì sinh tử đại thủ, nào có bệnh mới sẽ chủ động đi lên trêu chọc. Bởi vậy, Tề Nguyên đi bộ nhàn nhã thể nghiệm lấy Hải Hoàng thành phong thổ yêu tình cảm, toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, cũng không có phát sinh quần chúng vui tay vui mắt trang ít đánh mặt tình tiết. Chẳng có mục đích đi dạo chưa tới nửa giờ sau, Tề Nguyên cuối cùng đem trong bóng tối bám đuôi ở sau lưng mình cái kia mấy cây cái đuôi nhỏ toàn bộ tiêu ký đi ra, trong lòng đã có phán đoán. Không ngoài dự đoán, từ tiến vào Hải Hoàng thành một khắc kia trở đi, toàn bộ vũ tộc sứ đoàn liền ở vào hải tộc nghiêm mật giám thị phía dưới, mọi cử động sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế. Huống hồ hắn tại trên danh nghĩa vẫn là vũ tộc sứ đoàn phó đoàn trưởng, chú định sẽ bị hải tộc phương diện trọng điểm quan tâm. Dưới loại tình huống này, trừ phi vận dụng ẩn thân phủ, nếu không vô luận làm cái gì đều không thể gạt được xung quanh những cái kia cơ sở ngầm. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên đôi mắt nhắm lại, tùy ý quan sát một lát sau, rất nhanh liền thay đổi phương hướng, thản nhiên đi tới một chỗ náo nhiệt ăn trong lầu. Tòa này ăn lầu chiếm diện tích rộng lớn, trang hoàng khí phái, trong đó còn thiết lập có chuyên môn tụ linh trận pháp, hiển nhiên là trên con đường này số một số hai cấp cao nơi. Thế Nguyên bất động thanh sắc tìm cái chính giữa chỗ ngồi xuống, phối hợp với hắn bộ này xem xét liền cùng bình thường hải tộc không hợp nhau tạo hình, lập tức liền thành toàn trường sáng nhất nam thanh niên, hấp dẫn vô số quan tâm. Thế thế, phụ trách tiếp đãi khách tới giao tộc tiểu nhị đầu tiên là sức sở, sau đó liền kéo lấy bôi cá thần tốc bơi lội tới, cười rạng rỡ mà hỏi, vị khách quan này, xin hỏi ngài là ăn cơm hay là ở trọ? Đang lúc nói chuyện, tiểu nhị ánh mắt đảo qua Tề Nguyên trên đầu lông vũ, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Kẻ trước mắt này thân là vũ tộc, lại dám ở Hải Hoàng thành rêu giao khắp nơi, địa vị hiển nhiên không nhỏ. Tề Nguyên tùy ý ngồi dựa vào trên ghế dựa, hướng xung quanh quét mắt một vòng, chợt hứng hờ nói, các ngươi nơi này có cái gì đặc sắc đồ ăn sao? Lão tử những ngày này chỉ lo đi đường, miệng đều nhanh nhạt méo vô vị. Nghe vậy, tiểu nhị nụ cười trên mặt càng tăng lên, một mặt ân cần nói ra, khách quý ngài lần này là đến đối địa phương, cửa hàng nhỏ có thể là trong thành hoàng thành tốt nhất ăn lầu, các loại tiên nhượng món ngon cái gì cần có đều có, đại khái có thể tùy ý chọn tuyển chọn. Không đợi hắn lấy ra menu, liền thấy Tề Nguyên hất cằm lên, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, vậy thì tốt, tất nhiên tới trong biển, há có không ăn hải sản đạo lý. Như vậy đi, trước đến một cái dầu hầm tốt bự, lại lên phần nóng nảy cá mực, tới lần cuối cái nướng ốc biển. Đồ ăn bên trên nhanh lên một chút, ta thời gian đang gấp. Hắn mới nói được một nửa, tiểu nhị nụ cười trên mặt liền cứng ở tại chỗ, nhìn hướng Tề Nguyên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Dầu hầm tôm bự, nóng nảy cá mực, nướng ốc biển. Mẹ nó, thế mà tại hải tộc trong địa bàn điểm loại thức ăn này, người này hẳn là tới quấy rối a. Cách đó không xa, bên cạnh bàn ba cái hải tộc tựa hồ nghe đến nơi này đối thoại, lập tức thân hình chấn động, đồng loạt hướng Tề Nguyên nhìn sang, trong mắt đốt lên hừng hực lửa giận. Ngồi phía bên trái hải tộc dáng người gầy gò, tóc cong lên, một đôi mắt chỉ có chừng hạt gạo, khóe miệng còn mang theo hai cây dài nhỏ ngân tu, hiển nhiên giống con hóa thành hình người biển sâu tôm bự. Phía bên phải hải tộc thì làn da già đỏ, hai má nâng lên, đỉnh đầu dài một cái viên truy hình sừng nhọn, một bộ view bên trong view tức giận cổ quái bộ dáng. Chính giữa cái kia hải tộc công tử làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, trên đầu lại mang một cái đại đại vỏ ốc, ổn thỏa ốc biển thành tinh. Cái này ba cái hải tộc thực khách quần áo lộng lẫy, thần sắc kiêu căng, xung quanh còn vây quanh một đám tu vi không tầm thường hộ vệ, hiển nhiên là loại kia không phú thì quý công tử ca. Nghe đến Tề Nguyên điểm ba loại hải sản, ba cái hải tộc quý công tử lập tức liền ngồi không được, có loại bị người cưới mặt chuyển vận cảm giác, nhộn nhịp vỗ bàn đứng dậy, đầy mặt nộ khí trừng Tế Nguyên, tiểu tử thối, ngươi mẹ nó tự tìm cái chết có phải không? Lại dám tại bản công tử trước mặt chút dầu hầm tốt bự, chán sống đúng không? Chỗ nào đụng tới lớn mật cùng đồ, biết chúng ta là ai sao? Bọn họ vốn chính là ngang ngược tính tình, bình thường không ức hiếp người khác đều tính toán thu liễm, bây giờ bị một cái ngoại tộc ở trước mặt khiêu khích, chỗ nào còn có thể nhịn được? Thấy thế, những hộ vệ kia cũng nộn nhịp xuống lại đi lên, sẽ chờ chủ tử ra lệnh một tiếng, lập tức xông đi lên cho trước mắt cái này vũ tộc nam tử một điểm nhan sắc nhìn xem. Tại chính thức hải tộc các quyền quý trong mắt, một cái luyện hư cảnh dị tộc căn bản cũng không đủ nhìn. Biết ba vị quý công tử thân phận tiểu nhị càng là mồ hôi đầm địa đứng tại chỗ, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trong cửa hàng các thực khách cũng không lo được ăn cơm, toàn bộ đều rụt cổ lại, một mặt sợ hãi rụt rè hướng bên này trông lại. Tại Hải Hoàng thành điểm hải sản, hơn nữa còn đang tại Tôn View xoắn ốc ba vị công tử mặt. Người này khó tránh cũng quá khoa trương a. Đón ở đây tất cả hải tộc ánh mắt, Tề Nguyên mặt không đổi sắc ngồi tại chỗ, ánh mắt khinh miệt từ ba yêu trên mặt đảo qua, không mặn không nhạt nói, ngươi nhìn, đây không phải là có sẵn nguyên liệu nấu ăn sao? Nhìn xem vẫn rất mới mẻ, tùy tiện làm một chút chính là một đạo mỹ vị, lao tử có rất nhiều linh thạch, liền thích ăn, cửa ra vào tươi. Vị ở trước mặt gọi là nguyên liệu nấu ăn, cái này ba cái hải tộc quý công tử tức giận đến cái mũi đều sai lệch, lúc này liền bỏ đi cuối cùng một tia cố kỵ, thần sắc giữ tận đối với thủ hạ phân phó nói, chẳng cần biết hắn là ai, hiện tại liền cho lão tử giết chết hắn, xảy ra chuyện cha ta gánh. Đúng, cho bản công tử đem hắn dùng dầu hầm. Ra lệnh một tiếng, vây xung quanh bọn hộ vệ lại không do dự, từng cái vén tay áo lên, gầm lên cùng nhau tiến lên. Đối mặt với đám này khí thế hung hăng thủ vệ, Thế Nguyên vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh, mí mắt đều không có nháy một cái, càng không có mảy may tránh né ý tứ. Mắt thấy người nào đó sắp đại họa lâm đầu, núp ở chỗ tối cái nào đó hải tộc cơ sở ngầm cuối cùng kiềm chế không được. Căn cứ phía trên mệnh lệnh, trừ giám thị mục tiêu bên ngoài, hắn còn muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ mục tiêu an toàn, bây giờ mục tiêu rõ ràng có sinh mệnh nguy hiểm, nếu là lại không hiện thân nhiệm vụ liền làm hỏng. Nghĩ tới đây, tên này độ kiếp cảnh giới cơ sở ngầm quyết định thật nhanh từ cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh chui ra, chấm dọc quát, dừng tay. Chương 767, nói không chừng đây chính là ương tộc đùa giỡn phương thức. Chương 767, nói không chừng đây chính là ương tộc đùa giỡn phương thức. Một cố độc thuộc về độ kiếp cảnh yêu vương khí tức của tới, nháy mắt liền đem nhào lên hộ vệ toàn bộ kinh sợ tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Tại đẳng cấp chênh lệch vô cùng nghiêm ngặt yêu tộc, thượng vị yêu tộc đối hạ vị yêu tộc thường thường có được tuyệt đối áp chế, cực ít xuất hiện lấy hạ khắc thượng tình huống. Nguyên bản còn hung thần ác sát ba cái hải tộc quý công tử cũng hơi biến sắc mặt, không hẹn mà cùng hướng về âm thanh phát ra phương hướng nhìn sang. Khi thấy rõ người đến bộ này giấu đầu lộ đuôi trang phục, bọn họ dáng vẻ bệ vệ lại lần nữa tăng vọt lên, đúng là không chút nào định cho vị này độ kiếp cường giả mặt mũi, không chút khách khí chất vấn, ngươi là ai? Hẳn là cùng tên ghê tởm này là một đám. Trong đó cái kia thân phận mơ hồ so hai người đồng bạn cao hơn một đoạn ốc biển công tử cũng không cam chịu yếu thế, cười lạnh nói, thế mà liền bản công tử sự tình cũng dám quản, cũng không hỏi thăm một chút cha ta là ai, thức thời cút nhanh lên, nếu không bản công tử để ngươi chịu không nổi. Mắt thấy ba vị này đại gia căn bản cũng không đem chính mình để vào mắt, tên này cơ sở ngầm trong lòng cũng là không ngừng tiêu khổ. Hắn không thể đem cái nào đó không bất lo tiểu tử giết chết. Chọc người nào không tốt, mà lại muốn trêu chọc cái này ba cái bối cảnh thâm hậu hoàn khố tiểu bối. Trong đó một cái là xoắn ốc thừa tướng chi tử, một cái là tôn tộc lao tổ ruột thịt tôn tử, còn có một cái bưu đại tổng quản cháu ngoại trai, tùy tiện lấy ra một cái đều là hải phận hoàng thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật hung ác. Cứ việc lấy chủ tử nhà mình quyền thế, cũng không cần sợ hai thân phận bối cảnh của đối phương. Nhưng đừng quên hắn chuyện làm bây giờ căn bản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu thật là tại trước mặt mọi người đem chủ tử thân phận chuyển ra ngoài, sau đó sẽ trở bị trách phạt đi. Hơi chút do dự, hắn lúc này liền quyết định giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, trực tiếp đem người nào đó thân phận bạo đi ra, cũng không phải là tại hạ quản việc không đâu, mà là người này tên là máy bay chiến đấu, chính là vũ tộc phái đi hải tộc đàm phán phó sứ, cha ngươi xoắn ốc thừa tướng vừa vặn phụ trách cùng vũ tộc thương lượng thủ tục. Ngươi nếu là tự tiện đem cái này phó sứ giết, chẳng phải là ảnh hưởng đến cha ngươi đại sự. Đến lúc đó ngươi về nhà sợ rằng không tiện bàn giao. Tại song phương thương lượng thời khắc, Tề Nguyên thì một mặt bình tĩnh ngồi xem cho hay, trong mắt tiêu ý đều nhanh không nén được. Quả nhiên, hắn sở dĩ chủ động khiêu khích cái này ba cái thoạt nhìn không quá thông minh hải tộc mà cố, chính là đoán được trong đó cái nào đó ốc biển nam thân phận bối cảnh. Không có cách, cái này bên mặt hất hàm sai khiến ốc biển nam cùng cha hắn xoắn ốc thừa tướng dài đến thực sự là quá giống, quả thực chính là trong một cái mô hình khắp đi ra, nghĩ không nhận ra cũng khó khăn. Mà xoắn ốc thừa tướng chính là nữ hoàng hải tộc tâm phúc dòng chính, đồng thời toàn quyền phụ trách trận này đàm phán, phía trước tại vũ tộc sứ đoàn trước mặt phách lối không được, một bộ binh báo hung hăng ương ngạnh sắc mặt, thoạt nhìn liền thích ăn đòn. Chính mình đợi lát nữa đánh nhi tử hắn dừng lại, cũng coi là cha nợ con trả. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên miết miệng lên, quyết định để đám này hải tộc mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cực kỳ mạnh mẽ nhân vật phản diện. Không thể không thừa nhận, có đôi khi làm nhân vật phản diện cảm giác vẫn rất thoải mái, ít nhất không cần cân nhắc cái gì đạo đức tố chất loại hình vấn đề, chỉ để ý tùy tiện sóng là được rồi. Dù sao ước hiếp bọn họ chính là máy bay chiến đấu, quan ta tể mỗi nhân chuyện gì. Thế Nguyên lặng yên suy nghĩ, yên tâm thoải mái đem chính mình điều chỉnh đến nhân vật phản diện hình thức. Không có cách, xung quanh giám thị thực sự là quá nghiêm mật, không chủ động làm ít chuyện thật đúng là không dễ dàng phá cục. Bên kia, nghe đến người nào đó vũ tộc sứ giả thân phận, lúc đầu khí thế hung hăng hải tộc quý công tử đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Cứ việc chỉ là một cái phó sứ không coi là cái gì, nhưng dù sao cũng là tại cao tầng trong mắt treo hào đặc thù nhân vật, nếu là chết ở chỗ này, xác thực có khả năng dẫn tới một chút phiền toái. Nhưng cứ như vậy buông tha đối phương, hiện tại quả là nuốt không trôi khẩu khí này. Bọn họ Tôn Bưu xoắn ốc ba tiện khách tại Hải Hoàng thành hoành hành nhiều năm, từ trước đến nay đều chỉ có đi ra khi dễ người ta phần, lúc nào nếm qua loại này thua thiệt. Liếc nhau về sau, ba cái quý tộc công tử mặc khế 10 phần đặt tới chung nhận thức, ánh mắt lại lần nữa hung lệ, Ốc Biển Nam hừ lạnh một tiếng, biểu lộ âm trầm nói với Tề Nguyên, Vũ tộc phó sứ lại như thế nào? Đừng nói hắn chỉ là một cái phó sứ, liền xem như Vũ tộc yêu hoàng, cũng phải ngoan ngoãn ở tại Hải tộc làm tù binh. Tiểu tử ngươi nếu là muốn mạng sống lời nói, liền ngoan ngoãn cho mấy ca dập đầu nhận sai, bằng không mà nói, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha. Tề Nguyên cũng không nóng giận, mà là khẽ mỉm cười, đầy mặt nói nghiêm túc, không nghĩ tới ngươi cái này hải sản vẫn rất càn rỡ đâu, bất quá lão tử liền thích ngươi loại này mười phần kiên cường ốc biển, bắt đầu ăn cảm giác gần nói. Nghe nói như thế, Ốc Biển Nam lập tức giận tím mặt, sắc mặt xanh xám quá mắng, máy bay chiến đấu, ngươi mẹ nó thật điên. A. Không đợi hắn nói xong, liền thấy cách đó không xa Tề Nguyên đột nhiên thân hình nổ lên, đi lên chính là một cái đại bước đấu. Ngay sau đó, hắn liền chưa từng biết từ nơi nào móc ra một cái nồi lớn, phía trên còn mang theo cái nắp. Ầm. Bất ngờ không đề phòng, Ốc Biển Nam bị đánh hoa mắt váng đầu, mắt nổi đom đóm, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đột nhiên hai mắt tối đen, toàn bộ thân thể bị cứ thế mà nhét vào một cái nồi lớn. Thấy cảnh này, ở đây tất cả hải tộc đều bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, trên mặt lộ ra sâu sắc kinh dị chi sắc. Cái quỷ gì? Mẹ nó. Giáng tại trước mắt bao người đem thừa tướng công tử ấn tới trong nồi, cái này tên là máy bay chiến đấu ra hỏa sợ không phải người điên a. Mãi đến nắp nồi trùng điệp khép lại, phát ra một tiếng vang trầm, bọn họ vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp kêu ầm lên, nhanh hơn đi cứu xoắn ốc công tử. Quá càn rỡ, thế mà tại Hải Hoàng thành quát tháo. Nhanh chóng đem cái này trộn cầm xuống, nhất định muốn cam đoan xoắn ốc công tử an toàn. Trong lúc nhất thời, cả tòa ăn lầu đều loạn thành một nồi cháo. Bởi vì sợ ngộ thương đến trong nồi ốc Biển Nam, những thủ vệ kia cũng không dám vận dụng phạm vi lớn thần thông thuật pháp, mà là mong đợi tại cùng nhau tiến lên, đem cái này cùng hung cực các hạng người bắt, từ đó đem ốc Biển Nam giải cứu ra. Đối mặt xông lên hộ vệ, Tề Nguyên không hề sợ hãi, một bên khiêng nồi lớn, một bên nước chảy mây trôi tránh né lấy bốn phương tám hướng công kích. Cùng lúc đó, trong nồi ốc Biển Nam tựa hồ ở bên trong không ngừng dãy rủa, binh binh bang bang đụng chạm lấy nồi thân thể, phát ra liên tiếp tiếng vang. Thấy tình cảnh này, liền tên kia độ kiếp cảnh cơ sở ngầm đều không nhìn nổi, cuối cùng quyết định đích thân xuất thủ. Nếu là xoắn ốc công tử thật ở trước mặt hắn có cái không hay xảy ra, có trời mới biết sau đó xoắn ốc thừa tướng có thể hay không đem khoản nợ này ghi vào hắn cùng phía sau hắn chủ tử trên đầu. Mắt thấy tham dự vây chặt hải tộc càng ngày càng nhiều, Tề Nguyên lại đột nhiên dừng thân hình, đầu ngón tay đột nhiên nổi lên một sợi linh hỏa, cười tủm tỉm nói, các ngươi nếu là đang ép lão tử, tin hay không lão tử hiện tại liền đem bên trong hải sản đem hầm cách thủy. Lời vừa nói ra, an trong lầu đông đảo hải tộc động tác cùng nhau trì trệ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Tề Nguyên đầu ngón tay cái kia sợi kim sắc linh hỏa, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Liền trong nồi ốc Biển Nam cũng không dám lại dãy rủa, giọng buồn buồn từ trong nồi truyền đến, "Đừng, đừng, có chuyện chúng ta thật tốt nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng phóng hỏa." Thái Dương chân hỏa, cấp độ này linh hỏa, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể đem trong nồi xoắn ốc công tử cho ninh chín. Càng làm cho những hải tộc này suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chính là, người nào đó lấy ra Thái Dương chân hỏa hoàn mỹ nội liễm, không lộ mảy may nhiệt lượng, chứng minh đối phương khống hỏa năng lực đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Nói muốn đem xoắn ốc công tử đem hầm cách thủy, liền tuyệt sẽ không nửa sống nửa chín. Liên tại không khí hiện trường ngưng trọng tới cực điểm thời điểm, an lầu truyền ra ngoài đến một đạo nột ngạt như tiếng sấm âm, thật to gan, dám tại Hải Hoàng thành hành hung. Tiếng nói vừa ra, một tên mặc giáp trụ, đỉnh đầu sừng thú long tộc lão giả cất bước mà vào, đi theo phía sau một đám cầm trong tay lưới dao, khí cơ nghiêm ngặt hải tộc cao thủ, đi lên liền đem Tề Nguyên bao bọc vây quanh. Đại thừa cảnh. Thấy lão giả, Tề Nguyên nhếch miệng lên mỉm cười, thần sắc bình tĩnh hỏi, ta đang cùng vị này xoắn ốc huynh đệ trò đùa đâu, không biết tiền bối nói tới hành hung là có ý gì? Trò đùa? Nghe nói như thế, từ đầu tới đuôi mắt thấy toàn bộ quá trình hải tộc lập tức khoe miệng co giật, biểu lộ cổ quái tới cực điểm. Khá lắm, thống lĩnh cấm vệ nếu tới chậm một chút, xoắn ốc công tử đều muốn chín mọng, chỗ nào giống như là trò đùa. Ốc Biển Nam hai người đồng bạn cũng từ trong sự sợ hãi khôi phục lại, lòng đầy căm phẫn quá lớn. Ngao thống lĩnh, ngài có thể tuyệt đối không cần tin tưởng tiểu tử này chuyện ma quỷ, hắn chính là tại công nhiên hành hung, khiêu khích ta hải tộc uy nghiêm. Không sai, nhanh lên động thủ giết hắn, cứu ra xoắn ốc huynh. Long tộc lão giả mắt lạnh lẽo như điện nhìn lướt qua nồi lớn, trầm giọng nói, trước tiên đem xoắn ốc công tử thả. Tốt ta, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, hà tất nghiêm túc như vậy, các ngươi hải tộc quả thật không thú vị. Nói xong, Tề Nguyên lắc đầu, không chậm trễ chút nào vén lên cái nắp, đem bên trong xoắn ốc công tử phóng ra. Giành lấy tự do về sau, xoắn ốc công tử lộn nhào chạy tới long tộc lão giả bên cạnh, đang chuẩn bị than thở khóc lóc lên án một phen, đột nhiên thân hình cứng đờ, biểu lộ cũng biến thành bình thản, từ tốn nói, Ngao thống lĩnh, mặc dù máy bay chiến đấu hành động vô cùng quá đáng, nhưng nói không chừng đây chính là ương tộc nói đùa phương thức, không cần quá mức trách móc nặng nề, ta đã tha thứ hắn. Nghe nói như thế, an trong lầu lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tràn diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 768, máy bay chiến đấu, mời đi theo chồng ta một chuyến A. Chương 768, máy bay chiến đấu, mời đi theo chồng ta một chuyến A. Những hải tộc này đôi mắt trừng lớn, nhìn hướng xoắn ốc công tử trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi cũng hơi kém bị người này cho làm hại sản đấu, lại còn nói tha thứ liền tha thứ, lòng dạ khó tránh cũng quá mở rộng a. Đây là đã từng ngang tàng hướng hách, có thủ tất báo hải hoàng thành tiểu bá vương sao? Liên mới tới long tộc lão giả cũng nhịn không được mặt lộ kinh ngạc, biểu lộ cổ quái quan sát ốc Biển Nam một cái, tựa hồ tại xác nhận đối phương có phải là chúng cái gì tà thuật. xác nhận ốc biển nam thần hồn không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn mới nhíu nhíu mày, phất tay để cho thủ hạ bọn họ thu hồi binh khí. Cứ việc vị này vũ tộc phó sứ cử động có thể nói gan to bằng trời, nhưng liền bị hại khổ chủ đều không có nói cái gì, hắn tự nhiên cũng không tốt truy đến cùng. Đang suy nghĩ cảnh cáo vài câu, liền thấy người nào đó không nhanh không chậm đi tới tiểu nhị trước mặt, vỗ vỗ cái sau bả vai, cười ha hả nói, còn đứng ngây đó làm gì, mau trở về chuyển đồ ăn. Vừa rồi lao tử không phải nói sao, lần này lao tử cần phải ngừng lại hải sản không thể, đúng, làm dầu hầm tôm bự thời điểm đừng quên đi tôm dây, nguyên liệu nấu ăn dùng mới mẻ, nếu không đừng trách lao tử không thanh toán. Nghe nói như thế, chúng hải tộc như bị sét đánh, đều là đôi mắt trừng lớn, chố mắt đứng nhìn về phía không có chuyện gì người giống như Tề Nguyên, biểu hiện trên mặt muốn nhiều đặc sắc liền có nhiều đặc sắc. Đậu phộng. Đều đến lúc này, còn băn khoăn ăn hải sản đâu, hơn nữa còn là đang tại thống lĩnh cấm vệ mặt. Người này, thật chẳng lẽ là không sợ chết sao? Hoặc là nói chính mình những này hải yêu tại hải hoàng nội thành sống lâu, cho nên cũng không biết hiện tại vũ tộc đều đã thay đổi đến dữ dội như vậy rồi sao? Đối mặt hung thần ác sát Tề Nguyên, nguyên bản liền run lẩy bẩy tiểu nhị triệt để sợ kẻ ra quần, vẻ mặt cầu xin hồi đáp, khách quan, chúng ta nơi này thật không có hải sản. Đủ rồi. Không đợi tiểu nhị nói xong, liền bị đầy mặt xương lạnh long tộc lão giả mở miệng đánh gãy. Ngay sau đó, long tộc lão giả nhìn lướt qua trải rộng bừa bộn ăn lầu, sắc mặt tức giận càng lớn, ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Tề Nguyên nói ra, ngươi xem như vũ tộc sứ giả, không thành thành thật thật đợi dịch trạm, ngược lại chạy đến nơi đây gây chuyện thị phi, ba lần bốn lượt miệt thị hải tộc uy nghiêm, thật sự cho rằng lão phu không dám trị tội ngươi sao? Nguyên bản xem tại thân phận đối phương đặc thù phân thượng, hắn không có ý định cầm đối phương thế nào, chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Không nghĩ tới trước mắt cái này ưng tộc tiểu bối thế mà còn dám đạp trên mũi mặt, nếu là lại bỏ mặc không quan tâm, hải tộc mặt mũi sợ là muốn mất hết. Đối mặt với đại thừa cường giả khủng bố uy áp, tất cả hải tộc đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tiếng, duy chỉ có Tề Nguyên vẫn như cũ bình thản ung dung, một mặt tức giận bất bình nói lầm bầm, ta bất quá là muốn ăn cửa ra vào nóng hổi hải sản mà thôi, không có coi như xong, làm sao lại thành miệt thị hải tộc uy nghiêm. Đây chính là ngươi trừ cái mũ, ta cũng sẽ không nhận. Đừng đội tại chỗ này miệng lưỡi chân chu. Thấy thế, long tộc lão giả mí mắt cuộn loạn, cố nén giết chết đối phương xúc động. Phất tay khiến nói, đem hắn đưa đến hoàng thành ngục giam, không có lão phu mệnh lệnh, ai cũng không cho phép thả hắn đi ra. Nghe đến lão giả đối người nào đó xử lý, rất nhiều hải tộc yêu chúng lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, rất có loại hãnh diện cảm giác. Ngao thống lĩnh anh minh, hoàng thành trọng địa, há lại cho một cái vũ tộc lớn lối như thế, nhất định phải nghiêm trị không tha. Đúng, tiến hắn vào ngục giam thật tốt tự kiểm điểm một cái, để hắn nhận rõ ràng nơi này là địa bàn của ai. Tốt nhất mỗi ngày uy hắn ăn nướng diều hâu, nhìn hắn còn thế nào đắc ý. Tiếng nghị luận bên trong, một bên ốc biển nam lại đứng dậy. Giống như đối với tiến lên cấm vệ nói ra, vị này máy bay chiến đấu huynh đệ bất quá là nhất thời không che đậy miệng, cũng không phải là cái gì đại tội chờ đến ngục giam, các ngươi có thể không cần đối với hắn quá mức khó xử, không sai biệt lắm là được rồi. Nghe nói như thế, Úc Biển Nam hai người đồng bạn càng là một mặt mập bức, không làm rõ ràng được đối phương đến tột cùng cái kia gần đi sai. Bình thường vị này thừa tướng công tử có thể là nổi danh tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, hôm nay làm sao giống như là bị hóa điên, như vậy khoan dung độ lượng. Cái này tên là máy bay chiến đấu ra hỏa đều nhanh cưỡi tại trên cổ hắn đi. Hắn không những một chút đều không ghi hận, ngược lại là đối phương cầu tình, hẳn là đầu bị nắp nổi kẹp trong váng. Nghĩ tới đây, một tôn một bưu hai vị công tử liếc nhau, nhìn hướng Úc Biển Nam trong ánh mắt mang theo từng tia hoài nghi. Bởi vì là cao quý thừa tướng công tử Úc Biển Nam đích thân ra mặt cầu tình, nguyên bản hung thần ác sát hoàng thành cấm vệ khí thế cấp tốc yếu mấy phần, cất bước đi tới Tề Nguyên trước mặt, khách khách khí khí nói ra, máy bay chiến đấu, xin theo chúng ta chạy một chuyến à, đừng để chúng tiểu nhân khó làm. Ngoài ý liệu là gặp phải sắp bị đưa đến ngục giam bận mệnh, vừa bạn còn tiêu căng khó thuần người nào đó cũng không có bất luận cái gì muốn phản kháng ý tứ, mà là gật đầu nói, tốt, lao tử còn chưa có đi qua hải tộc ngục giam đâu, đi vào đùa giỡn một chút cũng không tệ, phía trước dẫn đường. Thấy thế, cấm vệ bọn họ lập tức nhẹ nhàng thở ra, chợt liền vây quanh Tề Nguyên ly khai ăn lầu, lưu lại một bầy náo nhiệt nhìn thấy thoải mái hải tộc của chúng. Cùng lúc đó, theo mục tiêu bị cấm vệ mang đi, những cái kia nút trong bóng tối cơ sở ngầm cũng là một mặt mờ mịt luống cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Nguyên thân ảnh biến mất tại tầm mắt, cũng không có sinh ra theo tới ý nghĩ. Dù sao hoàng thành ngục giam nội bộ trận pháp trung điểm, đề phòng nghiêm ngặt, liền đại thừa tu sĩ đều mơ tưởng tùy tiện chui vào, bọn họ căn bản liền không ai có thể lực tiếp tục theo dõi. Huống hồ đối phương một khi bị nhốt vào, liền chú định mọc cánh khó thoát, chỉ có đàng hoàng ngồi tù con đường này có thể đi, căn bản cũng không có tiếp tục giám thị đi xuống cần phải. Ý thức được điểm này về sau, bao gồm phía trước hiện thân cơ sở ngầm ở bên trong, tất cả theo dõi người đều lặng yên tản đi, chuẩn bị mau chóng đem tin tức này bẩm báo cho riêng phần mình thế lực sau lưng. Bên kia, phát giác được sau lưng cái đuôi đang bị áp giải tiến về hoàng thành ngục giam Tề Nguyên nhếch miệng lên, trong mắt hiện lên mỉm cười. Hắn lần này đại náo ăn lầu dĩ nhiên không phải vì ăn nhiều chết no nghị trang ít, mà là có vô cùng mục đích rõ ràng. Muốn triệt để hất ra những cái kia đúng là âm hồn bất tán cơ sở ngầm, đem chính mình đưa vào ngục giam, vẫn có thể xem là một loại mười phần đơn giản mau lẹ biện pháp. Càng quan trọng hơn là, thân ở ngục giam, có thể nói là hoàn mỹ nhất không ở tại chỗ chứng minh, tiếp xuống vô luận hắn gặp phải lớn hơn nữa tai họa, cũng sẽ không liên lụy đến tiểu phượng hoàng bên kia. Chương 769, nguy hiểm nhất gì ai đoạn chương 769, nguy hiểm nhất gì ai đoạn không lâu sau đó. Âm trầm u lãnh ngục giam chỗ sâu. Ầm. Nặng nề huyền thiết cửa lớn ầm vang đóng chặt, nguyên bản liền bốn vách tường chống không trong phòng giam lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bị nhốt vào tới Tề Nguyên thần sắc tự nhiên nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. xem ra chính mình vũ tộc phó sứ thân phận vẫn là rất hữu dụng, thế mà còn có thể ở lại bên trên phòng đơn, liền xiềng xích đều không cần đeo, cái này đãi ngộ có thể nói là coi như không tệ. Dạng này cũng tốt, xem như là tiết kiệm không ít phiền phức. Cứ việc chỗ này hoàng thành ngục giam mặt ngoài nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, không có chút nào đặc sắc, kỳ thực ngoài lòng trong chặt, vững như thành đồng. Cả tòa ngục giam đều bị bao phủ tại một cái uy lực kinh khủng đại trận bên trong, khắp nơi tràn ngập giống như thực chất chấn áp lực lượng, phòng giam xung quanh càng là giam cầm trung điểm, vượt ngục độ khó thậm chí vượt xa đã từng chấn ma huyền. Đương nhiên, bằng vào hệ thống truyền tống công năng, lại kín cái ngục giam đối Tề Nguyên đến nói đều cùng cho đùa, muốn đi ra bất quá là một ý nghĩ sự tình. Đợi đến tuần tra ngục tốt đi xa, Tề Nguyên cũng lười tiếp tục giả vờ, lúc này thả ra một bộ huyễn thân thay thế hắn tại chỗ này ngồi tù, bản tôn thì thân hình lóe lên, lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Trải qua mấy ngày này làm lạnh, hắn đã có thể lại lần nữa triệu hồi ra huyễn thân. Huyễn thân tất cả đều cùng Tề Nguyên bản nhân giống nhau như lúc, cho dù tiên nhân đến, đều nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, lại càng không cần phải nói những ngục tốt kia. Sau một khắc, phiên này cử động tựa hồ phát động ngục giam đại trận báo động trước, rất nhanh liền dẫn tới một đội mặc cao giáp, cầm binh khí ngục tốt chạy đến xem xét. Khi thấy tù phạm chính đàng hoàng tại trong phòng giam khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng, hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Bởi vì nơi đây đại trận thực sự là quá dị ứng duệ, hơi có gió thổi có lay liền sẽ gây nên một chút phản ứng dị thường, những này ngục tốt sớm thành thói quen loại này sợ bóng sợ gió một tràng tình huống, cũng không có hoài nghi gì, mà là một lần nữa về tới cương vị của mình. Cùng lúc đó, Thế Nguyên đã bị truyền tống đến nội thành một chỗ cực độ góc hẻo lánh. Nơi này là hắn thừa dịp đi dạo xung quanh cơ hội tìm kiếm tốt địa điểm đặt chân, bình thường gần như sẽ không có hải tộc đi qua, dùng để xem như truyền tống mục tiêu địa điểm vừa vặn thích hợp. Xác nhận chính mình không có gây nên bất luận cái gì chú ý về sau, Tề Nguyên không có vội vã rời đi, mà là xe nhẹ đường quen cho mình mặc lên một kiện rộng lớn che đậy bảo, đem thân thể cực kỳ chặt chẽ. Vì cam đoan không có sơ hở nào, hắn còn đặc biệt dùng sinh tử ấn mô phỏng ra một tia yêu khí, mũ trùm đầu một đeo, lát mình biến hóa liền thành một cái không chút nào thu hút hải tộc của chúng. Đó lấy, hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái đặc chế đưa tin linh phủ, dùng trước thời hạn ước định cẩn thận ám ngữ cho Tiểu Phượng Hoàng bàn giao vài câu, vừa rồi vô thanh vô tức dung nhập vào Hải Hoàng thành quần quần yêu chạy bên trong. Bên kia, Vô Tận Hải Long cung, nhìn qua đứng ở trước mặt mình Ngao Phi, dù là trúc cửu âm tính cách mờ nhạt, hàm dưỡng thâm hậu, cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động, Đồ Nhi, ngươi thế mà nhanh như vậy liền đem Thái Hoàn Quang Âm quyết tu luyện đến tầng thứ nhất. Cách đó không xa, Ngao Phi nhẹ gật đầu, một mặt khiêm tốn hồi đáp, đệ tử những ngày này cảm ngộ thời gian đại đạo, chậm chạp không cách nào nhìn ra huyền ảo trong đó, mãi đến đêm qua mới hơi có được, may mắn nhập môn sư tôn ban tặng hạ môn công pháp này. Tốt, ngươi quả nhiên không để cho sư phụ thất vọng. Nghe vậy, Trúc Cửu Âm hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn hướng Ngao Phi trong ánh mắt mang theo nồng đậm thưởng thức. Không hổ là sau này có thể làm hải tộc yêu hoàng tuyệt thế thiên tiêu, quả nhiên đầy đủ không chịu thua kém. Nàng đương nhiên biết rõ Thái Hoàn Quang Âm quyết là bực nào thâm thúy tối nghĩa, có thời gian linh căn vốn chính là vạn người không được một hạng người, cho dù là phía trước hai cái đệ tử, cũng hao tốn dòng dã nửa năm mới miễn cưỡng nhập môn. Mà vị này mới thu tam đệ tử lại có thể tại ngắn ngủi trong một tháng đột phá đến Thái Hoàn Quang Âm quyết tầng thứ nhất, tuyệt đối thuộc về thiên tài trong thiên tài. Trước mắt cái này đệ tử không những nắm giữ có thể mô phỏng thế gian tất cả linh căn tiên tiên đạo thể, liên ngộ tính đều là số một xuất sắc, quả thực là vạn năm khó gặp mầm tiên đạo chủng. Duy nhất có chút tiếc nuối là tam đệ tử xuất thân thiên tinh hải bất quá là cái tiểu môn tiểu hộ, vô luận là chuyển thừa vẫn là nội tình đều không đủ lấy bồi dưỡng loại tầng thứ này thiên tài. Cứ việc thiên tinh hải long cung cũng xưng là phú quý phi phàm, không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng bởi vì cấp độ không đủ, không thể để Ngao Phi tiềm lực được đến trình độ lớn nhất phát huy, dẫn đến căn cơ ngọn nguồn hơi có vẻ không đủ, còn cần thật tốt để bù. Nghĩ tới đây, Trúc Cửu Âm thu lại tâm trạng, vẻ mặt thành thật đối Ngao Phi dặn dò, bản cung chẳng mấy chốc sẽ bế quan một đoạn thời gian, tại vi sư trong lúc bế quan bất kỳ người nào đều không thể đi qua quấy rầy, ngươi lại yên tâm trong cung tu luyện, không được lười biếng. Đón lấy, nàng không biết nghĩ tới điều gì, cấp tốc bổ sung một câu, không có tình huống đặc biệt lời nói, ngươi khoảng thời gian này tận lực không muốn xuất cung, nếu như trong tu luyện gặp phải nan đề, trước tiên có thể nhớ kỹ chờ sư phụ sau khi xuất quan đang tìm sư phụ giải đáp. Nghe nói như thế, Ngao Phi đầu tiên là sững sờ, chờ phản ứng lại về sau, liền vội vàng không người xưng là đệ tử minh bạch. Cứ việc trong lòng đối nữ hoàng sư tôn đột nhiên bế quan hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có ngốc đến ở trước mặt hỏi thăm, mà là ngoan ngoãn đồng ý rất tốt, ngươi đi xuống đi. Bàn giao vài câu về sau, Trúc Cửu Âm liền phất phất tay, để Ngao Phi lui xuống. Ngay sau đó, trên mặt nàng tiểu ý dần dần thu lại, biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên. Ngàn năm một lần bản nguyên phản vệ sắp đến, thời gian còn lại đã càng ngày càng gấp gáp. Mặc dù bản nguyên phản vệ mang đến suy yếu kỳ chỉ có 3 ngày, nhưng đối với nàng vị này vạn chúng chú mục hải tộc yêu hoàng đến nói bất kỳ cái gì một chút kẽ hở đều sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Bởi vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ là nguy hiểm nhất giai đoạn, không phải do nửa điểm lơ là sơ suất. Trúc Cửu Âm đôi mắt ngưng lại, tại trên bảo tọa trầm tư một lát, xác nhận chính mình bố trí không có bỏ sót bất luận cái gì, vừa rồi đứng dậy, cất bước hướng về lòng cung chỗ sâu đi đến. Một đường đi xuyên qua tầng tầng cấm chế, mới vừa tới một chỗ để phòng nghiêm ngặt vị trí, rõ ràng là nàng hàng ngày sinh hoạt thường ngày tầm cung. Thấy được nàng về sau, xung quanh thị nữ thủ vệ giống thường ngày cung kính hành lễ, sau đó tiếp tục tại tầm cung nhẹ nhàng bận rộn, tất cả đều không có mảy may dị thường. Trúc Cửu Âm sắc mặt bình tĩnh đi vào tầm cung, trực tiếp đi vào một gian không chút nào thu hút cửa ra vào, sau đó trở tay đóng lại cửa lớn. Ầm. Kèm theo một tiếng vang trầm, trong môn liền lại không một tia tiếng vang, ngay sau đó, liền cánh cửa kia đều đi theo biến mất không thấy gì nữa, tựa như là từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Cùng lúc đó, từ thiên điện đi ra Ngao Phi vừa mới chuẩn bị trở về tu luyện, liền bị một cái con trai tộc thị nữ ngăn lại. Thị nữ kia không người thi lễ, thận trọng từ trong một chiếc hộp lấy ra một phong thư tiên, hai tay đưa tới Ngao Phi trước mặt, khởi bẩm điện hạ, ngoài cung có cái người mang tin tức, tự xưng là gia thần của ngài, để nô tỳ đem phong thư này giao đến trong tay ngài. Nghe vậy, Ngao Phi không nghi ngờ gì, không kịp chờ đợi tiếp nhận giấy viết thư, mở ra xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi, mẫu hậu muốn gặp ta. Chương 770, cưới nàng, ít nhất thiếu đi mấy ngàn năm đường quanh co. Chương 770, cưới nàng, ít nhất thiếu đi mấy ngàn năm đường quanh co. Cùng lúc đó, ngoài cửa cung, còn không có đi lên phía trước mấy bước, Tề Nguyên liền phát giác được từng đạo như có như không băng lãnh khí cơ đem chính mình một mực khóa chặt. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đội toàn thân giáp trụ, huyền thiết che mặt cấm vệ đang mục quang như đúc nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Thấy thế, Tề Nguyên nhíu mày, gọn gàng mà linh hoạt quay đầu bước đi, không có chút nào tiếp tục hướng bên trong sông ý tứ. Không ngoài dự đoán, phía trước cảm ứng được khối kia tạo hóa tiên đỉnh mảnh vỡ nằm ở vô tận hải long cung. Tất nhiên xác định tiên đỉnh mảnh vỡ vị trí, hắn ngược lại không đội mà đi vào cầm lấy, mà là lựa chọn tiếp tục chờ đợi thời cơ. Vô tận hải long cung cũng không phải tốt sông, lấy Tề Nguyên hiện tại năng lực, muốn an an ổn ổn chui vào trong đó, chỉ có thể thông qua hệ thống cho ẩn thân phủ. Ẩn thân phủ xem như vật chỉ dùng được một lần, dùng xong liền không có, tốt nhất vẫn là dùng tiết kiệm chút. Bây giờ cách tiện nghi sư tổ tiến vào suy yếu kỳ còn có 3 ngày thời gian, dưới loại tình huống này, mạo muội hành động sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Dù sao tiên đỉnh mảnh vỡ cũng sẽ không chính mình chân dài chạy mất, mà đối phó nữ hoàng hải tộc cơ hội 1000 năm chỉ có một lần, Tề Nguyên đương nhiên phân rõ nặng nhẹ. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên cưỡng ép đè xuống trong lòng một tia ngao ngoe muốn động, quay người liền hướng về Giáng Châu phương hướng bước đi. Sớm tại trước khi đến, hắn liền đã thông qua vũ tộc mạng lưới tình báo lấy được Hải Hoàng thành bản đồ chi tiết, biết tiểu long nữ cha nàng Ngao Sương ở tại quyền quý tụ tập Giáng Châu phường. Không lâu sau đó, vừa tới địa phương Tề Nguyên liền sững sờ ở tại chỗ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Một khung trang trí xa hoa lãng phí bộ liên yên tĩnh dừng ở tòa nào đó khí phái bất phàm cửa phủ đệ, cao lớn trên đầu cửa, viết lấy phủ thừa tướng ba chữ. Bộ liên phía trước, mấy tên hình dạng tuổi trẻ, quần áo lộng lẫy hải tộc quý công tử chính vô cùng ân cần chen chúc tại một vị váy trắng, dáng người luyện chuyển mỹ phụ xung quanh, biểu lộ lấy lòng nói cái gì. Trong đó ba cái quý công tử Tề Nguyên cũng đều nhận biết, chính là trước đây không lâu mới cùng hắn đã từng quen biết Tôn Vưu xoắn ốc ba thiệt khách. Mà tên kia váy trắng làm cạo, phong vận quyến rũ phu nhân xinh đẹp cũng là Tề Nguyên quen biết đã lâu, Thiên Tinh Hải Long hậu Ngao Thục Vân. Nàng làm sao tới Hải Hoàng thành? Nhìn thấy cái này ngoài dự liệu tràn diện, Tề Nguyên trong lòng hơi động, không tự chủ đến gần rồi mấy bước. Ngao phu nhân mới đến, chắc hẳn đối cái này Hải Hoàng thành có chút lạ lẫm, không bằng ta cùng phu nhân khắp nơi du lịch một phen làm sao? Nói chuyện công tử mặt trắng không dâu, đỉnh đầu bỏ ốc, rõ ràng là trước đây không lâu hơi kém bị người nào đó hầm trong nồi nấu ốc Việt Nam. Giờ phút này hắn một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dạng, tự đề cử mình muốn xung làm cùng du sứ giả, sắc mặt lại mang theo vài phần không ức chế được thèm nhỏ dãi, đây chính là ý định gì đồ đần đều có thể nhìn ra. Đối mặt xoắn ốc công tử phiên này nhiệt tình như lửa mời, Ngao Thục Vân có chút ghét bỏ cau lại lông mày, bất quá trở ngại thân phận của đối phương, nàng cũng không có miệng ra ác luôn, mà là lắc đầu từ chối nói, đa tạ xoắn ốc công tử hảo ý, bất quá thiếp thân còn muốn đi thăm hỏi tiên phu trong ngày thường một chút bạn cũ, thực sự là hoàn mỹ du lịch hoàng thành cảnh đẹp. Nàng tận lực đem tiên phu hai chữ cắn rất nặng, hiển nhiên là tại cường điệu chính mình quả phụ thân phận, để xoắn ốc công tử nụ cười trên mặt cứng đờ. Bất quá hắn bên cạnh Bưu công tử cũng không có nhu trí, liếm láp mặt to đụng lên đi nói ra, phu nhân muốn thăm hỏi bạn cũ, tại hạ cũng có thể xung làm hướng đạo. Phía trước là phu nhân mở đường. Đối với loại này quấn quýt chặt lấy hành động, Ngao Thục Vân tức giận trong lòng đụt một cái đi lên, mặt không thay đổi nói ra, thiếp thân biết đường đi như thế nào, cũng không nhọc đến phiền công tử hao tâm tổn trí. Dứt lời, cũng không đợi đối phương ra sao phản ứng, nàng liền tự mình nhẹ nhàng bước liên tục, leo lên bộ liễn nhẹ lướt đi. Mắt thấy xe kéo ngọc càng lúc càng xa, mấy cái công tử lập tức giống đấu bại gà trống giống như hiểu xỉu xuống, sắc mặt đều không thế nào để mắt. Rất nhanh, trong đó một vị công tử phát hiện tại cách đó không xa xem náo nhiệt Tề Nguyên, biểu lộ trầm xuống, ác thanh ác khí nói, tiểu tử thối, ngươi nhìn cái gì? Nghe đến cái này quen thuộc vấn đề, Tề Nguyên khỏe miệng co giật, theo bản năng hồi đáp, ta nhìn ngươi như cái ngu ít. Lời này mới ra, tên địa công tử đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giận tím mặt, vén tay áo lên, dương nhanh múa bước liền chuẩn bị xông đi lên đánh người. Còn không chờ hắn động thủ, liền bị bên cạnh xoắn ốc công tử một cái ngăn lại. Được rồi, vị huynh đài này chỉ là đang trần thuật sự thật, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Nghe nói như thế, còn lại chúng công tử đều là một mặt một bức, tựa hồ cũng không có thích hướng ốc biển nam loại này lòng dạ rộng lớn kỳ hoa hòa phong. Khá lắm, nhân gia đều mắng ngươi đồng bạn ngu ít. Ngươi không những ngăn đón không cho độc thủ, thế mà còn nói đối phương là đang trần thuật sự thật, nào có làm như vậy sự tình. Bị xoắn ốc công tử giữ chặt cái kia đồng bạn cũng chấn kinh rồi, bất quá hắn bối cảnh còn kém rất rất xa xoắn ốc công tử, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống cơn giận này, yếu ớt hỏi, xoắn ốc minh, hai người các ngươi nhận biết. Đối mặt với các minh đệ tràn đầy ánh mắt chất vấn, ốc biển nam nhưng là lơ đến lắc đầu, hướng về phía Tề Nguyên thân mật cười một tiếng, nói ra, tại hạ xoắn ốc anh hùng, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Chẳng biết tại sao, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người qua đường xoắn ốc công tử lại có loại mười phần cảm giác thân thiết, tựa như là bằng hữu đồng dạng. Tề Nguyên tự nhiên rõ ràng vị này thừa tướng công tử sở dĩ khách khí như thế, là vì tha thứ đại pháp duy trì liên tục thời gian còn chưa kết thúc, chờ đến ngày mai liền sẽ là mặt khác một bộ quan cảnh. Suy nghĩ chuyển qua, hắn ho nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng tự giới thiệu mình, nguyên lai là xoắn ốc công tử, tại hạ Oman, xin nhiều chiếu cố. Ô Man. Nghe đến cái tên này, mấy cái này công tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, nguyên lai người này xuất thân man tộc, chắc không được mặc một thân đen đây. Tế Nguyên đương nhiên không quan tâm những hải tộc này công tử ca sẽ nghĩ như thế nào, trực tiếp mở miệng hỏi một câu, vừa rồi vị mỹ nữ kia là ai? Tại sao lại xuất hiện tại bên ngoài phủ thừa tướng cái này? Nghe vậy, Xoắn Ốc Anh Hùng cũng không che giấu, mà là cười thần bí, giống như hồi đáp, ngươi muốn hỏi Ngao phu nhân, vậy nhưng có ý tứ, nguyên bản bất quá là một cái địa phương nhỏ lòng hậu, nhưng bây giờ lúc tới vận chuyển, lên như diều gặp gió. Ngay sau đó, hắn hạ giọng, góp đến Tề Nguyên phụ cận tiếp tục nói, nhi tử của nàng Ngao Phi bị bệ hạ nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử, bởi vì cái gọi là mẫu bằng tử quý, có tầng này thân phận, cái này tiểu quả phụ sau này quả thực cao quý không tả nổi. Mà còn cái này tiểu quả phụ vừa vận trượng phụ chết, chính là thừa cơ mà vào tốt đẹp thời cơ. Ngay cả ta cha đều nói, nếu ai lấy nàng, ít nhất ít đi mấy ngàn năm đường quanh co. Đang lúc nói chuyện, Xoắn Ốc Anh Hùng hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt nổi lên một vệ chư ca cười ngớ ngẩn, thoạt nhìn có loại không nói ra được hèn mọn. Bên kia, Tề Nguyên nghe một mặt kinh ngạc, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái quỷ gì? Mới thu con nuôi thế mà thành sư thúc. Chương 771, hôm nay tiêu phí từ bản công tử tính tiền. Chương 771, hôm nay tiêu phí từ bản công tử tính tiền. Liên tại Tề Nguyên bị tin tức này kinh hãi đến thời điểm, Xoắn Ốc Anh Hùng cùng mấy người đồng bạn ở bên nháy mắt ra hiệu một trận, trên mặt nhộn nhịp lộ ra một loại nào đó không thể miêu tả đủ cười, tựa hồ đã đạt tới một loại nào đó chung nhận thức. Ngay sau đó, Xoắn Ốc Anh Hùng liền cười tủm tỉm góp đến Tề Nguyên trước mặt, tràn đầy phấn khởi đưa ra mời, vừa rồi cái kia tiểu quả phụ làm cho lão tử một bụng hỏa khí, mấy ca chuẩn bị đi lễ xuân viện vui a, ta cùng với Man huynh ngươi mới quen đã thân, không bằng cùng nhau đặt cái bàn tiệc làm sao? Tại yêu tộc, hải yêu bọn họ danh tự lên đều có chút tùy ý, phần lớn lấy sở thuộc chủng tộc làm họ, có lúc họ tại tên trước, có lúc họ tại tên phía sau. Mà người nào đó vừa vận tự xưng kêu ổ Man hiển nhiên thuộc về cá trình biển nhất tộc, hơn nữa còn là họ tại tên phía sau loại này, được xưng Man huynh thực sự là không thể bình thường hơn được. Tô cục. Nghe đến lễ xuân viện ba chữ, Tề Nguyên liền minh bạch đối phương nói là địa phương nào. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, tại hải tộc Hải Hoàng thành thế mà còn tồn tại kỹ viện loại địa phương này, thật đúng là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Nếu để cho nào đó thiên cực đạo tử biết, sợ rằng tên kia sẽ lập tức phấn đấu quên mình chạy tới thể nghiệm một phen. Bất kỳ gian nan hiểm trở gì, đều không ngăn cản được một cái lao pháp khách thăm dò chi tâm. Đương nhiên, Tề Nguyên tự nhận là cùng pháp căn thạc không phải người một đường, mà còn trong đầu đã tự động não bổ ra một đám lính tôn tướng của tranh chịu tự mặt, đối với Xoắn Ốc Anh Hùng mời không có chút nào hứng thú. Bất quá nói đi thì nói lại, không quản ở chỗ nào, thanh lâu đều là thông tin linh thông nhất vị trí, muốn trước thời hạn trong lòng bàn tay Hải Hoàng thành một số gió thổi cỏ lay, cái này lệ xuân viện thật đúng là cái không sai địa bảo. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên trong lòng liền có lập kế hoạch, gật đầu nói, tất nhiên Xoắn Ốc huynh có cái này nhã hứng, cái kia man nào đó liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Gặp hắn đáp ứng, Xoắn Ốc Anh Hùng vô cùng vui sướng, cười ha hả vỗ đùi, đầy mặt hào khí nói, hắc hắc, Man huynh quả nhiên là đồng đạo bên trong yêu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, hôm nay tiêu phí từ bản công tử trả tiền. Rất nhanh, Tề Nguyên liền theo đám này ăn chơi thiếu gia đi tới một đầu khách khứa như mây, trang trí xa hoa lãng phí trên đường phố. Còn chưa đi gần, liền có một tia son phấn mùi thơm đập vào mặt, hai bên đường phố là rất nhiều chiều cao không đồng nhất, phong cách khác nhau kiến trúc, cửa ra vào mang theo từng chiếc mông lung tiểu diễm màu đèn lồng, để người hoa mắt, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là nơi bướm hoa. Mẹ nó, nhiều như thế thanh lâu. Nhìn qua trước mắt phồn vinh như lửa cảnh tượng, liền Tề Nguyên đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Lúc đầu hắn cho rằng Lệ Xuân Viện chỉ là cái ca, không nghĩ tới Hải Hoàng thành giải trí sản nghiệp như vậy phát đạt, đều mẹ nó nhanh phát triển trở thành làng chơi. Ngay tại Tề Nguyên âm thầm cảm khái thời khắc, trước mắt liền xuất hiện một tòa cao tới mười mấy tầng to lớn kiến trúc, vô luận là quy mô vẫn là xa hoa trình độ, ở bên cạnh một đám trong thanh lâu đều thuộc về hạt giữa bầy gà tồn tại. Cửa biển bên trên rồng bay phượng múa viết lấy Lệ Xuân Viện ba chữ, thoạt nhìn vô cùng xa xỉ, mười phần khí phái. Vừa vào nhập môn, liền có một cái quần áo mát mẻ, phong tình vạn chủng phu nhân xinh đẹp nhiệt tình như lửa tiến lên đón, tiểu thanh tiểu khí chào hỏi, ái chà chà, đây không phải là Xoắn Ốc công tử sao? Ngài có thể là mấy hôm không có tới, nhưng làm nô gia muốn chết. Tới tới tới, nhanh mời vào bên trong. Tề Nguyên quét mắt đi qua, phụ nhân này chợt nhìn cùng nhân tộc không có gì khác biệt, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đối phương dưới hàm trên cổ mọc lên đuôi mang, sau hai hiện đầy rậm rạp chẳng chịt màu hồng phấn lân phiến, rõ ràng là cái nữ ngư tinh. Căn cứ quan sát của hắn, trừ cá biệt mấy cái nữ hải yêu dài đến khẩu vị tương đối trọng chi bên ngoài, trong Lệ Xuân Viện tuyệt đại bộ phận cô nương tướng mạo còn tính là tương đối bình thường, tối thiểu nhất không phải loại kia con queo méo mó. Liên tại Tề Nguyên như có điều suy nghĩ thời điểm, Xoắn Ốc Anh Hùng sắc mị mị hướng đối phương tay nhỏ bên trên sờ soạn một cái, sau đó xe nhẹ đường quen móc ra một khối ngọc bài, cá chép mụ mụ, cho bản công tử an bài một cái vị trí tốt nhất, lại để tới mấy cái cô nương cùng chúng ta huynh đệ uống rượu, những công trình khác đợi lát nữa lại nói. Chán ghét, chư vị khách quý, mời theo nô gia tới. Cá chép mụ mụ đầu tiên là không thuận theo hờn dỗi một tiếng, chợt quyến rũ cười một tiếng, lắc lắc như rắn nước vòng eo dẫn bọn họ đi vào đại sảnh. Trong cửa hàng la ghi chép phất phới, ngọc hàm linh lung, đông đảo thân mặc lụa mỏng, trang dung tinh xảo hải tộc nữ yêu như xuyên hoa hồ điệp trong bữa tiệc xuyên qua, phối hợp với nhạc sĩ diễn tấu tạ âm, rất có loại ngập trong vàng son cảm giác. Ngồi xuống về sau, Tề Nguyên giống như tùy ý đánh giá xung quanh, biểu lộ lại dần dần ngưng trọng lên, trong mắt hiện lên một vẻ không ức chế được kinh ngạc. Nơi này, tựa hồ có vấn đề. Chẳng biết tại sao, từ tiến vào Lệ Xuân Viện bắt đầu từ thời khắc đó, kiện kia bị thu giấu ở hệ thống không gian tiên khí thời không la bàn liền bắt đầu phát sinh dị trạng, phía trên thời gian kim đồng hồ cũng đi theo chậm rãi chuyển động. Cứ việc chuyển động tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng hắn có thể khẳng định, kim đồng hồ đang không ngừng hướng về nghịch lúc phương hướng di động. Chuyện gì xảy ra? Đối mặt tình cảnh quỷ dị như vậy, Tề Nguyên nhịn không được khẽ nhíu mày, cả người đều rơi vào trầm tư trạng thái. Nếu không phải thời không la bàn có phản ứng, hắn căn bản là không phát hiện được nơi này có chỗ kỳ quái gì. Thời không la bàn xem như ẩn chứa thời không lực lượng tiên khí, nó kim đồng hồ phát sinh chuyển động, rất có thể mang ý nghĩa Lệ Xuân Viện vị trí thời gian trôi qua phát sinh một loại nào đó rối loạn. Có thể là Lệ Xuân Viện bất quá là ở giữa phổ phổ thông thông thanh lâu mà thôi, vì sao lại cùng lực lượng thời gian dính líu quan hệ? Liên tại Tề Nguyên đầu góc mơ hồ thời điểm, xoắn ốc anh hùng những hải tộc này quý công tử bọn họ đã tại một đám oanh oanh yến yến chen trúc bên dưới trái ôm phải ấp, trắng trợn chấm mút, một bộ lao tài xế lên đường tư thế. Công tử, ngài làm sao không uống cái này chén linh hữu, không phải là đối nô gia chiêu đãi không hài lòng? Bên hai truyền đến u ám âm thanh để Tề Nguyên từ trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, dương mắt xem xét, liền thấy một cái phấp phới như hoa con trai tộc thiếu nữ đang bưng chén rượu tựa sát tại hắn bả vai, một mặt điềm đạm đáng yêu, tựa hồ nhận lấy thiên đại ủy khuất. Giờ phút này trong lòng hắn có việc, tự nhiên không có công phu ở chỗ này diễn kịch, không yên lòng ứng phó vài câu về sau, liền mượn đi vệ sinh đại pháp ly khai chỗ ngồi. Quả nhiên chờ hắn đi ra Lệ Xuân Viện vị trí khu vực, thời không la bàn lại lần nữa yên lặng, kim đồng hồ cũng một lần nữa biến thành không nhúc nhích, không còn có bất cứ dị thường nào. Xác nhận mấy lần về sau, Tề Nguyên vừa rồi đôi mắt nhắm lại, một lần nữa về tới chỗ ngồi. Lúc này, đang cùng đồng bạn khoác lác đánh răm xoắn ốc anh hùng còn đặc biệt liếc hắn một cái, mở miệng cười cợt một câu, "Man huynh đệ, đều tới đây, cứ việc bung ra chơi đùa, không cần quá mức câu nệ." Đó lấy, hắn liền kéo dài vừa rồi tiến hành chủ đề, giống như nói, mặc dù bản công tử hơi kém bị cái kia vũ tộc phó sứ đấu, nhưng này gia hỏa hiện tại ngay tại hoàng thành trong ngục giam ngồi tù đâu, bản công tử cũng tha thứ hắn. Nghe nói lần này vũ tộc đàm phán chính sứ vẫn là vũ tộc công chúa, dài vẫn rất xinh đẹp, bất quá lại xinh đẹp cũng không tốt, lần này vũ tộc nhất định xám xịt không công mà lui. Nghe hắn kiểu nói này, lập tức liền có đồng bạn hỏi, "Ồ, đây là vì sao?" Liên Tế Nguyên cũng tới hứng thú, tạm thời bỏ xuống trong lòng tạp niệm, ngưng thần lắng nghe. Vũ tộc chạy tới đàm phán, nói cho cùng chính là muốn dùng bệ hạ thân truyền đệ tử Ngao Thanh Lam trao đổi về yêu hoàng của bọn họ. Ở xung quanh đồng bạn trong ánh mắt, xoắn ốc anh hùng có chút tự đắc cười cười, một hớp uống cạn trong chén linh hữu, từ tốn nói, rất đơn giản, nếu là bệ hạ thật sự có ý cùng vũ tộc đạt tới thỏa thuận, căn bản liền sẽ không phái cha ta đi qua làm đàm phán đại biểu. Ai cũng biết cha ta cùng Ngao Xương trong triều là tử đối đầu, từ trước đến nay chính kiến cũng hợp, đến bàn đàm phán bên trên, cha ta đương nhiên cũng không thể vì cứu Ngao Xương khuê nữ cho vũ tộc làm ra nhượng bộ. Trên thực tế, từ lựa chọn cha ta chủ trì đàm phán một khắc kia trở đi, bệ hạ tâm ý đã hết sức rõ ràng, cái gọi là đàm phán, đơn giản chính là lúc lắc tư thái mà thôi, căn bản là nói không đi ra bất kỳ vật gì. Nói đến đây, xoắn ốc anh hùng lộ ra một bộ thấy rõ biểu lộ, dương dương đắc ý tổng kết nói, Ngao Xương lão gia hỏa kia đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, không nhìn hắn những ngày này đóng cửa không ra, điệu thấp vô lý sao? Nói cho cùng, vẫn là Ngao Xương lão gia hỏa kia đã mất đi bệ hạ tín nhiệm, nếu là không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tránh hiểm nghi, chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Nghe vậy, mấy cái kia công tử ca nhộn nhịp gật đầu, tranh nhau chen lấn thổi phồng nói, chờ đến Ngao Xương rơi đài, xoắn ốc ba phụ chính là bên cạnh bệ hạ đệ nhất trọng thần, đến lúc đó còn phải mời xoắn ốc huynh nhiều dịu dắt. Chương 772, không nghĩ tới Man huynh là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Chương 772, không nghĩ tới Man huynh là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Cùng lúc đó, Hải Hoàn Thành, một gian băng lanh đủ ám, che đậy thiên cơ trong tinh thất, bị một mực gò bó Ngao Phi mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh trống rông bóng tối, tiếp lấy chính là một trận kịch liệt đau đầu. Sau một khắc, hôn mê phía trước ký ức giống như cưỡi ngựa xem hoa hiện lên ở trong đầu, làm cho sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến trắng xám, muốn dây rủa lấy đứng dậy, lại bởi vì xiềng xích gò bó mà động đạn không được. Lúc này, hắn không để ý tới lo lắng cho mình tình cảnh, mà là một mặt lo lắng dò hỏi, mẫu hậu ta ở đâu? Các ngươi đem nàng cho thế nào? Tâm hắn nghĩ thông minh, rất nhanh liền ý thức được chính mình đây là bị cái nào đó thế lực ám toán. Càng làm cho Ngao Phi cảm thấy thấp thỏm lo âu chính là, lần này phía sau màn hắc thủ lấy mẫu hậu danh nghĩa đem hắn từ trong cung lừa đi ra, rất có thể chứng minh mẫu hậu đã rơi vào trong tay đối phương. Nghĩ tới đây, hắn lập tức như rơi vào hầm băng, một trái tim chìm đến cực điểm. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm lạnh nhạt giọng nam từ trong bóng tối vang lên, "Yên tâm, mẫu hậu ngươi còn rất tốt tại Hải Hoàng Thành làm khách đâu, ngươi nhận được lá thư này cũng là thật, chỉ bất quá bị bản vương thủ hạ trong bóng tối sửa đổi ước định gặp mặt thời gian mà thôi." Lời còn chưa dứt, trong phòng Dạ Minh Châu cùng nhau tách ra sáng tỏ nhu hòa huy quang, xua tán đi bốn phía hắc ám. Nghe đến mẫu hậu bình yên vô sự thông tin, Ngao Phi nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng, chính mình cũng luân lạc tới tình trạng này, đối phương căn bản cũng không có lựa gạt hắn cần phải. Coi hắn nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bắt cóc chính mình lại là hải tộc đại quân thống soái, đức cao vọng trọng vạn trụ cột biển Long Vương, Ngao Xương. Một hồi lâu thất thần về sau, Ngao Phi mới dần dần lấy lại tinh thần, một mặt bất khả tư nghị mà hỏi, "Ngao Xương điện hạ, ngài tại sao muốn làm như thế?" Ngao Xương mặt không thay đổi quan sát hắn vài lần, tang thương thâm thúy trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, yếu ớt nói ra, "Trời sinh đạo thể, chắc không được sẽ bị bệ hạ coi trọng như thế, đáng tiếc ngươi càng là xuất sắc, Lam Nhi tại bệ hạ trong lòng địa vị thì càng bé nhỏ không đáng kể, mãi đến mất đi tiếp tục sống tiếp giá trị." Nghe nói như thế, Ngao Phi tựa hồ minh bạch cái gì, hắn liên tục không ngừng lắc đầu, biểu lộ thành khẩn quyết bảo, "Điện hạ, vạn bối chưa từng có sinh ra qua thay thế sư tỷ ý nghĩ, sư tôn nàng lão nhân gia cũng phê chuẩn cùng vũ tộc tiến hành đàm phán, nhất định có thể đem sư tỷ giải cứu trở về, ngài. Đủ rồi. Không đợi hắn lại nói xong, liền bị Ngao Xương lạnh giọng đánh gãy, giờ phút này hắn nhìn qua phẫn nộ đến cực điểm, ngựa khí cũng kích động, thật làm bản vương là 3 tuổi hải tử hay sao? Vậy hạ cho dù có một tia muốn cứu trở về Lam Nhi tâm tư, liền sẽ không đem bản vương bài trừ tại đàm phán bên ngoài sân. Tất nhiên nữ hoàng bệ hạ như vậy lãnh khốc vô tình, cũng đừng trách bản vương tự chủ trương. Ngao Xương hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng cô kia phẫn uất tâm tình bất mãn. Ngay sau đó, hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía Ngao Phi, biểu lộ thoáng hòa hoan xuống, trầm giọng nói, phụ vương của ngươi Ngao Trang đã từng là bản vương thủ hạ thủ lĩnh, tại mấy tháng phía trước chết trận tại Phượng Ngô thành bên dưới, cũng coi là cái thẳng thắn cương nghị trung dũng hạng người. Xem tại trên mặt của hắn, bản vương lần này không có đối mẫu hậu ngươi xuất thủ, cũng sẽ không lấy tính mạng ngươi, nhưng từ giờ trở đi, ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này đi. Chỉ cần Lam Nhi có khả năng an ổn trở về, bản vương tự sẽ thả ngươi rời đi, bằng không mà nói, ngươi liền đi xuống chôn cùng cho Lam Nhi. Nói xong, Ngao Xương thân ảnh nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, khảm nạm ở trên vách tường Dạ Minh Châu cũng ảm đạm xuống, trong mật thất lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Giống như thực chất hắc ám chìm ngập mà tới, Ngao Phi đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ từ bỏ phí công vô vị dãy rủa. Sự tình đều đến một bước này, nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể âm thầm khẩn cầu vị kia bị vũ tộc tù binh đại sư tỷ bình an vô sự. Nếu không, hắn chỉ sợ cũng phải đi theo giữ nhiều lãnh ít. Bên kia, Lệ Xuân viện. Trải qua một phen ăn uống linh đình về sau, trong bữa tiệc bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, Xuân Úc công tử chờ hoàn khố cũng triệt để bay lên bản thân, bắt đầu hành vi phong túng. Công tử, ngài như vậy đừng đắn, ngược lại để thiếp thân thích đến gấp a. Trên người mặc sa mỏng con trai tộc thiếu nữ mềm mại không xương góp đến Tề Nguyên bên cạnh, thủ khí như lan cười duyên nói. Lệ Xuân viện cô nương thường thấy các loại lao tài xế, liền tính thỉnh thoảng có mấy cái thoạt nhìn chính phái cũng phần lớn là giả vờ, không bao lâu liền sẽ lộ ra nguyên hình. Giống người nào đó loại này từ sau khi vào cửa vẫn bình tĩnh vừa vặn công tử ngược lại thành tươi mới hàng, lại thêm bạn linh chiếu cố người độ thiện cảm tăng thêm, càng là đã dẫn phát cô nương hứng thú. Giờ phút này, con trai tộc thiếu nữ lớn mật đến cực điểm tại Tề Nguyên trước ngực vẽ một vòng tròn vòng, mị nhãn như tơ đầu độc nói, nếu như công tử không tiện tại trước mặt mọi người thân cận thiết thân, không bằng chúng ta thay cái trò chơi. Cái gì? Nghe vậy, đang âm thầm suy tư Tề Nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền thấy con trai tộc thiếu nữ sau lưng đột nhiên hóa thành một cái to lớn vỏ sò, đem hắn kín kẽ bao bảo. Nhìn xem đóng chặt vỏ sò, bạn ngồi cùng bàn mấy cái hải tộc quý công tử đồng loạt trừng to mắt, trong ánh mắt mang theo sâu sắc ghen tị. Lúc đầu cho rằng Man huynh là cái không dành phong nguyện chim non, không nghĩ tới nhưng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Xoắn Úc công tử trước hết nhất giơ ngón tay cái lên, ca ngợi nói, nhanh như vậy liền đưa tới ma quỷ khói cô nương ưu ái, có thể ô hiếm, ố man người này thực sự là lợi hại. Một bên Tôn công tử cũng đi theo nhẹ gật đầu, đầy mặt hưng phấn nói, nguyên lai ma quỷ khói cô nương thích dạng này luận điệu, khó trách tiểu tử này vừa rồi biểu hiện như vậy khí định thần nhàn, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Vỏ sò nội bộ, Thế Nguyên đương nhiên sẽ không bị mặt hàng này mê hoặc. Lấy lại tinh thần về sau, hắn tiện tay liền đập choáng dính sát ma quỷ khói cô nương, đồng thời thừa cơ hội này dùng bí pháp tra xét đối phương ký ức. Vị này ma quỷ khói cô nương tu vi đặt ở nhân tộc bất quá là trúc cơ cảnh, thần hồn cường độ cũng yếu đáng thương, hắn toàn bộ có năng lực tại lặng yên không tiếng động dưới tình huống tìm kiếm ký ức, sau đó còn sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Rất nhanh, Thế Nguyên đôi mắt ngưng lại, trong con mắt hiện lên một tia ý vị khó hiểu tinh quang. Lệ Xuân viện, rất có thể là tòa nào đó tuyệt thế trận pháp trong đó một cái tiết điểm. Chương 773, nhà ngươi nữ hoàng tự hồ mang bầu. Chương 773, nhà ngươi nữ hoàng tự hồ mang bầu. Không lâu sau đó, Tề Nguyên liền hiện thân tại một tòa vàng son lộng lây phủ đệ bên ngoài. Tại tấp đất tấp vàng dáng châu phường, tòa phủ đệ này chiếm cứ dòng dã nửa đường phố, trang trí trắng lệ, to lớn đại khí, hiển nhiên không phải tiểu môn tiểu hộ có thể ở lại nổi. Xác nhận địa phương, Tề Nguyên cũng không có lựa chọn trực tiếp để giữ ở ngoài cửa hộ vệ đi vào thông báo, mà là thần sắc tự nhiên từ trong ngực móc ra một cái tinh điều tế chắc đưa tin ngọc phủ. Khởi động về sau, ngọc phủ bên trong lập tức liền truyền đến một đạo âm u uy áp giọng nam, ngươi là ai? Tề Nguyên khẽ mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói ra, Long Vương điện hạ, ngươi trước đừng quản ta là ai, ta bây giờ đang ở ngoài phủ, muốn hay không mời ta đi vào ngồi một chút. Vừa dứt lời, cách đó không xa hư không liền bắt đầu vặn mèo biến hình, từ trong lao ra một vị mặc cổ nợ phục, đỉnh đầu sừng tú nam tử trung niên, rõ ràng là tại hải tộc quyền cao chức trọng vạn trụ cột biển Long Vương Ngao Xương. Giờ phút này, Ngao Xương đầy mặt kinh nghi bất định nhìn qua trước mắt vị này khách không mời mà đến, phản phất muốn đem Tề Nguyên nhìn thấu đồng dạng. Vừa vặn người này dùng đưa tin ngọc phủ, đúng là hắn nữ nhi Ngao Thanh Lam ngày thường cầm. Bây giờ nhà mình khuê nữ rơi vào vũ tộc trong tay, căn bản cũng không có thể chủ động liên hệ chính mình, khởi động cái này ngọc phủ, rất có thể là vũ tộc bên kia đối thủ. Nghĩ tới đây, Ngao Xương đôi mắt ngưng lại, cố nén trong lòng băng lãnh cùng sát ý, đưa tay dùng tay làm dấu mời, giống như nói, nguyên lai là khách quý lâm môn, bản vương không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, mau mau mời đến. Nói xong, trên mặt hắn gạt ra một vẻ mang theo nụ cười cứng nhắc, sau đó lại đích thân phía trước dẫn đường, nghiêm nhiên đem người nào đó nâng thành thượng khách. Đã như vậy, vậy liền quay giày điện hạ. Tế Nguyên mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, không có chút nào thụ sủng nhược kinh ý tứ, thong dong tự nhiên theo sau lưng Ngao Xương, đi vào tòa này để phòng nghiêm ngặt phủ đệ. Thấy cảnh này, đám kia phụ trách giữ cửa hộ vệ tất cả đều bị kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm, miệng đại đại mở ra, cái cằm đều hơi kém rơi trên mặt đất. Lại có thể để chủ tử nhà mình như vậy một mực cung kính đích thân ra ngoài nên đón. Vị này khách không mời mà đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bên kia, Tề Nguyên đi theo Ngao Xương một đường phòng ngoài qua ngõ hẻm, rất nhanh liền đi tới một chỗ che đậy thiên cơ bí ẩn vị trí. Ầm. Đóng lại cửa lớn, trên thân Ngao Xương lập tức bộc phát ra một cỗ lăng lệ đến cực điểm khí thế, một đôi màu xanh lam dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tề Nguyên, ngữ khí lạnh lẽo mà hỏi, "Nói đi, ngươi đến tụt cùng là ai? Trên tay vì sao lại có Lam Nhi đồ vật?" Đối mặt với đập vào mặt khủng bố uy áp, Tề Nguyên căn bản liền không mang sợ, nhàn nhạt hồi đáp, "Đối với ta là ai, chắc hẳn điện hạ trong lòng đã sớm có đáp án, hà tất thêm này hỏi một chút. Đến mức danh tự, ngươi có thể gọi ta Oman."
"Oman?"
Nghe đến câu trả lời này, Ngao Xương con ngươi hơi co lại, trong lòng suy đoán hoàn toàn tìm được chứng minh. Trước mắt vị này tự xưng Ổ Man lạ lẫm yêu soái, khẳng định là vũ tộc tiềm phục tại biển trong hoàng thành nội ứng. Đối phương sau lưng, đứng chính là trước đến đàm phán vũ tộc sứ đoàn. Đến mức vũ tộc phương diện vì sao lại phái một cái nội ứng tiếp xúc chính mình, kỳ thật cũng không phải thường dễ lý giải. Bây giờ vũ tộc sứ đoàn chính nhận đến trong thành từng cái thế lực nghiêm mật giám thị, không quản làm cái gì đều không thể gạt được xung quanh hai mắt, cho nên chỉ có thể thông qua nội ứng làm một chút việc ngấm ngầm xấu xa sự tình. Suy nghĩ minh bạch những này, Ngao Xương thần sắc hơi trì hoãn, trong mắt sát khí cũng thu liễm một ít, trầm giọng hỏi, "Vũ tộc phái ngươi đến gặp mặt bản vương, đến tụt cùng ý muốn như thế nào?" Tế Nguyên cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nhìn thoáng qua cái ghế bên cạnh, cười tủm tỉm nói, "Vạn bối lần này thật xa chạy tới, làm sao liền cái ngồi địa phương đều không có?" Cứ việc trước mắt vị này quyền cao chức trọng Long Vương đại nhân một cái tay là có thể đem hắn đốn chết, nhưng hắn lại không có mảy may e ngại, buông lòng cùng trở lại nhà mình giống như. Trừ phi cái này lão đang không định cứu khuê nữ, nếu không quyết định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Ngao Xương nhắm mắt, một hồi lâu sắc mặt chuyển đổi về sau, vừa rồi cắn răng phun ra một chữ, "Ngồi." Đa tạ chiêu đãi nồng hậu. Dễ như trở bàn tay lấy được trận này nói chuyện quyền chủ động về sau, Tề Nguyên Di nhiên tự đắc ngồi đến trên ghế, mở miệng nói ra, "Vũ tộc để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng, muốn để tiểu long nữ bình yên vô sự trở lại hải tộc, ngươi liền phải phối hợp chúng ta, để hải tộc một phương tại hiện có dưới điều kiện làm ra nhượng bộ." Yêu cầu này không hề vượt quá Ngao Xương dự đoán, bất quá hắn vẫn là sắc mặt nghiêm một chút, ngữ khí nói nghiêm túc, "Bản vương đã bị bệ hạ bài trừ tại đàm phán bên ngoài, căn bản là không có biện pháp can thiệp đàm phán tiến trình. Các ngươi tìm tới bản vương nơi này, chỉ sợ là tìm nhầm đối tượng. Điện hạ cần gì phải tự coi nhẹ mình?" Tế Nguyên lắc đầu, khẽ cười nói, "Lấy ngươi tại hải tộc thân phận địa vị, dậm chân một cái liền có thể để cái này hải hoàng thành run rẩy bên trên ba run rẩy, chỉ cần nguyện ý, luôn là có thể tại một số phương diện phát huy tác dụng, không phải sao?" Nói đến đây, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, có nhiều thâm ý bổ sung một câu, "Nhiều khi, chúng ta đều muốn nhảy ra khuôn sáo hạn chế, không cần đưa ánh mắt giới hạn tại đàm phán bản một mẫu ba phần đất bên trên, mà là phát tán một cái tư duy, từ càng sâu nguồn cội nhìn vấn đề." Mặc dù Tề Nguyên nói mịt mờ, nhưng Ngao Xương long lão thành tinh, lập tức liền nghe được thâm ý trong lời nói, biểu lộ cấp tốc khẩn trương lên, một mặt ngưng tụ nặng hỏi, "Ý của ngươi là muốn theo bệ hạ trên thân vào tay?" Hắn sở dĩ lựa chọn bước lên thiên đại nguy hiểm bắt cóc Ngao Phi, chính là vì coi đây là thẻ đánh bạc, thúc đẩy nữ hoàng hải tộc thay đổi chủ ý, cứ việc làm như thế tính chất cùng công nhân bức thoái vị không sai biệt lắm, một khi bại lộ, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng, nhưng vì nữ nhi an nguy, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nói câu không dễ nghe, Ngao Xương tất nhiên dám làm như thế, liền làm xong gánh chịu tất cả hậu quả chuẩn bị, chính hắn dù sao cũng là hải tộc thế lực tối cường chư hầu, đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Điện hạ quả nhiên một điểm liền rõ ràng. Tế Nguyên mỉm cười điểm một cái, ánh mắt dần dần thay đổi đến thâm thúy, tự nhiên nói ra, chân chính có thể quyết định đàm phán xu thế, nói cho cùng vẫn là vị kia nữ hoàng bệ hạ, chỉ cần đem nàng giải quyết, tự nhiên có khả năng tất cả đều vui vẻ. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ngao Xương cười lạnh một tiếng, đầy mặt xem thường phản bác, bệ hạ cỡ nào tầm tính, chỉ bằng vào bản vương cửa ra vào chống không răng, làm sao có thể để nàng thay đổi chủ ý. Đối mặt một cái dụng ý khó dò vũ tộc nội ứng, hắn đương nhiên không có khả năng đem tính toán của mình toàn bộ nói ra, càng sẽ không đảm nhiệm nhiều việc, để vũ tộc ở sau lưng hái quả đào. Nói cho cùng, đáng hận nhất chính là những này bắt cóc nữ nhi của mình vũ tộc, sau khi chuyện thành công, hắn còn có một khoản muốn cùng đối phương tính toán đây. Đã thấy Tề Nguyên khẽ mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại nói, "Điện hạ, ngài có thể biết, nhà ngươi yêu hoàng bệ hạ vì sao lại đột nhiên từ bỏ hướng thú tộc đòi hỏi tiên khí, mà là vội vã mang theo hải tộc đại quân thu hồi hải hoàn thành? Còn có, từ ngày hôm qua bắt đầu, hoàng cung liền bắt đầu đóng chặt cửa cung, chỉ cho phép ra, không cho phép vào, nghe nói liền ngài đều từng bị tự tuyệt ở ngoài cửa, chẳng lẽ ngài liền chưa phát giác kỳ quái sao?" "Hoang đường." Ngao Xương đầu tiên là sững sờ, chợt cười nhạo nói, "Vậy hạ trời sinh tính thích yên tĩnh, bế quan tu dưỡng chính là thường xuyên sự tình, ngươi muốn dùng cái này làm mưu đồ lớn, thực tế buồn cười." Tế Nguyên lắc đầu, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Ngao Xương, nghiêm trang nói, "Căn cứ chúng ta vũ tộc được đến chuẩn xác tình báo, nhà ngươi nữ hoàng tự hồ mang thai." "Ngươi nói cái gì?" Nghe đến cái này tin tức nặng ký, Ngao Xương con ngươi đột nhiên co rụt lại, đột nhiên đứng dậy. Chương 774, giả sử có thể không thật, nhưng nhất định muốn đủ giá. Chương 774, giả sử có thể không thật, nhưng nhất định muốn đủ giá nữ hoàng bệ hạ mang thai. Tin tức này đối Ngao Xương thật sự mà nói là quá mức bạo, cho tới khi chàng thất thố, hơi kém đem tròng mắt trừng ra ngoài. Ngậm bực một hồi lâu, hắn mới từ khiếp sợ trạng thái bên trong thoáng khôi phục, đầy mặt không tin nói ra, "Không có khả năng. Bệ hạ từ trước đến nay ưu cư thâm cùng, nhất tâm hướng đạo, đối thế gian tình yêu không có hứng thú, quả quyết không có khả năng tùy tiện mang thai dòng dõi." Tin tức này thiên chân vạn xác. Tế Nguyên biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột nói, "Nhà ngươi bệ hạ lần bế con này, chính là trốn đi sinh hải tử đi, cho dù nàng tu vi tuyệt thế, sinh xong hải tử về sau cũng sẽ rơi vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng tình nguyện tạm thời từ bỏ đối tiên khí truy đuổi, cũng muốn về lòng cung yên tâm chờ sinh. Đang lúc nói chuyện, hắn một mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, liền cùng chính mình thấy tận mắt giống như. Tục ngữ nói tốt, giả sử có thể không bảo vệ thật, nhưng nhất định muốn đủ giả. Dù sao hiện tại tiện nghi sư tổ tỷ lệ lớn đã trốn đi nên đón bản nguyên phản vệ, liền tính hắn tạo tin đồn nhảm lại thế nào không hợp tối thường, nào đó nữ hoàng bệ hạ cũng không thể đích thân đứng ra phản bác, sợ cái truy. Gặp Tế Nguyên bộ này không gì sánh được chắc chắn biểu lộ, Ngao Xương sắc mặt một trận biến ảo, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, có loại tam quan bị chấn nát cảm giác. Trải qua người nào đó phiên này nhắc nhở, hắn thật đúng là nhớ tới một chút không hợp với lẽ thường địa phương. Lấy nữ hoàng đối tiên khí khát vọng trình độ, lại có thể cưỡng ép đè xuống tiên khí bị cướp có đủ, lựa chọn hành quân lặng lẽ, đội vã lui về Hải Hoàn Thành, sát thực mang theo vài phần bị dị. Mà hắn xem như hải tộc trọng thần, sớm đã bị ban cho tùy ý ra vào hoàng cung quyền lợi, ngày hôm qua tiến cung thời điểm phát hiện hoàng cung đã bị hoàn toàn phong bế, chỉ cho phép ra không cho phép vào. Cho lý do thì là nữ hoàng đang lúc bế quan, nghiêm cấm bất luận cái gì ngoại thần đi vào quấy rầy, kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội. Trong ngày thường nữ hoàng liền tính bế quan, cũng sẽ trước thời hạn thông báo một tiếng, để bọn thuộc hạ an bài tốt yêu đình bên trong các loại công việc. Lần này thế mà liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền chuẩn bị bế quan bao lâu đều không có tin chính xác, thực sự là có chút khác thường. Có lúc, hoài nghi hạt giống một khi sản xuất, người liền sẽ không ngừng não bổ ra các loại có vẻ như có thể dùng để bằng chứng hoài nghi chi tiết, càng nghĩ càng thấy đến khả nghi. Ngao Xương xem như sống hơn 10 vạn năm hải tộc đại lao, cuối cùng cũng không thể ngoại lệ. Nếu như nói hắn vừa rồi đối thuyết pháp này hoàn toàn khịt mũi coi thường lời nói, hiện tại đã bắt đầu có một hai phần tin tưởng. Trong gió lộn xộn một hồi lâu, Ngao Xương mới hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình phục quyết tâm cảnh, thận trọng hỏi: "Vậy ngươi nói, vậy hạ trong bụng mang đến tột cùng là ai dòng dõi? Chẳng lẽ là Kỳ Lân yêu hoàng cách làm? Có thể để cho Đường Đường hải tộc yêu hoàng mang thai chú định không phải là bình thường nhân vật." Ngao Xương ngay lập tức liền nghĩ đến cái nào đó tố chất thấp kém lao Kỳ Lân. Cái gọi là tên người, cây có bóng, Kỳ Lân vương tộc chừng người nào mang thai bản mệnh thần thông thực sự là quá vô lại, quả thực không hợp tói thường tới cực điểm. Mà Kỳ Lân yêu hoàng vừa lúc là nhà mình bệ hạ đối thủ một mất một còn, nếu nào đó nữ hoàng nhất thời vô ý, thật là có thể lấy cái kia lão Kỳ Lân nói. Đậu phộng. Hắn thật đúng là tin. Thế thế, Lệ Nguyên mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng đã sớm vui mừng nở hoa. Quả nhiên, tung tin đồn nhảm một cái miệng, bắt bỏ tin đồn chạy gãy chân, càng bắn nổ bắt quái, thường thường liền càng có người tin. Suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại thời khắc, hắn ho nhẹ một tiếng, đầy mặt nghiêm túc lắc đầu, mở miệng phủ nhận nói, không phải vậy, nữ hoàng bệ hạ sớm tại thật lâu phía trước liền đã mang thai, cùng Kỳ Lân yêu hoàng có quan hệ gì? Vậy cái này hải tử? Ngao Xương không kịp chờ đợi hỏi tới. Cái này liền nói rất dài dòng. Tế Nguyên cười thần bí, tiếp tục chứng trạc đàng hoàng theo dệt vô cớ, ngươi cũng đã biết nhà ngươi yêu hoàng tại sao muốn tìm nhân tộc phiền phức. Không phải là vì đi nhân tộc tìm kiếm phi thăng thành tiên người sao? Ngao Xương nhíu nhíu mày, theo bản năng nói ra đáp án. Cũng phải cũng không phải. Giờ phút này, Tế Nguyên phảng phất hóa thân chính thám, một mặt cao thâm có rõ, trừ cái này bên ngoài, trọng yếu nhất chính là giết tới nhân tộc đem để nàng mang thai tận bã nam cho bắt tới. Cái gì? Ngao Xương lại lần nữa bị kinh hãi đến, trong mắt trừng tròn xoe, đầy mặt không dám tin, ngươi nói là, để nữ hoàng bệ hạ mang thai, lại là nhân tộc nam nhân? Tế Nguyên chậm rãi gật đầu, vẻ mặt mang theo vài phần không hiểu thổ thức, ngựa khí sâu kín nói ra, lúc ấy bệ hạ nàng lão nhân ra một lần tỉnh cờ du lịch đến nhân tộc, chuẩn bị tiến về trong truyền thuyết cấm địa Táng Tiên Cốc tìm đòi, kết quả tại Táng Tiên Cốc bên trong lầm xúc động cấm chế, không cẩn thận thân chịu trọng thương. Thật vất vả trốn ra Táng Tiên Cốc, nàng tự thân cũng tu vi mất hết, chỉ có thể ở nhân tộc hơi chút tu dưỡng, kết quả yêu tộc thân phận bại lộ, đưa tới một cái đầy trong đầu trảm yêu trừ ma tư tưởng nhân tộc cường giả, tên là Pháp Hải. Tại Pháp Hải truy sát bên dưới, là một cái gọi Hứa Tiên nam tu đem nàng cứu lại. Một phen giống như lúc nói bữa về sau, Tề Nguyên thở dài, vì đoạn này trầm động chập trùng, thê mỹ cảm động tình yêu cố sự trên họa dấu chấm tròn. Ý thức được Hứa Tiên là cặn bã nam về sau, nữ hoàng bệ hạ lên cơn giận dữ, dẫn tới vô tận đại dương mênh mông nước đem núi vàng thành cho chìm, sau đó đang mang thai quay trở về hải tộc. Vì che giấu chính mình mang thai sự tình, bệ hạ dùng bí pháp phong ấn thai khí, thẳng đến rất nhiều năm, đạo này bí pháp sắp mất đi hiệu lực, nàng mới bị vội vã chuẩn bị đem hải tử sinh ra tới. Bên kia, Ngao Xương nghe ngây ra như phỗng, biểu lộ cứng ngắc, hiển nhiên còn không có tiêu hóa đoạn này chưa bao giờ nghe nội tình. Thật lâu, hắn mới run giọng hỏi, cái kia Hứa Tiên đâu? Hiện ở nơi nào? Tế Nguyên khẽ mỉm cười, giống như nói, đối với đoạn này trải qua, nữ hoàng bệ hạ từ trước đến nay giữ kín như bưng, nếu ai dám ở trước mặt nàng nhấc lên, đoán chừng sẽ bị một bàn tay đập chết. Chúng ta Vũ tộc sở dĩ biết rõ rõ ràng như vậy, chính là một nhóm nhân tộc Minh Hữu cung cấp tình báo. Vũ tộc tại nhân tộc Minh Hữu là cái tên là Thiên Địa Sẽ bí ẩn tổ chức, mà Hứa Tiên chính là Thiên Địa Sẽ một thành viên. Thiên Địa Sẽ sở dĩ lựa chọn cùng Vũ tộc hợp tác, chính là vì tìm cơ hội từ nữ hoàng bệ hạ trong tay đem hải tử đoạt lại đi. A. Liên tiếp bắt quái xung kích phía dưới, Ngao Xương trong đầu hỗn loạn tương bừng, triệt để lâm vào mộng bức trạng thái. Qua một hồi lâu, hắn mới thu lại suy nghĩ, biểu lộ cổ quái hỏi: "Ô Man, ngươi lần này tới gặp mặt bản vương, đến tột cùng ý muốn như thế nào?" Chương 775, ta nhìn ngươi rất có đại đế chi tư. Chương 775, ta nhìn ngươi rất có đại đế chi tư. Rất đơn giản. Tế Nguyên nhếch miệng lên, đầy mặt đã tính trước nói: "Nhà ngươi bệ hạ hiện tại khẳng định nút ở cái nào đó địa phương tuyệt đối an toàn sinh hải tử, bên ngoài liền tính trời sập xuống nàng đều sẽ không hiện thân, chính là chúng ta thừa cơ làm việc thời cơ tốt nhất." Nói đến đây, hắn làm bộ nhấn mạnh, vẻ mặt mang theo một tia dụ dỗ từng bước: "Chúng ta Man tộc có hai câu chuyện xưa, Têu Vương hầu tướng lĩnh, có thể có loại hồ yêu hoàng thay phi làm, sang năm đến nhà ta." Ta nhìn điện hạ tư thế liên ngang, xương cốt thanh kỳ, rất có đại đế chi tư. Cùng hắn khuất tại hạ thần, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát thừa cơ hội này đoạt quyền tự bị, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm một nhiệm kỳ yêu hoàng làm, há không đẹp ư? Ngươi, cái này, lời nói này giống như một đạo tinh nhật phích lịch, tại Ngao Xương trong thai ẩm vang nổ vang, đem hắn nổ cái thất điên bắt đảo. Ta cái thảo, tiểu tử này thế mà tại khuyến khích chính mình tạo phản xoắn bị. Còn có, man tộc lúc nào lưu truyền có bực này đại nghịch bất đạo chuyện xưa, chẳng lẽ sẽ không sợ bị bệ hạ thu thập sao? Trong lúc nhất thời, Ngao Xương nhịn không được cảm xúc chập trùng, liền hô hấp dần dần thô trọng. Yêu tộc từ trước đến nay đều coi trọng huyết mạch tôn ti, thượng vị yêu tộc trời sinh liền đối hạ vị yêu tộc nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lợi, cực ít xuất hiện phạm thượng tình huống. Long tộc chính là ổn thỏa thượng vị chủng tộc, Trúc Cửu Âm xem như trong long tộc người mạnh nhất, đương nhiên kế thừa yêu hoàng vị trí, thống trị ước triệu trong biển yêu vật. Mà còn Trúc Cửu Âm làm hơn 10 vạn năm yêu hoàng, uy tín sớm đã thâm căn cố đế, trước đây cho dù lại phản nghịch hải tộc, cũng không dám đối yêu hoàng vị trí có bất kỳ ý nghĩ. Cho dù chấp trưởng lấy hải tộc đại bộ phận quân quyền Ngao Xương, ngày bình thường cũng chỉ dám thoáng ảo tưởng một cái nữ nhi của mình có khả năng tại nữ hoàng sau khi phi thăng, bằng vào thân truyền đệ tử thân phận leo lên yêu hoàng vị trí. Căn cứ hải tộc quy củ, nếu như nữ hoàng dưới gối không có bất kỳ cái gì dòng dõi, một khi thoái vị, Ngao Thanh Lam cái này thần truyền đại đệ tử chính là thuận lý thành chương đệ nhất người thừa kế. Dù sao nữ hoàng nhị đệ tử xuất thân nhân tộc, căn bản cũng không có leo lên hải tộc hoàng vị tư cách. Nhưng hôm nay Ngao Thanh Lam hãm sâu đi thủ, nữ hoàng lại thu một cái long tộc thiên kiêu làm tam đệ tử, rõ ràng là chuẩn bị từ bỏ biến thành tù binh đại đệ tử, đổi dưỡng lốp xe dự phòng. Loại hành vi này mới là để Ngao Xương triệt để phá phòng thủ chân chính nguyên nhân. Cho dù dạng này, hắn cũng không có lá gan công nhiên tạo phản, mà là lén lút đem Ngao Phi tóm lấy, tính toán một lần nữa tỉnh lại nữ hoàng đối nhà mình nữ nhi coi trọng. Bây giờ trước mắt cái này vũ tộc nội ứng lại trần trụi khuyến khích hắn mưu triều xoắn bị, chuyện này đối với Ngao Xương thật sự mà nói là quá mức kích thích. Không được, ngắn ngủi động tâm về sau, Ngao Xương rất nhanh liền tỉnh táo lại, cấp tốc lắc đầu, trầm giọng tự tuyệt nói, bản vương tuyệt sẽ không làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi nếu là còn dám ăn nói linh tinh, đừng trách bản vương không nể tình. Hắn cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài nhi, làm sao có thể bởi vì người nào đó dừng lại ăn nói bừa bãi đầu độc liền hành sự lỗ mãng, vạn nhất bị hố đâu. Nói cho cùng, tất cả những thứ này đều là đối phương lời nói của một bên mà thôi, nữ hoàng mang thai chân thực tính còn có chờ thương thảo, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tấn câu. Nghĩ tới đây, Ngao Xương ánh mắt một lần nữa thay đổi đến sắc bén, triệt để thu hồi lòng kinh thị, đối vũ tộc cảnh giác đề cao đỉnh điểm. Lúc đầu cho rằng vũ tộc lần này điều động sứ đoàn tới chơi, là vì đón về bị hải tộc giam vũ tộc yêu hoàng. Hiện tại xem ra, vũ tộc dã tâm xa xa không chỉ như vậy, rõ ràng là muốn đem bàn tay đến nữ hoàng bệ hạ nơi đó. Trong đó, có lẽ còn có tăng thêm một cái đến từ nhân tộc tổ chức thần bí. Liên tại Ngao Xương suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ thời điểm, Tề Nguyên lại cười nhạt một tiếng, vỗ tay cảm thán nói, Ngao bá phụ quả nhiên là hải tộc đại trung thần, lần này là man nào đó đường đột. Đón lấy, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục chậm rãi mà nói, bất quá đừng trách vãn bối không có nhắc nhở ngươi, nếu như trở đến nhà ngươi bệ hạ thành công từ mang thai trạng thái hư nhược bên trong khôi phục lại, cái thứ nhất muốn cắt trừ bỏ chính là các ngươi đám này lao thần. Ngươi nói là đứa bé kia? Ngao Xương nhíu mày, cũng không có tính toán bá phụ xưng hô thế này, mà là biểu lộ ngưng trọng tiếp một câu. Ngao bá phụ quả nhiên cơ trí. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, một mặt ý vị thâm trường lắc lư nói, nghe nói hải tộc từ trước đến nay tôn sùng huyết mạch xuất thần, một cái nắm giữ một nửa nhân tộc huyết thống con lai, chú định sẽ không bị tiếp nhận. Nhưng này con lai nhưng là nhà ngươi bệ hạ thân sinh hải tử, chúng vi phải so mặt khác hải tộc thân cận nhiều lắm. Vì cho đứa bé kia sau này trải đường, nữ hoàng bệ hạ tất nhiên sẽ đại khai sát giới, triệt để tiêu diệt tất cả có thể uy hiếp. Bá phụ ngươi nắm giữ hải tộc hơn phân nửa binh quyền, khuê nữ còn tại vũ tộc làm tù binh, quả thực chính là lớn nhất không ổn định nhân tố, dùng để giết gà dọa khỉ quả thực không có gì thích hợp bằng. Đến lúc đó, trừ phi trên người ngươi không có một chút xíu sơ hở, nếu không vãn bối đề nghị ngươi trước thời hạn cho mình định cái tốt một chút quan tài, để tránh đến lúc đó không kịp. Lời nói này nhìn qua chỉ là tại nói chuyện giật gân, còn có rõ ràng nhảy phát ly gián hiểm nghi, nhưng đem Ngao Xương nghe hai hùng kiếp đĩa, biểu lộ một lần nữa biến thành kinh nghi bất định. Hắn trước đây không lâu mới bắt cóc Ngao Phi, xác thực đã phạm vào sai lầm lớn, nếu quả thật dựa theo Tề Nguyên nói như vậy, bằng vào chuyện này, liền chú định chạy không thoát thanh toán. Cho dù có thể bảo vệ tính danh, cũng phải quyền lực lớn tổn hại. Trong lúc nhất thời, Ngao Xương lâm vào sâu sắc xoắn xuýt bên trong. Đối phương suy luận hợp tình hợp lý, vô cùng phù hợp nào đó nữ hoàng bệ hạ lãnh khốc vô tình tính cách, nhưng hắn lại không cách nào quyết định tạo phản, chỉ có thể khổ sở suy nghĩ đối sách. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Tề Nguyên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, trương chặt đàng hoàng khuyên bảo, Ngao bá phụ, vũ tộc cùng thiên địa sẽ mục tiêu chủ yếu chính là tiến cung đem đứa bé kia đoạt ra tới. Nếu như ngài có thể giúp đỡ phối hợp một chút hành động lần này, sau đó vô luận được hay không được, chúng ta đều sẽ đem ngươi nữ nhi hoàn hảo không chút tổn hại thả lại đến, tuyệt không nuốt lời. Mặt khác, bên ta còn có thể cam đoan, liền tính sự tình bại lộ, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Làm sao? Cái này một chuỗi hứa hẹn ném ra, để Ngao Xương trong lòng cuộn loạn, nguyên bản lòng kiên định triệt để dao động. Nếu nói hắn phía trước đối nữ hoàng mang thai thuyết pháp bán tín bán nghi lời nói, hiện tại đã tin 7-8 phần. Vũ tộc cùng nhân tộc kia tổ chức lại không phải người ngu, nếu như không phải có vạn toàn nắm chắc, làm sao có thể có lá gan đi đánh nữ hoàng bệ hạ chủ ý? Phải biết, nữ hoàng chính là ổn thỏa nửa bước chân tiên cảnh giới, mà hoàng cung càng là nữ hoàng tuyệt đối sân nhà, có thể nói giống như tường đồng bách sát. Muốn đại hải tộc hoàng cung đối phó hải tộc yêu hoàng, căn bản chính là chuyện không thể nào, liền tính phái 10 cái đại thừa đi qua đều không làm nên chuyện gì. Dưới loại tình huống này, đối phương vẫn như cũ lựa chọn động thủ, đủ để chứng minh bọn họ có ít nhất nắm chắc nhất định, luôn không khả năng là đi qua chịu chết ta. Cứ như vậy, chính mình tham dự trong đó, chẳng phải là thật có cơ hội ngấp nghé một cái hoàn bị. Liên tính sự tình có không hại, cũng có thể cấp tốc bước ra lui ra, sau đó đem tất cả sự phạt đều đẩy tới vũ tộc sứ đoàn trên đầu. Nghĩ tới đây, Ngao Xương cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng nói ra, ngươi muốn cho bản vương làm sao phối hợp các ngươi? Xong rồi, Tế Nguyên đôi mắt nhắm lại, cười tủm tỉm nói, ta muốn hoàng cung nội bộ bản đồ chi tiết, bao gồm trận pháp bố cục, sáng tối chẳng gác, cấm vệ quân tuần tra lộ tuyến. Tóm lại càng kỹ càng càng tốt. Đón lấy, hắn không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một cái quyển trụ, tiếp tục nói, ngoài ra, nhận đến tín hiệu của ta về sau, ngươi liền để thủ hạ của ngươi đem bên trong hải hoàng thành những địa phương này cho tất cả hủy đi, không cho phép lưu lại một gạch một vết đút, một ngọn cây cỏ.